bọn hắn không thể không hành động. Lần này tổn thất quá lớn, bọn hắn nhất định phải làm một ít chuyện. Bất quá bọn hắn QNZ không đốc, không có trực tiếp đối phong trần động thủ, mà là diệt đi La Thiên Đạo Tông. Trừ cái đó ra, dự định cùng Lưu Gia liên thủ. Nếu như song phương liên thủ, dù là phong trần bối cảnh chính là thánh địa, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ e ngại. 32. Liên hệ Vạn Ma Tông, cùng nhau liên thủ chu sát phong trần, huyết tẩy La Thiên Đạo Tông, vì thần tử báo thù rửa hận. Lưu Gia động tác QNZ rất nhanh. Khi lấy được tin tức về sau, làm cùng Vạn Ma Tông đồng dạng hành động. Theo song phương làm quyết định, hai phòng cường giả trực tiếp động thân. Riêng phần mi nhờ hướng phía La Thiên Đạo Tông mà đi. Trừ cái đó ra, một nhóm người tiến về Phi Tiên Thành, chuẩn bị lưu lại phong trần. Song phương động thủ không đến bao lâu, thân ở Phi Tiên Thành phong trần lập tức nhận lấy tin tức. Nghe được song phương muốn động thủ, phong trần cười, nói cho mặt người, Lưu Gia cùng Vạn Ma Tông người, gặp một cái giết một cái, về phần huyết sát lệnh cũng không cần, bọn gia hỏa này còn không đáng đến. Mặc dù hai phe này thế lực cũng không yếu, bất quá trực tiếp hạ huyết sát lệnh, luôn cảm giác không có cái gì tất yếu. Mà lại có chút vũ nhục huyết sát lệnh. Muốn động huyết sát lệnh, tối thiểu đều là đỉnh tiêm thế lực, thái cổ hoàng tộc hay là thánh địa cái gì. Rõ. Phong Hồng thu được mệnh lệnh, ẩn vào giữa hư không. Đợt, cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 52, hệ thống khởi động, chuẩn bị du tờ thượng ở NG5. Có Diêm La Điện người tại. La Thiên Đạo Tông là không thế nào cần lo lắng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy. Phong Trần tại nhã các bên trong chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Phi Tiên Thành Thiên Kiêu Thịnh Hội, ngoại trừ để Thiên Kiêu nhóm tranh đoạt về sau, tốt nhất một điểm xem như 10 năm này một lần đấu giá hội. Bên trong sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Phong Trần QNZ dự định tới thử thời vận cái gì? Nếu như có thể lấy được thần kim, hay là một chút huyền diệu kinh văn cùng pháp khí đối với hắn đều là có không ít chỗ tốt. Ba nhờ. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Đại môn mở ra. Diệp Thanh Trúc đi đến, nắm lấy trên người váy áo, túi đầu, thấp giọng nói ra, thần tử điện hạ, thật xin lỗi, Thanh Trúc mang đến phiền toái cho ngươi. Phong Trần nhìn thoáng qua Diệp Thanh Trúc, cũng biết chuyện lúc trước, cho nha đầu này mang đến phiền toái không nhỏ. Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Mà lại ngươi nói thị nữ của ta, trừ ta ra không ai có thể động ngươi, cho nên đối với những người kia ngươi không cần để ý. Bất quá là một đám con kiến thôi, dẫm chết là được. Vạn Ma Tông cùng Lưu Gia. Phong Trần xác thực không có làm sao để vào mắt. Không có cực đạo binh khí gia tộc, trong mắt hắn cùng con kiến không hề khác gì nhau. Nghe được mình là Phong Trần thị nữ, vẫn là Phong Trần chính miệng nói. Diệp Thanh Trúc nội tâm có chút cao hứng. Mặc dù ngay từ đầu nàng chính là Phong Trần thị nữ, nhưng là Phong Trần chưa hề nói qua, QNZ không có đã đáp ứng. Mà bây giờ, Phong Trần nói ra, vậy liền không đồng dạng. Chỉ là thần tử điện hạ, Vạn Ma Tông cùng Lưu Gia chung quy là thương lan giới đỉnh tiêm thế lực, hôm nay bọn hắn thần tử ở chỗ này, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không từ bỏ ý đồ có thế nào? Một đám con kiến dù là đang tức giận, cũng vô pháp làm ra dung chuyển thương thiên sự tình. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ cho người giải quyết. Nói đến đây, Phong Trần dừng lại một lát, nói ra, so với cái này, ta ngược lại tờ ra muốn biết kinh nghiệm của ngươi, cái này Trung Châu Lưu Gia là cựu nhân của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thanh Trúc sắc mặt hiếm thấy hiện hiện một vòng lanh sắc, nói ra, bọn hắn xác thực Thanh Trúc cựu nhân. Thanh Trúc đến từ Trung Châu Diệp Gia, đã từng trong tộc đi ra một vị đại đế, cũng được xưng là đế tộc. Chỉ là nhiều năm qua đi, Thanh Trúc gia tộc dần dần sụn dốc, biết mười mấy năm trước trong tộc người mạnh nhất chẳng qua là Thánh Nhân Vương, bất quá có cực đạo binh khí bảo hộ, còn lại thế lực cũng không dám đối Diệp Gia động thủ. Mà liên tại mười mấy năm trước, Lưu Gia không biết dùng cái gì biện pháp, để trong tộc cực đạo binh khí không cách nào khôi phục, không có cực đạo binh khí che chở, Diệp Gia ngoại trừ Thanh Trúc bên ngoài tất cả mọi người bị Lưu Gia đổ sát. Lên tới thọ nguyên gần lão nhân, xuống đến vừa mới xuất sinh không đến bao lâu hải nhi, toàn bộ gặp Lưu Gia độc thủ. Lúc ấy Thanh Trúc phụ thân vì lưu lại Diệp Gia huyết mạch, còn có không muốn để cho cực đạo binh khí bị Lưu Gia cầm tới, sử dụng một loại bí thuật, đem Thanh Trúc chuyển tống đến Đông Vực, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, Thanh Trúc nhận biết sư tôn, mà sau khi được qua vài chục năm, có gặp thần tử điện hạ. Mười mấy năm qua, bởi vì bí thuật nguyên nhân, Thanh Trúc một mực không có bộc lộ ra đi, chỉ bất quá lần này tới Phi Tiên lâu, không biết vì sao bí thuật đã mất đi hiệu dụng, bị Lưu Thanh Phong nhận ra. Diệp Thanh Trúc thẳng thắn, cơ hồ đem hết thể sự tình toàn bộ nói rõ ràng, lúc đầu chuyện này nàng không muốn nói, bởi vì lo lắng bởi vì những chuyện này liên lụy đến Phong Trần. Nhưng là hiện tại bởi vì duyên cớ của nàng, Phong Trần đã liên lụy vào. Nàng cảm thấy có cần phải để Phong Trần biết đây hết thảy. Vì báo thù, cho nên ngươi cố ý tìm kiếm Diêm La Điện, muốn thông qua cực đạo binh khí để Diêm La Điện người động thủ, từ đó giúp ngươi báo thủ. Phong Trần hỏi.
DNG, lúc đầu Thanh Trúc cảm thấy đời này đều không có hy vọng.
Diệp Thanh Trúc ngữ khí có chút bi thương, trầm giọng nói ra, Thanh Trúc thiên phú không tính chênh lệch, nhưng là đời này QNZ rất khó bước vào chuẩn đế cảnh giới, mà lại coi như bước vào chuẩn đế cảnh giới, cũng chưa chắc có thế báo thủ, cho nên Thanh Trúc muốn cho Diêm La Điện hỗ trợ báo thủ. Nếu như không phải là không có hy vọng, Diệp Thanh Trúc cũng không trở thành ngay cả trong tộc cực đạo binh khí đều động. Nhưng là bất động. Nàng xác thực không có cái gì hy vọng.
Chuẩn đế. Quá khó khăn.
Nàng cũng không phải là Lâm Vô Địch loại kiêng lịch thiên tiên tiêu, rất khó làm được bước vào cảnh giới kia. Cho nên cũng chỉ có thể ủy thác Diêm La Điện.
Lựa chọn của ngươi QNZ không sai.
Yên tâm đi, Diêm La Điện sẽ giúp ngươi báo thủ. Những chuyện này Phong Trần đã sớm suy đoán qua, hiện tại bất quá là nghiệm chứng, cho nên Phong Trần ngược lại là không có cái gì cảm xúc.
Bởi vì đã sớm biết.
Bất quá Diệp Thanh Trúc tương đối là Diêm La Điện khách hàng lớn, xem như khách hàng lớn nhất, cực đạo binh khí đều đem ra, làm sao cũng phải cấp nàng một cái an tâm.
Sau đó,
song phương hàn huyên một hồi, Diệp Thanh Trúc liền lui ra ngoài.
31.
Chỉ từ hệ thống sau khi giác tỉnh, ta tựa hồ chỉ là sử dụng qua một lần. Lần này khí vận giá trị làm không ít, ngược lại là có thể thử một lần. Lần này đánh chết Lưu Thanh Phong cùng Ma Vân về sau. Phong Trần tổng cộng đạt được 7 vạn khí vận giá trị. Tăng thêm trước đó 3 vạn. Tổng cộng 10 vạn khí vận giá trị. 5 vạn khí vận giá trị rút một lần, cái này du tờ thừa NG cũng là thật quý. Hệ thống du tờ thừa NG tổng cộng chia làm hai loại. Một loại là triệu hoán cường giả, một loại là triệu hoán chư thiên vạn giới các loại đồ vật, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể rút đến. Về phần rút đến cái gì, đều xem tự thân vật khí. Mà rút một lần cần 5 vạn khí vận giá trị. Không thể không nói thật đắt. Bởi vì một cái thiên mệnh chiếu cấu người, ngay cả một lần du tờ thừa NG cơ hội đều không có, ngược lại là thiên mệnh người ngược lại là khả năng có cái 2-3 lần.
Về phần bao nhiêu?
Phong Trần cũng không biết.
Dù sao không có giết qua.
Bất quá biết thiên mệnh chi tử là ai, Phong Trần ngược lại không gấp, đến lúc đó tại giết chính là.
Lâm Vô Địch ra hỏa này, hắn chắc chắn sẽ không lưu quá lâu.
Lần này rút cái gì đâu?
Lần thứ nhất khẳng định rút một lần nhân vật, nếu như lần thứ nhất có thể rút đến không tệ cường giả, lần thứ hai ngược lại là có thể rút co lại vật phẩm thử một lần.
Nói không chắc, ta có thể trực tiếp đem thời gian đạo kinh toàn bộ rút ra, liền không cần tìm.
Nói đến đây, chính Phong Trần đều cười, thật muốn nói có thế rút đến, vậy hắn thật sự là ô hoàng phụ thể.
Mở rút.
Không có suy nghĩ nhiều.
Phong Trần trực tiếp khởi động hệ thống, chuẩn bị rút một đợt.
Đợt, cầu hoa tươi đánh giá phiếu, rốt cục lại có mới cường giả gia nhập 10.
Cảm tạ khởi đầu mới 1 vạn khen thưởng.
Lên khung cảm nghĩ.
Trên thế giới này luôn có chuyện khiến người ta cảm thấy quên không được.
Mà làm người chính là như thế một cái có kinh lịch người.
Có lẽ, loại kinh nghiệm này là một loại tài phú, làm ta giả, nhớ lại sẽ là một loại chân quý đồ vật.
Nói lên tại sao phải đi bên trên tác giả như vậy một đầu không đường về.
Còn muốn từ rất nhiều năm trước nói lên.
Khi đó, ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ trở thành một cái tác giả, trở thành một cái tại ta trước kia xem ra, sinh hoạt phi thường không thú vị mà khô khan một người.
Tác giả mỗi ngày một nửa thời gian đều tại gõ chữ.
Phía ngoài cuộc sống tốt đẹp tựa như là một thế giới khác đồ vật.
Lại thêm tạo dựng bất kỳ một cái nào thế giới ra, đều cần rất nhiều tế bào não.
Đương một cái tác giả tóc số lượng có thể nghĩ.
Tốt ta.
Kéo giống như quá xa một điểm.
Vẫn là nói một chút ta vì sao lại trở thành một cái tác giả đi.
Kia hoàn toàn là ứng vì một cái người, một cái ta đại khái cả một đời đều không thể quên được người.
Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, là tại trên xe buýt.
Đơn giản tóc ngắn, trắng nõn mặt, ánh nắng khí chất.
Cầm trong tay một cái điện thoại di động, ngồi nhìn, đứng đấy nhìn, đi tới nhìn.
Ta rất muốn nhắc nhở vị huynh đệ kia, ngồi chung có vị nữ hải chú ý hắn rất lâu, nhưng hắn nhìn điện thoại như thế chuyên tâm, ta lại không có ý tốt quấy rầy.
Có lẽ, trong điện thoại di động có cái gì chuyện trọng yếu phi thường hấp dẫn hắn đi.
Ta là nghĩ như vậy.
Nhưng mà,
lúc xuống xe,
ta lại phát hiện ta cùng nam sinh này là cùng một đứng. Cùng hắn song song đứng ở phía sau cửa chờ đợi xe ta trong lúc lơ đãng nhìn sang.
Có chút ngạc nhiên phát hiện.
Nam sinh này trên điện thoại di động biểu hiện hình tượng ta lại là vô cùng quen thuộc.
Người QNZ nhìn đấu pha A.
Ta theo bản năng liền hỏi một câu.
Câu nói này vừa hỏi ra lời, ta cũng có chút hối hận.
Cùng không nhận ra cái nào người.
Mình tại sao muốn đáp lời nha, vạn nhất bị hiểu lầm, hay là bị không nhìn thẳng lời nói, thật là nhiều xấu hổ, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ nha.
Ta là một cái phi thường tự ti người.
Cho nên, trong lòng cũng là phi thường khắc sâu trong lòng. Ngay tại ta cho là ta sẽ bị nam sinh không nhìn thời điểm, hắn lại là rất là kinh ngạc quay đầu nhìn ta một chút, mang theo không xác định khẩu khí mở miệng hỏi. Đúng a, ta nhìn chính là đấu phá, làm sao, ngươi một người nữ sinh QNZ nhìn sao? Nghe được hắn hỏi thăm, trong lòng ta có chút thở dài một hơi đồng thời, cũng là đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp lên cao, mạnh gật đầu trả lời. Ta QNZ nhìn, ai nói nữ sinh không thể nhìn đấu phá, ta kể cho ngươi, ta còn nhìn rất nhiều đồng loại hình tiểu thuyết đâu, đúng, ngươi thấy chỗ nào? Ta bởi vì thân cao cao hơn hắn nguyên nhân, ngóc đầu lên đến, có thể nói là có thể cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Có lẽ là đối với mình thân cao không tự tin đi. Hắn lại là đệm một chút mũi chân, có chút không phục trả lời. Ta nhìn thấy nhân vật chính dung hợp dị hỏa, ngươi khả năng không biết, đặc biệt lợi hại. Trong lời này mang theo một loại tự tin, giống như, chắc chắn ta nhìn không có hắn xa. Đúng vậy, nữ sinh đọc sách tốc độ là không kịp nam sinh. Nhưng ta lại là không giống nha. Khoe miệng ta hơi nhếch lên có chút đắc ý nói, ngươi làm sao mới nhìn đến nơi đó à, ta đều nhìn thấy. Sự tình phía sau ta nhớ được không thế nào rõ ràng. Tóm lại, ta cùng hắn chính là như vậy nhận biết. Đây là một cái vào ngày thường bên trong có chút trầm mặc ít nói nam sinh, bộ dáng mặc dù dáng dấp văn tĩnh thanh tú, còn mang theo một loại nữ hài tử cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh, hắn nhưng thật ra là một người đến điên. Mấy người hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hắn có thể một ngày không nói một câu. Nhưng nếu như là cùng người quen biết hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hắn lại có thế một người nói một ngày nói. Nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng. Ta có đôi khi liền suy nghĩ. Hắn nữ trang nói hẳn là nhìn rất đẹp đi, có lẽ, có thế so với y nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Kia cao quỳnh cái mũi, còn có thật to con mắt của ta quả thực để cho ta hâm mộ. Tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ánh mắt của hắn cổ quái đem ta từ suy nghĩ ở trong kéo lại. Vì không bị hắn biết ta đang suy nghĩ gì, ta chỉ có thể là thẻ lưỡi nói với hắn, ai cần ngươi lo, ta suy nghĩ gì liên quan gì tới ngươi. Lập tức, ta liền chạy tới địa phương khác đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ta cùng hắn quan hệ QNZ càng ngày càng sát, cơ hồ là không có gì giấu nhau bằng hữu huynh đệ. Bởi vì chúng ta có cộng đồng yêu thích, nhìn tiểu thuyết mạng. Đây là một cái thôi rất nhiều người xem thường yêu thích. Bất quá. Đối với chúng ta mà nói, tiểu thuyết mạng lại có thế mang cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt, so với bọn hắn những cái kia giả vờ giả vịt nói cái gì cao nhã tình thú yêu thích chơi vui rất nhiều đâu. Cuộc sống ngày ngày qua, ta từ đầu đến cuối không cách nào quên. 2 năm một ngày. Đại khái là tại một cái trời mưa buổi tối đi, ăn cơm xong về sau, hắn đột nhiên hẹn ta ra ăn đồ nướng, tại quầy đồ nướng đèn đuốc ở trong hắn muốn nói lại thôi. Nhiều lần ta hỏi hắn có phải hay không có lời gì muốn nói. Hắn đều là lắc đầu, cho ta đưa lên một chuỗi lớn thận. Mà đợi qua 3 lần rửa u về sau. Đại khái là cồn để lá gan của hắn đột nhiên lớn hơn rất nhiều đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng con mắt nhìn ta chằm chằm. Trước nay chưa từng có chăm chú. Nếu như ta viết một bản tiểu thuyết sẽ kiểu gì a? Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy. Còn có. Một loại nào đó ta đến bây giờ đều không thế nào minh bạch cảm xúc. Người điên rồi đi. Ta có chút giật mình, người bình thường làm sao có thể viết ra tiểu thuyết. Động một tí mấy trăm vạn chữ, ngươi hẳn là viết văn đều không có đạt tiêu chuẩn qua a. Nha. Nghe ta, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó thời gian bên trong. Ta đại khái 3 tháng chưa thấy qua hắn. Chờ gặp lại lúc. Lại là trên xe buýt. So sánh với trước đó thanh tú bộ dáng, hắn cải biến để cho ta suýt nữa không pháp tướng nhận, đơn giản liền cùng biến thành người khác đồng dạng hoàn toàn phát sinh cải biến. Thưa thất gốc dâu cằm, đôi phế mặt. Đây quả thật là lúc trước nữ trang có thế hâm mộ chết ta cái kia hắn sao. Làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta rất kinh ngạc. Ẩn ẩn có một loại suy đoán. Nghe nói hắn thật bắt đầu viết tiểu thuyết. Cờ cờ ký tên đều là mời mọi người chú ý ta sách mới vân vân. Chà nờ dê lẽ lại là viết tiểu thuyết đem hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Đúng vậy, tác giả giống như đều không thế nào yêu quý hình tượng. Vì đại chúng chỗ không tiếp thụ. Ngươi! Thật là đúng dịp nha. Hắn thấy được trên xe buýt ta. Chào hỏi thời điểm có chút xấu hổ. Ta cười đáp lại. Trải qua một phen trao đổi qua về sau, chúng ta lại lần nữa tìm về bằng hữu cảm giác, lúc nói chuyện. Hắn QNZ không có trước đó như vậy khó chịu. Nói đến hắn viết tiểu thuyết sự tình. Hắn để cho ta đi xem, tràn đầy phấn khởi để cho ta đi xem, nói tuyệt đối song bạo đấu phá, giẫm chết phàm nhân. Ta có chút không tin. Thế là, tại về đến nhà qua đi, ta liền không nhịn được đi xem. Ta cố gắng nhìn một ngày. Nói thật, ta là thật rất cố gắng muốn xem xuống dưới, nhưng là, vô luận ta như thế nào cố gắng, lại đều không có cách nào giống như là nhìn những tiểu thuyết khác đồng dạng mê mẩn. Cuối cùng, thật chỉ có thể từ bỏ, ta kỳ thật rất muốn từ trong sách của hắn tìm ra một tơ một hào điểm sáng, đến hấp dẫn ta tiếp tục cố nén cảm giác không thoải mái xem tiếp đi. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta cuối cùng cũng là thất bại. Sách của hắn, QNZ không ra ta ngoài ý muốn, cũng không có khả năng như cùng hắn dự đoán kia đại hỏa. Thậm chí, đều không thể thành công ký kết. Có lẽ hắn như vậy tinh thần sa sút đi xuống nguyên nhân chính là cái này đi. Chuyện kia qua đi. Chúng ta đã nửa năm không có liên lạc qua, hắn cờ cờ động thái QNZ không có lại đổi mới qua, ảnh chân dung không có sáng lên qua, ta không biết đây là ẩn thân vẫn là không online. Có đôi khi nhớ tới hắn. Trong đầu của thẻ hình nhủy hển sẽ toát ra hắn nữ trang lúc xinh đẹp, cùng viết tiểu thuyết qua đi lôi thôi lết thiết lôi thôi. Trong ngáy mắt, thời gian đã đến 14 năm. Ta nhớ được rất rõ ràng. Kia là tháng 6, ngày mùa hè trói trang thời điểm. V20, ra ca hát. Điện thoại vang lên. Ta thật bất ngờ có thế tiếp vào điện thoại của hắn, nghe ra được, thanh âm của hắn thật cao hứng. Không, là một loại thoải mái. Giọng điệu này lây nhiễm ta. Khiến cho ta cũng biến thành có chút không hiểu cao hứng. Cha nở dê lẽ lại. Hắn là chúng 500 vạn sổ số. Vẫn là phụ mẫu cùng hắn ngả bài, thành công vừa làm nhân sinh bên thắng rồi. Nghĩ đến hắn ngữ khí ở trong hăng hái. Ta trên đường đi cũng không khỏi đang tưởng tượng. Cái này. Đại khái chính là mỗi một cái đọc tiểu thuyết người đều sẽ có được bệnh chung đi. Ha ha ha, các ngươi biết ta hôm nay vì sao gọi các ngươi ra ca hát ta. Lúc ăn cơm hắn còn không có gì chỗ không đúng. Thế nhưng là. Liền đang như trước đó ăn sâu nướng thời điểm đồng dạng. Tại cờ tờ vờ bên trong uống một điểm nước tiểu ngửa qua đi, hắn lại lần nữa hoán đổi trở thành một cái khác tính cách. KHHH lại đột nhiên ngừng. Có chút càn rỡ cười to, không sai, chính là càn rỡ. Đối với hắn ngay lúc đó cái biểu tình kia, ta chỉ có thể tìm tơ ý như thế một cái hình dung tử. Nói thật, vung lên cái biểu tình kia chính là TV minh tinh đều không có hắn như vậy chuyên nghiệp. Vô cùng càn rỡ. Mang theo một loại để cho ta không cách nào nói rõ tự ngạo. Vì cái gì? Ta cùng một đám bị hắn kêu ra tới bằng hữu đều có chút hiếu kỳ, thế là, liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân. Cái này, giống như chính là hắn hy vọng nhìn thấy tình huống. Bởi vì, sách của ta ký hợp đồng. Ha ha, ký hợp đồng. Ngay tại 7. Điểm, chính là cái kia khoai tây, tam thiếu đều ở cái kia 7 giờ. Ký hợp đồng. Hắn đối mịt rồ phổn lớn tiếng nói. Đây là cười hò hét. Nhưng mà, khi đó còn đối văn học mạng vòng không có chút nào hiểu rõ chúng ta, chỉ là mở mịt tứ phương, hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết cái gì là ký kết. Tựa hồ ký kết rất lợi hại a. Ta nhớ tới một chút trong tiểu thuyết tác giả chỗ tố khổ đồ vật. Chậm chạp không thể ký kết cái gì. Nhìn như vậy đến, giống như ký kết xác thực rất lợi hại. Ta viết gần một năm, dòng dã gần một năm a, mỗi ngày đều viết, bế quan viết. Ta cái gì đều không làm, mỗi ngày đều viết. Không dễ dàng a. Trong mắt của hắn có quang mang đang lóe lên. Trên thế giới này luôn có chuyện khiến người ta cảm thấy quên không được. Mà làm người chính là như thế một cái có kinh lịch người. Có lẽ, loại kinh nghiệm này là một loại tài phú, làm ta giả, nhớ lại sẽ là một loại chân quý đồ vật. Nói lên tại sao phải đi bên trên tác giả như vậy một đầu không đường về. Còn muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Khi đó, ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ trở thành một cái tác giả, trở thành một cái tại ta trước kia xem ra, sinh hoạt phi thường không thú vị mà khô khan một người. Tác giả mỗi ngày một nửa thời gian đều tại gõ chữ. Phía ngoài cuộc sống tốt đẹp tựa như là một thế giới khác đồ vật. Lại thêm tạo dựng bất kỳ một cái nào thế giới ra, đều cần rất nhiều tế bào não. Đương một cái tác giả tóc số lượng có thể nghĩ. Tốt ta. Kéo giống như quá xa một điểm. Vẫn là nói một chút ta vì sao lại trở thành một cái tác giả đi. Kia hoàn toàn là ứng vì một cái người, một cái ta đại khái cả một đời đều không thể quên được người. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, là tại trên xe buýt. Đơn giản tóc ngắn, trắng nõn mặt, ánh nắng khí chất. Cầm trong tay một cái điện thoại di động, ngồi nhìn, đứng đấy nhìn. Đi tới nhìn. Ta rất muốn nhắc nhở vị huynh đệ kia, ngồi chung có vị nữ hải chú ý hắn rất lâu, nhưng hắn nhìn điện thoại như thế chuyên tâm, ta lại không có ý tốt quấy rầy. Có lẽ, trong điện thoại di động có cái gì chuyện trọng yếu phi thường hấp dẫn hắn đi. Ta là nghĩ như vậy. Nhưng mà, lúc xuống xe, ta lại phát hiện ta cùng nam sinh này là cùng một đứng, cùng hắn song song đứng ở phía sau cửa chờ đợi xe ta trong lúc lơ đãng nhìn sang. Có chút ngạc nhiên phát hiện. Nam sinh này trên điện thoại di động biểu hiện hình tượng ta lại là vô cùng quen thuộc. Người cu nở dê nhìn đấu pha A. Ta theo bản năng liền hỏi một câu. Câu nói này vừa hỏi ra lời, ta cũng có chút hối hận. Cùng không nhận ra cái nào người. Mình tại sao muốn đáp lời nha, vạn nhất bị hiểu lầm, hay là bị không nhìn thẳng lời nói, thật là nhiều xấu hổ, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ nha. Ta là một cái phi thường tự ti người. Cho nên, trong lòng cũng là phi thường khắc sâu trong lòng. Ngay tại ta cho là ta sẽ bị nam sinh không nhìn thời điểm, hắn lại là rất là kinh ngạc quay đầu nhìn ta một chút, mang theo không xác định khẩu khí mở miệng hỏi. Đúng a, ta nhìn chính là đấu phá, làm sao, ngươi một người nữ sinh QNZ nhìn sao? Nghe được hắn hỏi thăm. Trong lòng ta có chút thở dài một hơi đồng thời, cũng là đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp lên cao, mạnh gật đầu trả lời. Ta QNZ nhìn, ai nói nữ sinh không thể nhìn đấu phá, ta kể cho ngươi, ta còn nhìn rất nhiều đồng loại hình tiểu thuyết đâu, đúng, ngươi thấy chỗ nào? Ta bởi vì thân cao cao hơn hắn nguyên nhân, ngóc đầu lên đến, có thể nói là có thể cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Có lẽ là đối với mình thân cao không tự tin đi. Hắn lại là đệm một chút mũi chân, có chút không phục trả lời. Ta nhìn thấy nhân vật chính dung hợp dị hỏa, ngươi khả năng không biết, đặc biệt lợi hại. Trong lời này mang theo một loại tự tin, giống như, chắc chắn ta nhìn không có hắn xa. Đúng vậy, nữ sinh đọc sách tốc độ là không kịp nam sinh. Nhưng ta lại là không giống nha. Khoe miệng ta hơi nhếch lên có chút đắc ý nói, ngươi làm sao mới nhìn đến nơi đó à, ta đều nhìn thấy. Sự tình phía sau ta nhớ được không thế nào rõ ràng. Tóm lại, ta cùng hắn chính là như vậy nhận biết. Đây là một cái vào ngày thường bên trong có chút trầm mặc ít nói nam sinh, bộ dáng mặc dù dáng dấp văn tĩnh thanh tú, còn mang theo một loại nữ hài tử cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh, hắn nhưng thật ra là một người đến điên. Mấy người hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hắn có thể một ngày không nói một câu. Nhưng nếu như là cùng người quen biết hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hắn lại có thế một người nói một ngày nói. Nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng. Ta có đôi khi liền suy nghĩ. Hắn nữ trang nói hẳn là nhìn rất đẹp đi, có lẽ, có thế so với y nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Kêu cao quỳnh cái mũi, còn có thật to con mắt của ta quả thực để cho ta hâm mộ. Tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ánh mắt của hắn cổ quái đem ta từ suy nghĩ ở trong kéo lại. Vì không bị hắn biết ta đang suy nghĩ gì, ta chỉ có thể là thẻ lưỡi nói với hắn, ai cần ngươi lo, ta suy nghĩ gì liên quan gì tới ngươi. Lập tức, ta liền chạy tới địa phương khác đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ta cùng hắn quan hệ QNZ càng ngày càng sát, cơ hồ là không có gì giấu nhau bằng hữu huynh đệ. Bởi vì chúng ta có cộng đồng yêu thích, nhìn tiểu thuyết mạng. Đây là một cái thôi rất nhiều người xem thường yêu thích. Bất quá. Đối với chúng ta mà nói, tiểu thuyết mạng lại có thể mang cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt, so với bọn hắn những cái kia giả vờ giả vịt nói cái gì cao nhã tình thú yêu thích chơi vui rất nhiều đâu. Cuộc sống ngày ngày qua, ta từ đầu đến cuối không cách nào quên. 2 năm một ngày. Đại khái là tại một cái trời mưa buổi tối đi, ăn cơm xong về sau, hắn đột nhiên hẹn ta ra ăn đồ nướng, tại quầy đồ nướng đèn đuốc ở trong hắn muốn nói lại thôi. Nhiều lần ta hỏi hắn có phải hay không có lời gì muốn nói. Hắn đều là lắc đầu, cho ta đưa lên một chuỗi lớn thận. Mà đợi qua 3 lần rửa u về sau. Đại khái là cồn để lá gan của hắn đột nhiên lớn hơn rất nhiều đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng con mắt nhìn ta chằm chằm, trước nay chưa từng có chăm chú. Nếu như ta viết một bản tiểu thuyết sẽ kiểu gì a? Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy. Còn có. Một loại nào đó ta đến bây giờ đều không thế nào minh bạch cảm xúc. Người điên rồi đi. Ta có chút giật mình, người bình thường làm sao có thể viết ra tiểu thuyết. Động một tí mấy trăm vạn chữ, ngươi hẳn là viết văn đều không có đạt tiêu chuẩn qua a. Nha. Nghe ta, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó thời gian bên trong. Ta đại khái 3 tháng chưa thấy qua hắn. Chờ gặp lại lúc. Lại là trên xe buýt. So sánh với trước đó thanh tú bộ dáng, hắn cải biến để cho ta suýt nữa không pháp tướng nhận, đơn giản liền cùng biến thành người khác đồng dạng hoàn toàn phát sinh cải biến. Thưa thất gốc dâu cảm, đôi phế mặt. Đây quả thật là lúc trước nữ trang có thế hâm mộ chết ta cái kia hắn sao. Làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Ta rất kinh ngạc. Ẩn ẩn có một loại suy đoán. Nghe nói hắn thật bắt đầu viết tiểu thuyết. Cờ cờ ký tên đều là mời mọi người chú ý ta sách mới vân vân. Chán ở dê lẽ lại là viết tiểu thuyết đem hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Đúng vậy, tác giả giống như đều không thế nào yêu quý hình tượng. Vì đại chúng chỗ không tiếp thụ. Ngươi, thật là đúng dịp nha. Hắn thấy được trên xe buýt ta. Chào hỏi thời điểm có chút xấu hổ. Ta cười đáp lại. Trải qua một phen trao đổi qua về sau, chúng ta lại lần nữa tìm về bằng hữu cảm giác. Lúc nói chuyện, hắn QNZ không có trước đó như vậy khó chịu. Nói đến hắn viết tiểu thuyết sự tình. Hắn để cho ta đi xem, tràn đầy phấn khởi để cho ta đi xem, nói tuyệt đối song bạo đầu phá, giẫm chết phàm nhân. Ta có chút không tin. Thế là, tại về đến nhà qua đi, ta liền không nhịn được đi xem. Ta cố gắng nhìn một ngày. Nói thật, ta là thật rất cố gắng muốn xem xuống dưới, nhưng là, vô luận ta như thế nào cố gắng, lại đều không có cách nào giống như là nhìn những tiểu thuyết khác đồng dạng mê mẩn. Cuối cùng, thật chỉ có thể từ bỏ, ta kỳ thật rất muốn từ trong sách của hắn tìm ra một tơ một hào điểm sáng, đến hấp dẫn ta tiếp tục cố nén cảm giác không thoải mái xem tiếp đi. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta cuối cùng cũng là thất bại. Sách của hắn, QNZ không ra ta ngoài ý muốn, cũng không có khả năng như cùng hắn dự đoán kia đại hỏa. Thậm chí, đều không thể thành công ký kết. Có lẽ hắn như vậy tinh thần sa sút đi xuống nguyên nhân chính là cái này đi. Chuyện kia qua đi. Chúng ta đã nửa năm không có liên lạc qua, hắn QQ động thái QNZ không có lại đổi mới qua, ảnh chân dung không có sáng lên qua, ta không biết đây là ẩn thân vẫn là không online. Có đôi khi nhớ tới hắn. Trong đầu của kẻ hình nhủy hển sẽ toát ra hắn nữ trang lúc xinh đẹp, cùng viết tiểu thuyết qua đi lôi thôi lết thiết lôi thôi. Trong ngáy mắt, thời gian đã đến 14 năm. Ta nhớ được rất rõ ràng. Kia là tháng 6, ngày mùa hè trói trang thời điểm. V20, ra ca hát. Điện thoại vang lên. Ta thật bất ngờ có thế tiếp vào điện thoại của hắn, nghe ra được, thanh âm của hắn thật cao hứng. Không, là một loại thoải mái. Giọng điệu này lây nhiễm ta. Khiến cho ta cũng biến thành có chút không hiểu cao hứng. Cha nờ dê lẽ lại. Hắn là chúng 500 vạn sổ số. Vẫn là phụ mẫu cùng hắn ngả bài, thành công vừa làm nhân sinh bên thắng rồi. Nghĩ đến hắn ngữ khí ở trong hăng hái. Ta trên đường đi cũng không khỏi đang tưởng tượng. Cái này. Đại khái chính là mỗi một cái đọc tiểu thuyết người đều sẽ có được bệnh chung đi. Ha ha ha, các ngươi biết ta hôm nay vì sao gọi các ngươi ra ca hát ta. Lúc ăn cơm hắn còn không có gì chỗ không đúng. Thế nhưng là. Liền đang như trước đó ăn sâu nướng thời điểm đồng dạng. Tại cờ tờ vờ bên trong uống một điểm nước tiểu ngửa qua đi, hắn lại lần nữa hoán đổi trở thành một cái khác tính cách. KHHH lại đột nhiên ngừng. Có chút càn rỡ cười to, không sai, chính là càn rỡ. Đối với hắn ngay lúc đó cái biểu tình kia, ta chỉ có thể tìm tơ ý như thế một cái hình dung tử. Nói thật, vung lên cái biểu tình kia chính là TV minh tinh đều không có hắn như vậy chuyên nghiệp. Vô cùng càn rỡ. Mang theo một loại để cho ta không cách nào nói rõ tự ngạo. Vì cái gì? Ta cùng một đám bị hắn kêu ra tới bằng hữu đều có chút hiếu kỳ, thế là, liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân. Cái này, giống như chính là hắn hy vọng nhìn thấy tình huống. Bởi vì, sách của ta ký hợp đồng. Ha ha, ký hợp đồng. Ngay tại 7. Điểm, chính là cái kia khoai tây, tam thiếu đều ở cái kia 7 giờ. Ký hợp đồng. Hắn đối mịp rồ phồn lớn tiếng nói. Đây là cười hò hét. Nhưng mà, khi đó còn đối văn học mạng vòng không có chút nào hiểu rõ chúng ta, chỉ là mở mị tứ phương, hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết cái gì là ký kết. Tựa hồ ký kết rất lợi hại a. Ta nhớ tới một chút trong tiểu thuyết tác giả chỗ tố khổ đồ vật. Chậm chạp không thể ký kết cái gì. Nhìn như vậy đến, giống như ký kết xác thực rất lợi hại. Ta viết gần một năm, dòng dã gần một năm a, mỗi ngày đều viết, bế quan viết. Ta cái gì đều không làm, mỗi ngày đều viết. Không dễ dàng a. Trong mắt của hắn có quang mang đang lóe lên. Chương 53, Đại Thành Bá Thể 1-10. Hy vọng có thể tới một cái không tệ chiến lược. Hiện tại phong trần liền thiếu đỉnh tiêm chiến lược, có thể chấn nhiếp còn lại thế lực đỉnh tiêm chiến lược. Thì như chuẩn đế, hay là chí tôn cái gì? Nếu có chí tôn, hắn có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thương lan giới. Chuẩn đế cũng không tệ, mặc dù không bằng chí tôn. Mà lại có chuẩn đế thế lực. Cùng không có vẫn là khác biệt. Hệ thống, chiêu mộ nhân vật. Phong Trần trong lòng nói nhỏ. Vừa mới nói xong. Một đạo quang mang hiện hiện trước mặt Phong Trần, ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, khí tức cổ xưa từ đó tràn ngập. Sau đó, một tòa thanh đồng cổ môn xuất hiện, quanh thân còn quấn bất hủ khí tức, giống như là thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Xoạt xoạt. Thanh đồng cổ môn mở ra, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt Phong Trần. Không có thấy rõ ràng khuôn mặt. Nhưng là từ cổ trong môn bộ chuyển tới khí tức, để Phong Trần vì thế mà kinh ngạc. Cái này một cỗ khí tức quá mức kinh khủng. Có lẽ so ra kém tiên vực thấy qua chân tiên. Nhưng là, tại thương lan giới, cho dù là Phong Vũ vị này đại thánh cửu trọng vô thượng yêu nghiệt, tại một đạo khí tức này trước mặt còn muốn kém không ít. Cái này một cỗ khí tức 10 phần đặc thù, có khí thôn tinh hà khí khái, có quét ngang chư thiên ba khí. Chân đạp nhật nguyệt, tay bắt tinh hà, tựa như toàn bộ thiên địa đều ở trong tay của hắn. Chí tôn. Phong Trần có chút không xác định, cái này một cỗ khí tức rất cường đại, nhìn tựa hồ không kém gì chí tôn, nhưng là luôn cảm giác lại có khác nhau. Lại giống là chuẩn đế. Dù sao khí tức rất kỳ quái. Tại hai cái cảnh giới không ngừng bồi hồi. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Phong Trần, cũng không phải là chân nhân, mà là một cái bóng mờ. Đây là một vị mặc màu đen khôi giáp nam tử, nhìn qua đại khái 20 mấy tuổi, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt ngoan lệ, trong đôi mắt có sừng bá hết thảy bá khí. Giống như là một vị vô song bá giả, khí tức cường đại có thế chen ép người quỳ xuống, nếu như tâm trí không thành thục người. Đối mặt với cái này một vị uy áp, kinh khủng căn bản là không có cách tiếp nhận, trực tiếp bị doãn ngất, thậm chí trực tiếp chết rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán đại thành bá thể, mộng tiên cổ. Đinh, lúc này sinh linh đã triệu hoán thành công, túc chủ pha y chăng muốn hiện tại triệu hồi ra nhân gian. Băng lánh máy mo cờ âm chậm rãi vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phong Trần có chút thất vọng, bất quá cũng có chút kinh ngạc. Thất vọng không phải chí tôn. Kinh ngạc tại lại là đại thành bá thể. Bá thể. Đây là một loại vô song thể chất, xem như tối cường thể chất một trong, cùng thánh thể không kém bao nhiêu. Mà loại này vô thượng thể chất, tại đại thành về sau, có hoành kích chí tôn thực lực. Đương nhiên, thật muốn đánh nhau, đại thành bá thể vẫn là không bằng chí tôn, nhưng là có thế tại chuẩn đế cảnh giới hoành kích chí tôn, thậm chí cùng chí tôn chống lại. Đây đã là một loại cực kỳ chuyện không tầm thường. Sinh linh đạt tới chí tôn, kia thật là thuế biến, cho dù là chuẩn đế cựu trọng, tại tân tấn chí tôn trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ có một chút chân chính yêu nghiệt, mới có thể chống lại chí tôn. Mà đại thành bá thể chính là thuộc về trong đó một hàng. Không phải chí tôn QNZ vẫn được. Đại thành bá thể tại thương lan giới QNZ đầy đủ. Mặc dù không phải chí tôn. Phong Trần có chút đáng tiếc. Bất quá lấy đại thành bá thể thực lực, mặc dù không đến mức quét ngang, nhưng là có thế cùng hắn khiêu chiến người QNZ không có bao nhiêu. Tối đa cũng liền một chút yêu nghiệt nhân vật vận dụng cực đạo binh khí, hay là cấm khu bên trong những cái kia cổ đại chí tôn, có lẽ còn có thể chống lại. Những người còn lại. Một mực vô dụng, mà lại có đại thành bá thể tại, Phong Trần có thể làm sự tình thì càng nhiều, có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Thái cổ hoàng tộc, nhân tộc thánh địa, chỉ cần chọc hắn không cao hứng, đồng dạng có thể động thủ chu đi hệ tờ. Hắn hiện tại lấy Diêm La Điện 3000 thánh cảnh cùng đại thành bá thể vừa xuất hiện, cho dù là những tên kia đang tức giận, đoán chừng cũng sẽ ngoan ngoan tin phục. Dù sao, cái này một cỗ chiến lực quá mức kinh khủng. Triệu hoán đại thành bá thể, ngay ở chỗ này đi. Phong Trần có chút hưng phấn nói. Nhiều một tôn dạng này đỉnh tiêm chiến lực, hắn làm sao lại không vui đâu. Ông. Vừa mới nói xong. Một đạo quang mang lấp lóe. Một vị mặc màu đen giáp dạ dày, khuôn mặt ngoan lệ, trong ánh mắt có khí thôn tinh hà bá khí nam tử xuất hiện trước mặt Phong Trần. Hắn vừa xuất hiện, nhìn thấy Phong Trần về sau, nửa quỳ cung kính nói ra, bá thể mộng thiên cổ, gặp qua chủ nhân. Mỗi khi thấy cảnh này, Phong Trần có chút cảm thán. Đây chính là hệ thống tính đặc thù A. Cho dù là đại thành bá thể dạng này bá khí nhiệm vụ, tại hệ thống trước mặt cũng giống như vậy bất lực. Đứng lên đi. Về sau liền xưng hô ta là thiếu chủ đi. Phong Trần thản nhiên nói. Rõ. Ngộng Thiên cổ tựa hồ nói cũng không nhiều, đứng dậy liền đứng tại Phong Trần bên cạnh, giống như là một tên hộ vệ. Tôn thượng. Phía ngoài Tuyết Di cùng Phong Vũ tựa hồ cảm nhận được Ngộng Thiên cổ tin tức. Lập tức. Khẩn trương vọt vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngộng Thiên cổ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Người này rất đáng sợ. Dù là khí tức có chút thu liễm, trong mắt tinh mang cũng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Đại thành bá thể. Tuyết Di ánh mắt có chút kinh nghi bất định, nàng không biết mình đoán đúng hay không, tại tiên vực thời điểm. Hắn đã từng thấy qua đại thành bá thể, khí tức cùng Mộng Thiên Cổ không kém bao nhiêu. Thậm chí Mộng Thiên Cổ so tiên vực vị kia còn muốn càng mạnh một chút. Các ngươi không cần khẩn trương, hắn cùng Phong Vũ bọn hắn đồng dạng đều là hộ vệ của ta. Về sau hắn chính là chúng ta đồng bạn. Cái này gọi là Mộng Thiên Cổ, đại thành bá thể. Về sau nếu là có chuyện phiền phải gì, không cách nào giải quyết, có thể giao cho hắn giải quyết. Phong Trần vừa cười vừa nói. Nghe được là đồng bạn của mình, hai người lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng là địch nhân. Nói như vậy liền phiền thoái. Bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng đại thành bá thể chống lại, vậy vẫn là kém một chút. Dù sao, đây là có thể cùng đại đế chống lại tồn tại. Phong Vũ. Tuyết Di. Hai người riêng phần mi nhờ giới thiệu một chút về mình, Ngộng Thiên Cổ gật gật đầu, Ngộng Thiên Cổ. Dạng này, ba người xem như riêng phần mi nhờ quen biết một chút. Thân tử từ đâu tới đại thành bá thể xem như hộ vệ. Nhìn xem đại thành bá thể, Tuyết Di cảm giác có chút kỳ quái. Vô luận là 3000 thánh cảnh, vẫn là đại thành bá thể. Nàng tại tiên vực đều chưa từng có nghe qua thần tử có dạng này hộ vệ. mà lại những hộ vệ này đối với Phong Trần trung thành tuyệt đối. Bất quá dạng này cũng tốt, có chiến lược như vậy, về sau thần tử giết trở lại tiên vực có nắm chắc hơn. Tuyết Di không có tiếp tục suy nghĩ. Đối với nàng tới nói, có chiến lược như vậy cũng là một loại sự tình tốt. Như vậy, thần tử có thể càng nhanh, có nắm chắc hơn giết trở lại tiên vực. Chương 54, Phong công tử có thể đến, đây là ta phi tiên thành. Đây là ở đâu tới khí tức, đáng sợ như vậy. Cái phương hướng Na Y tựa hồ là Phong công tử bên kia. Chẳng lẽ là Diêm La Điện bên kia cường giả đến đây, vẫn là Diêm La Điện Diêm Vương đến đây. Phi tiên thành một cái trong lầu các. Trương gia tộc trưởng Trương Chính Dương sắc mặt kinh nghi bất định. Mặc dù khí tức chỉ là để lộ ra một cái mắt, nhưng là kia một cố khí tức kinh khủng, để hắn suốt đời khó quên. Đây tuyệt đối là một tôn bá chủ cấp bậc chuẩn đế chiến lực. Mà lại tại chuẩn đế con đường này đi rất xa, không phải phổ thông chuẩn đế. Chỉ là thương lan giới chuẩn đế, hắn đều phần lớn đều biết, mà lại khí tức đều rất quen thuộc. Duy chỉ có cái này khí tức hắn không biết. Tại cái này một cố khí tức bên trong, hắn còn cảm nhận được hùng bá thiên hạ vô thượng ba khí, hiển nhiên là một vị vô song bá chủ. Thăng thêm lại là Phong Trần bên kia phương hướng chuyển đến. Lập tức để Trương Chính Dương cảm thấy cái này một vị vô thượng cường giả. Có thể là Diêm La Điện người, mà lại rất có thể chính là Diêm La Điện Diêm Vương. Đương nhiên, hắn chưa từng gặp qua Diêm Vương, cũng không dám cam đoan. Muốn hay không đi gặp một lần. Trương Chính Dương đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đi gặp một lần vị này Diêm La Điện cường giả, làm quen một chút vị cường giả này, ngày sau nếu là quản lý quan hệ thời điểm. QNZ không có như vậy lạ lắm. Suy nghĩ một chút. Trương Chính Dương vẫn là xác định quá khứ nhận thức một chút. Dù sao, về sau hắn còn cần nhiều cùng Diêm La Điện tạo mối quan hệ, sớm một chút nhìn thấy Diêm La Điện cường giả, xa xa so muộn thời điểm tốt. 26. Không đến bao lâu. Trương Chính Dương đi vào phòng Trần Trô Nhã Cát. Phong công tử. Trương Chính Dương không có bảy thế hệ trước tư thái, ngược lại ngang hàng trò chuyện. Mặc dù hắn là một vị đại thánh, tại toàn bộ thương lan giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là trước mặt Phong Trần không có cái gì giá đỡ. Nói chuyện đồng thời, Trương Chính Dương liếc một cái đứng tại Phong Trần một bên Mộng Thiên Cổ. Nhất thời, Mộng Thiên Cổ liếc mắt nhìn hắn, một cỗ tựa như ngạt thở cảm giác gáp bách bao phủ tại Trương Chính Dương trên thân. Ở đâu một cái mắt, hắn phảng phất thấy được một tôn vô thượng thần vương đứng trước mặt của hắn, hai mắt như đồng nhất nguyệt, chân đạp hư không, mắt lạnh nhìn nó. Ở trước mặt của hắn, đã là đại thánh Trương Chính Dương giống như là sâu kiến nhỏ bé. Bá thể. Không, đây là đại thành bá thể. Trương Chính Dương trong lòng giật mình. Bá thể. Đây là vô thượng thể chất một trong, trên đời khó tìm. Một thế này cũng không có bá thể xuất hiện, mà lại tại rất nhiều trước đó đều không có, đã trở thành truyền thuyết. Hắn không nghĩ tới hôm nay vợ ơ ý mà có thế nhìn thấy một tôn đại thành bá thể. Đây chính là có thể chống lại chí tôn vô thượng tồn tại a. Chớ dọa hắn. Nhìn thấy Trương Chính Dương có chu tờ bị chấn nhất đến, Phong Trần cười khẽ một tiếng. Nghe vậy, Ngộng Thiên Cổ thu liễm khí tức, giống như là một tòa núi lớn, đứng tại Phong Trần một bên. Cái này một vị là. Trương Chính Dương kinh nghi bất định, nhìn thấy vị này đại thành bá thể như thế tôn trọng Phong Trần. Hiển nhiên, đây không phải Diêm La Điện Diêm Vương, mà là Diêm La Điện nhân vật cao tầng. Bất quá tựa hồ Phong công tử địa vị cao hơn. Chán ở dê lẽ lại Phong công tử là Diêm La Điện thần tử, hoặc là Diêm Vương thân tử. Trương Chính Dương trong lòng suy đoán. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông, đã là đại thành bá thể Mộng Thiên Cổ như thế tôn trọng Phong Trần. Tư. Có thể để cho đại thành bá thể cũng vì đó tin phục, cái này Diêm Vương đến tột cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là xa xưa thời đại chí tôn? Trương Chính Dương trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể để cho bá thể tin phục, cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào a? Tối thiểu là chí tôn, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên. Nghĩ tới những thứ này, Trương Chính Dương đối với Diêm La Điện càng thêm kiên kỵ. Diêm Vương là cảnh giới gì hắn không biết, nhưng là chỉ bằng cái này một vị đại thành bá thể, đủ để cho hắn kiên kỵ. Huống chi, Diêm Vương cảnh giới sẽ chỉ cao hơn đại thành bá thể, không thể so với đại thành bá thể yếu. Bất quá, nếu là Trương Chính Dương biết, trong lòng của hắn kính ý Diêm Vương chính là trước mặt cái này một vị phong công tử. Đoán chừng nội tâm không biết có bao nhiêu rung động. Ngộng Thiên Cổ, xem như ta người hô đạo. Phong Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy gọi hộ vệ có chút không tốt lắm, dứt khoát liền dùng người hô đạo đi. Dù sao thiên kiêu phía sau có người hô đạo, đây là chuyện rất bình thường. Mặc dù đại bộ phận thiên kiêu người hô đạo đều là thánh nhân vương cái gì, nhưng là hắn làm Diêm La Điện Diêm Vương. Có cái đại thành bá thể hộ đạo. Không quá phận A. Đại thành bá thể hộ đạo. Trương Chính Dương miệng kéo ra, không biết nói cái gì cho phải. Đại thành bá thể hộ đạo, đoán chừng từ xưa đến nay đều là không có. Dù sao, loại tầng thứ này cường giả, đã sớm là cao cấp nhất cường giả, chính là thiên địa bá chủ, làm sao lại trở thành người hô đạo. Cho dù là con của mình, tầng thứ này cường giả, QNZ không có khả năng trở thành người hô đạo. Mà Phong Trần xem như thủ một cái. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thương lan giới. Tại tiên vực, chân tiên hộ đạo đều là 10 phần bình thường sự tình. Vạn Ma Tông còn có Lưu Gia đoán chừng muốn thảm. Trương Chính Dương trong lòng thầm nghĩ. Có đại thành bá thể tại, vô luận hai cái này thế lực xuất động cái gì cường giả, cũng chỉ là chú định đi tìm cái chết. Mà lại hai cái này thế lực đều là không có cực đạo binh khí, dù là chuẩn đế toàn ra, đoán chừng Ngộng Thiên cổ vị này đại thành bá thể, một người liền có thể quét ngang. Hoành kích đại đế, chống lại chí tôn. Đây cũng không phải là nói đùa. Chân chính có thể đánh thắng bọn gia hỏa này, đoán chừng chỉ có đại thành thánh thể hay là thần thể cái gì, trừ cái đó ra cũng chỉ có chí tôn. Bình thường chuẩn đế, dù là tại yêu nghiệt, cu nở dê chịu không được đại thành thánh thể kinh khủng. Trương tộc trưởng lần này đến có chuyện gì? Phong Trần hít mắt, cười khẽ nói. Hán đại khái đoán được Trương Chính Dương hẳn là cảm nhận được Ngộng Thiên cổ khí tức, cho nên cố ý tới. Đấu giá hội sắp bắt đầu, ta trước đó quên cho Phong công tử đấu giá hội tốt nhất gian phòng, lần này cố ý tới tạo. Trương Chính Dương tự nhiên không đề cập tới là vì nhìn Ngộng Thiên cổ, mà là tìm một cái lý do. Làm phi tiên thành 10 năm một lần thịnh hội, lần này đấu giá hội vẫn là 10 phần náo nhiệt. Đồng thời bởi vì thịnh hội, thân phận khác biệt. Quan sát đấu giá hội địa vị QNZ không giống. Người bình thường. Đoán chừng chính là phổ thông đại sảnh cái gì. Một chút tốt thế lực sẽ đi vào tốt một chút gian phòng. Chỉ có cao cấp nhất thế lực, mới có thể tiến nhập tốt nhất gian phòng. Mà cùng phi tiên lệnh không sai biệt lắm, chỉ có 9 cái. Bất quá 9 cái gian phòng, mỗi một cái cũng là không giống. Càng đến gần trước gian phòng càng tốt. QNZ đại biểu cho phi tiên thành coi trọng trình độ. Đây là phi tiên nhã các ngọc bội, chỉ cần Phong công tử cầm cái ngọc bội này, liền có thể tiến vào bên trong. Trương Chính Dương xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho Phong Trần. Phong Trần tiếp nhận nhìn một chút, sau đó thu lại, vậy thì cảm ơn Trương tộc trưởng. Không cần cảm ơn, Phong công tử có thế đến phi tiên thành, đây là vinh hạnh của chúng ta. Mặc dù là đại thánh, bất quá Trương Chính Dương vẫn là nho nhỏ thổi một đợt. Chương 55, chuẩn đế. Chịu chết thôi 30. Thời gian đúng dung. Bất chi bất giác. Mấy ngày thời gian trôi qua. Mặc dù đấu giá hội sắp mở ra, toàn bộ phi tiên thành QNZ càng ngày càng náo nhiệt. Mà lại có không ít cường giả đi tới phi tiên thành. Chân vương, thánh hiền cảnh cường giả cũng không tại số ít. Thậm chí một chút thế lực lớn thánh chủ cũng tới. Thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng là như thế. Hiển nhiên, đều là bị lần này đấu giá hội hấp dẫn. Đương nhiên, cũng có được nguyên nhân khác. Mặc dù đấu giá hội náo nhiệt, nhưng là thường ngày những thánh chủ này cũng sẽ không tới đây, thậm chí mấy trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một vị. Mà bây giờ, lại là xuất hiện mấy vị. Một chỗ nhã các bên trong. Mặc trường bào màu trắng, tựa như thư sinh thái nhất thánh chủ nhìn xem một bên Trương Chính Dương nói ra, lão Trương, người ta quen biết hơn ngàn năm, có thể hay không nói cho ta, cái kia Phong công tử đến tuột cùng là phương nào thế lực người. Có thể để ngươi khẩn trương như vậy. Khi hắn nghe được thái nhất thánh tử bị một cái tuổi trẻ thiên kiêu nghiền ép thời điểm, hắn mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng là QNZ không có làm sao để ý, thế hệ trẻ tuổi thua rất bình thường. Nhưng khi hắn nghe được Trương Chính Dương đối với Phong Trần rất cung kính thời điểm, thậm chí ngay cả phi tiên thành quy củ đều quên. Cái này để thái nhất thánh chủ cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời có chút hiếu kỳ. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới phi tiên thành. Muốn thông qua Trương Chính Dương biết được Phong Trần bối cảnh. Đến tột cùng là dạng gì bối cảnh. Có thể để cho Trương Chính Dương như thế kiêng kỵ. Mặc dù phi tiên thành điệu thấp, nhưng là thái nhất thánh chủ rất rõ ràng ra hỏa này tính cách. Nếu như không phải thật sự có đồ vật gì để hắn kiêng kỵ. Nếu không, hắn sẽ không e ngại. Mấy trăm năm trước, đã từng có một cái thái cổ hoàng tộc tộc trưởng nghĩ tại phi tiên thành nháo sự trực tiếp bị Trương Chính Dương khôi phục cực đạo binh khí đánh gần chết. Từ đó về sau, liền không ai dám tại phi tiên thành nháo sự. Cho dù là bọn hắn những thánh chủ này cũng giống như vậy. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Trương Chính Dương nhìn điệu thấp, mà lại rất dễ nói chuyện, nhưng là một khi chạm đến phi tiên thành quy củ. Cũng mặc kệ ngươi là thánh chủ vẫn là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng. Cho dù là chuẩn đế, cũng muốn ra tay với ngươi. Chính là bởi vì hỉ hệ ưu do. Thái nhất thánh chủ mới biết được, có thể để cho Trương Chính Dương từ bỏ quy củ bối cảnh, tất nhiên 10 phần kinh khủng. Thậm chí có chút sợ hãi, nếu không cũng sẽ làm như thế. Ngươi cũng biết ngươi ta quen biết ngàn năm, vì sao còn đến hỏi ta. Cách làm người của ta ngươi còn không biết. Có thể để cho ta làm như vậy người, phía sau khẳng định rất khủng bố, thậm chí có được hủy diệt toàn bộ phi tiên thành thực lực. Cho nên ta đắc tội không nổi a. Trương Chính Dương có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết, còn đến hỏi ta. Ta nếu có thể lộ ra, ta chẳng phải nói sớm rồi. Mà lại đối phương không lộ ra, ta nếu là tiết lộ, chuyến đi đối phương chẳng phải là tìm ta phiền phức. Bất quá nghĩ tới kia đại thành bá thể. Trương Chính Dương cũng có chút kinh hãi, đoán chừng cái này một vị xuất động, không cần Diêm La Điện những người còn lại, đều có thể quét ngang toàn bộ phi tiên thành. Ngươi không cần toàn bộ nói ra, mà lại ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không hướng bên ngoài lộ ra, sẽ không liên lụy đến ngươi nơi này. Mà lại ta đại khái cu nở dê đoán được, chỉ là cần một người xác minh, ngươi không thể nghi ngờ chính là một cái thích hợp nhất người. Thái Nhất Thánh Chủ bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Trương Chính Dương sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có nghe được một nửa. Nói truy, hắn cũng không muốn bị đám kia tên điên để mắt tới. Đặc biệt là vị kia Phong công tử, thủ đoạn dị thường hung ác, nếu là chọc hắn không vui, huyết tẩy toàn bộ phi tiên thành cũng không phải không có khả năng. Kim Phong Hoa, Thái Nhất Thánh Chủ thử hỏi. Đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói. Trương Chính Dương lắc đầu. Mặc dù không nói, nhưng là Thái Nhất Thánh Chủ hiểu Trương Chính Dương ý tứ. Quả nhiên là bọn hắn. Thái Nhất Thánh Chủ hơi có cảm thán nói. Lúc trước hắn liền đại khái đoán được. Có thể để cho Trương Chính Dương kiêng kỵ thế lực, so không có mấy cái. Thái cổ hoàng tộc bên kia Long Phượng hai tộc có lẽ tính, nhân tộc bên này một chút đỉnh tiêm thế lực tính. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có cấm khu cùng Diêm La Điện. Nhưng là cấm khu đã rất nhiều năm không có xuất thế, cho nên cu nở dê không thể nào là cấm khu. Đối với cái này, chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Diêm La Điện. Trước đây không lâu huyết tẩy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, để kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc túi đầu Diêm La Điện. Chỉ có Diêm La Điện, có thể để cho Trương Chính Dương cảm thấy uy hiếp, thậm chí cảm giác được sợ hãi. Nghe nói lần này Lưu gia bên kia có vị chuẩn đế tới, tựa hồ muốn lấy Phong Trần tính mệnh. Lưu Thanh Phong tử vong đưa tới chấn động không nhỏ. Đặc biệt Lưu gia bên kia, cực kỳ tức giận. Vì báo thù, trực tiếp xuất động một vị chuẩn đế còn có mấy vị thánh cảnh cường giả, vì chính là báo thù. Ngay cả chuẩn đế đều xuất động. Có thể tưởng tượng Lưu gia quyết tâm. Liên bọn hắn. Tới chịu chết thôi. Trương Chính Dương cười lạnh một tiếng, có đại thành bá thể tại nhiều mấy vị chuẩn đế cũng vô dụng, huống chi chỉ là một tôn. Hắn đều có thể tưởng tượng những này chuẩn đế xuất hiện khí thế hùng hổ muốn giết Phong Trần thời điểm. Vị kia đại thành bá thể vừa xuất hiện, Lưu gia những người kia đoán chừng muốn bị dọa đến gần chết. Nhìn thấy Thái Nhất Thánh Chủ tựa hồ còn muốn hỏi. Được cờ rồi y, đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói. Đang hỏi, về sau chúng ta cắt bảo đoàn nghĩa, ngươi Thái Nhất Thánh Địa bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ bước vào phi tiên thành. Vì không cho Thái Nhất Thánh Chủ đang hỏi, Trương Chính Dương trực tiếp tới một cái hung ác. Không thể không nói. Lời nói này xác thực chấn trụ Thái Nhất Thánh Chủ. 36. Cùng lúc đó, là Thiên Đạo Tông. Thiên khung phía trên. Một đám cường giả khống chế lấy hồng quang, tản ra cường đại uy áp, đi tới La Thiên Đạo Tông trên không trung. Những người này đều là Vạn Ma Tông cùng Trung Châu Lưu gia cường giả. Song phương thánh cảnh đạt đến 8 tôn chi nhiều. Có thể tưởng tượng hai phe quyết tâm, vì huyết tẩy La Thiên Đạo Tông, vờ ơ y ma xuất động 8 tôn thánh cảnh. Mà lại đằng sau còn có không ít chân vương cảnh cường giả. Đám người không chút nào che giấu uy áp. Cường đại uy áp chân áp mà xuống, để phía dưới La Thiên Đạo Tông người run lẩy bẩy, ngặt thở cảm giác các bách. Để không ít người trực tiếp đổ rạp trên mặt đất. Người nào? La Thiên Đạo Tông đại trưởng lão từ một ngọn núi ở trong bay ra, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem trước mặt đông đảo cường giả. 8 tôn thánh cảnh, 28 tôn chân vương. Nhìn thấy những cường giả này, đại trưởng lão trong lòng lập tức lạnh thấu. Chương 56, một tên cũng không để lại 40. Chư vị không biết có chuyện gì. Đại trưởng lão đối phía trên bầu trời vô số cường giả hành lễ, thần sắc thấp thỏm. Cái này tới cường giả nhiều lắm. Khỏi cần phải nói. 8 tôn thánh cảnh đều có thể dọa chết người. Có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ La Thiên Đạo Tông. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện, giống như muốn đối chúng ta động thủ. Nay khí tức quá cường đại, tựa hồ có mấy người là thánh cảnh. Ghê tởm, tông chủ không tại trong tông A, không phải dựa vào đại trưởng lão rất khó chống lại đối diện. La Thiên Đạo Tông chỉ có một vị thánh hiển, đó chính là Trần Thanh Sơn. Còn lại cao tầng trên cơ bản đều là chân vương. Đại trưởng lão cũng là như thế, chân vương cựu trọng, toàn bộ La Thiên Đạo Tông ở gần nhất thánh hiền người. Chỉ là, đừng nói tiếp cận, liền xem như thánh hiền. Đang đối mặt nhiều người như vậy cũng vô dụng. Thánh cảnh nhiều lắm. Mà vừa ý không hai phe thế lực, La Thiên Đạo Tông các đệ tử có chút lo lắng bất an. Những người này tựa hồ kẻ đến không thiện a. Chẳng lẽ là trong tông môn có người đắc tội bọn hắn sao? Vẫn là nguyên nhân khác. La Thiên Đạo Tông thần tử phong trần, trước đó vài ngày tại Phi Tiên Thành tru sát ta Vạn Ma Tông thánh tử Ma Vân. La Thiên Đạo Tông thần tử phong trần, trước đó vài ngày tại Phi Tiên Thành tru sát ta Lưu gia thần tử Lưu Thanh Phong. Hai vị thánh cảnh thần sắc băng lãnh, quan sát phía dưới La Thiên Đạo Tông, lấy bất cận nhân tình tư thái nói. Trong ngôn ngữ, sát khí ngút trời, xuyên qua càn khôn. Cường đại uy áp phô thiên cái địa rơi xuống, không ít đệ tử trực tiếp không chịu nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Các vị, chắc là có cái gì hiểu lầm. Đại trưởng lão biến sắc, tựa hồ còn muốn giải thích cái gì. Vạn Ma Tông một vị thánh cảnh, khẽ quát một tiếng, không có cái gì hiểu lầm, hôm nay huyết tẩy là Thiên Đạo Tông. Giết! Một tên cũng không để lại. Theo vừa mới nói xong, song phương dẫn đầu người nhao nhao động thủ, hướng thẳng đến phía dưới La Thiên Đạo Tông đa nhờ tờ y. Nhưng vào lúc này, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa hồ từ phía chân trời bên cạnh truyền đến, tuyệt thế vô song phong mang chạm diệt hết thảy. Người nào? Một vị Vạn Ma Tông thánh cảnh con ngươi co rụt lại, hướng phía kiếm quang phương hướng quắc khẽ, hai tay quét ngang, có đại sơn ầm vang mà ra, tựa hồ nhờ vào đó ngăn trở kiếm quang. Rầm rầm. Đại sơn vỡ nát, cái này một vị thánh cảnh trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, hướng phía sau mà đi, rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất ầm ầm, chém ra một đầu mấy ngàn mét hồng câu. Ầm ầm. Hư không phát ra một đạo tiếng vang, một đạo thanh âm ông ông vang lên. Hư không hiện hiện gợn sóng. Một đạo, hai đạo. Lần lượt từng thân ảnh đi ra, mặc một thân quần áo màu đen, mang theo mặt nạ quỷ, trong đó có ngân sắc đường vân, có kim sắc hoa văn. Tổng cộng hơn 20 người. Bọn hắn đứng tại hư không bên trên, toàn thân khí tức không có cố ý triển khai, liền đã chấn nhiếp chúng quanh. Kia một cỗ uy áp rời sông lấp biển, để hai phe thánh cảnh không một biến sắc. Bởi vì những này thân ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thánh cảnh. Diêm La Điện, một vị Vạn Ma Tông thánh cảnh thân hình run rẩy, âm thanh run rẩy. Muốn nói đương kim thương lan giới cường giả, không muốn nhất gặp được ai. Không thể nghi ngờ chính là Diêm La Điện. Đám người này đều là tên điên, từng cái tinh thông hư không ám sát chi thuật, trừ cái đó ra toàn bộ Diêm La Điện cực kỳ đoàn kết. Một khi có người gặp nạn, tất nhiên có cường giả nghĩ cách cứu viện. Điều này đại biểu lấy ngươi dù là trọng thương, hoặc là đánh giết một vị Diêm La Điện người, chỉ cần tin tức truyền đi. Ngươi sẽ đối mặt lấy 10 vị, thậm chí 100 vị Diêm La Điện người. Mà lại những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thánh cảnh. Bất quá muốn để đông đảo thế lực kiêng kỵ nhất một điểm. Vẫn là trước đó không lâu, Diêm La Điện phát động huyết sát lệnh, đối với thái cổ hoàng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tàn sát đấm máu. Chỉ cần tại ngoại giới, không phải tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc hang ổ tộc nhân toàn bộ tru sát. Vô luận bọn hắn cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quan hệ thế nào. Chỉ cần cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có liên quan. Không thể nghi ngờ ngoại lệ. Toàn bộ đều là Diêm La Điện mục tiêu. Điên cuồng huyết tẩy đổ sát. Để cao ngạo thái cổ hoàng tộc đều cúi đầu. Lúc này, 20 vị Diêm La Điện thánh cảnh xuất hiện. Lưu gia cùng Vạn Ma Tông triệt để mở bức. Đặc biệt là mấy vị kia thánh cảnh, tê cả da đầu. Đây chính là hơn 20 vị thánh cảnh. Mà lại không ít vẫn là thánh nhân vương, có chút vẫn là đại thánh. Giết bọn hắn. Lần này dẫn đội là Phong Hồng. Hắn nhìn liếc qua hai phe này cường giả. Đôi mắt không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ẩn chứa sát ý, lại là để Vạn Ma Tông cùng người của Lưu gia trợn tròn mắt. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống. Tất cả Diêm La Điện người trong nháy mắt động thủ. Đám người tựa hồ dung nhập giữa hư không. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, xuất hiện tại mọi người trước mặt, lãnh quang bắn ra. Đây là một trường giết chóc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đổ sát. Dù là Vạn Ma Tông cùng Lưu gia tới cường giả không ít, nhưng là đối mặt với hơn 20 tôn thánh cảnh. Vẫn là tinh thông ám sát chi thuật thánh cảnh. Bọn hắn không có năng lực chống đỡ. Đại khái sau nửa canh giờ. Nhóm này khí thế hung hung muốn huyết tẩy La Thiên Đạo Tông đám người, toàn bộ ngã xuống. Vô luận là thánh cảnh, vẫn là phổ thông tu sĩ. Thần hồn câu diệt, thân hình nổ nát vụn. Không có một tia sống sót không gian. Giải quyết bọn gia hỏa này về sau, Diêm La Điện người không nói thêm gì, một câu không nói. Trực tiếp ẩn vào giữa hư không. Nhìn thấy trước mặt một màn này, đại trưởng lão tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Thất thần thật lâu, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, giật mình. Không nói rất xác định nói. Vừa mới Diêm La Điện đang giúp chúng ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta. Đại trưởng lão không phải rất rõ ràng. Bọn hắn không có Diêm La Điện lệnh bài, căn bản là không có cách liên hệ đến Diêm La Điện. Trừ cái đó ra. Bọn hắn cùng Diêm La Điện không hề có quen biết gì. Bình thường tới nói, Diêm La Điện người, không có khả năng giúp bọn hắn mới đúng. Mà bây giờ, vợ y ma giúp bọn hắn. Cái này khiến đại trưởng lão cảm giác rất quái lạ, giống như nằm mơ. Chương 57, đấu giá hội bắt đầu, chuẩn đế giáng lâm năm 10. Thái thượng trưởng lão, tiến về La Thiên Đạo Tông trưởng lão các đệ tử, hồn đăng toàn bộ tan vỡ. Một vị đệ tử vội vàng đi vào một chỗ trong cung điện, nơm nớp lo sợ đối với trong cung điện rất nhiều cao tầng nói. Lời này vừa nói ra, Vạn Ma Tông các cao tầng đều trầm mặc. Thật lâu qua đi, vị kia thái thượng trưởng lão trầm giọng nói ra, chuyện gì xảy ra, không phải nói La Thiên Đạo Tông chỉ là một cái bình thường tông môn, trong tông môn chiến lực tài cao nhất thánh hiển. Trong lòng của hắn có một cơn lửa giận. Lần này lại tổn thất 4 vị thánh cảnh cùng gần 10 vị chân vương. Vạn Ma Tông cấp cao chiến lực, cơ hồ tổn thất hơn phân nửa. Thái thượng trưởng lão, cái này La Thiên Đạo Tông đúng là thế lực bình thường. Nếu là thế lực bình thường, vì sao có thế huyết tẩy chúng ta người, mà lại lần này quá khứ không chỉ chúng ta, còn có người của Lưu gia. Tổng cộng xuất động 8 tôn thánh cảnh, thời gian ngắn đều vẫn lạc. Ngươi nói cho ta đây là thế lực bình thường. Thái thượng trưởng lão trực tiếp đứng dậy, một bàn tay đánh vào vị trưởng lão kia sát mặt, bột một tiếng, vị trưởng lão này trực tiếp bị đập bay. Hắn bị tức hỏng. Nếu là sớm biết La Thiên Đạo Tông sâu như vậy giấu không lộ, hắn liền không động thủ. Bởi vì lần này tổn thất quá lớn. Đã động Vạn Ma Tông căn cơ. Nếu là tại tiếp tục xuống dưới, Vạn Ma Tông cũng không thể duy trì trước mắt địa vị. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới, làm cho tất cả mọi người trở về tông môn. Lần này chúng ta đối mặt địch nhân, không có chúng ta trong tựa nở dê tượng đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác tiếp tục, chúng ta Vạn Ma Tông có nguy hiểm có thể chết đi. Vô số cường giả vẫn lạc. Để thái thượng trưởng lão cảm thấy một tia cổ quái. Liên vội vàng ngoài cửa các đệ tử trở về. Rõ. Đem mệnh lệnh truyền xuống về sau. Vị này thái thượng trưởng lão rời đi đại điện, tiến về Vạn Ma Tông nội bộ cấm khu. Hắn chuẩn bị tỉnh lại trong tông môn lão quái vật. Lần này Vạn Ma Tông tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn luôn cảm giác có tai họa diệt môn. Bất quá không sớm một chút làm chuẩn bị. Toàn bộ Vạn Ma Tông khả năng toàn bộ đều muốn hủy diệt. 30. Lưu gia. Cha cho ta rõ ràng cái này là Thiên Đạo Tông đến tột cùng lai lịch gì. Chấn nộ tiếng gầm gừ vang lên. 4 vị thánh cảnh tăng thêm nhiều vị cường giả vẫn lạc. Lập tức để Lưu gia người cầm quyền tức giận không thôi, bất quá có lần này giáo huấn, bọn hắn cũng không tại hành động thiếu suy nghĩ. Mà là gậy bản tính cha rõ ràng La Thiên Đạo Tông bối cảnh. Sau đó tại động thủ. Nếu không, không biết La Thiên Đạo Tông bối cảnh, bọn hắn sợ nhiều ít người, cảm giác cũng đều là đi chịu chết. 35. Phi Tiên Thành. Phòng đấu giá đúng hạn tiến hành. Bọn hắn cũng không phải là tại một cái nào đó lầu các bên trên tiến hành. Mà là tại Phi Tiên Thành trên không trung, có một cái cự đại sân khấu, đấu giá hội ngay tại cái này sân khấu tiến hành. Trung quanh cũng không có cái gì vị trí. Phần lớn người đều trên không trung, hay là một chút lầu cắt trong phòng. Trừ cái đó ra. Trên bầu trời, ngoại trừ to lớn sân khấu bên ngoài. Còn có 9 cái lơ lửng giữa không trung lầu cắt. Đứng ở phía trên, có thể nhìn một cái không sót gì, đem toàn bộ Phi Tiên Thành thu nhập dưới mắt. Đây là Phi Tiên Thành đấu giá hội tư cách cao nhất địa phương. Có thể đi vào bên trong. Trên cơ bản đều là đỉnh tiêm thế lực người, tỉ như thánh chủ cái gì. Mà tại 9 cái lầu các ở trong. Một tòa so bình thường lầu các dị thường hoa lệ lầu các lơ lửng giữa không trung, hắn thể tích so bình thường lầu các phải lớn hơn mấy lần. Mà cái này chính là Phi Tiên lầu các. Xem như đấu giá hội tốt nhất VIP gian phòng. 26. Cái này Phi Tiên lầu các cho phong trần, cái này Trương Chính Dương đối với phong trần ngược lại là coi là thật coi trọng. Thái nhất thánh chủ nhìn thoáng qua xa xa Phi Tiên lâu các, lắc đầu. Dĩ vãng cái này Phi Tiên lâu các đều là bọn hắn bực này thế lực người, hay là bọn hắn loại này cấp bậc cường giả xuất hiện, cũng sẽ ở Phi Tiên lâu các. Mà lần này, có mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả tới, nhưng là đều không có lấy đến Phi Tiên lâu các. Ngược lại bị phong trần lấy được, một vị quật khởi mới xuất hiện thiên tiêu, cái này khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc. Cái này Phi Tiên thành đối với phong trần coi trọng trình độ cũng quá cao đi. Sư tôn, cái này phong trần đến tột cùng là lai lịch gì, vợ y ma có thế vượt qua sư tôn ngồi tại Phi Tiên lâu các lên. Thái nhất thánh tử có chút không hiểu. Nếu là dựa theo thường ngày, hắn sư tôn đích thân tới, Phi Tiên tất nhiên thuộc về thái nhất thánh chủ. Mà bây giờ, lại là phong trần. Lai lịch của hắn ngươi không cần tìm kiếm, bất quá ngươi phải biết một điểm, không muốn cùng người kia trở mặt, tốt nhất có thế cùng hắn quan hệ đánh tốt đi một chút, có thể trở thành bằng hữu là tốt nhất. Thái nhất thánh chủ cảm thấy trước đó đệ tử của mình cùng phong trần có chút mâu thuẫn, cho nên nhắc nhở một câu. Vâng, sư tôn. Thái nhất thánh tử cũng là một người thông minh, nghe được lời nói này, đại khái đều biết phong trần bối cảnh lớn đến đáng sợ. Ngay cả hắn sư tôn đều muốn kiêng kỵ. Bằng không, không đến mức nói những lời này. Trong lòng, Thái Nhất Thánh Tử QNZ âm thầm tính toán, muốn cùng phong trần tạo mối quan hệ, mặc dù sẽ không trở thành bằng hữu, nhưng là cũng không thể trở thành địch nhân. Không đến bao lâu, một vị cùng loại với người chủ trì lão giả một câu đấu giá hội chính là bắt đầu. Toàn bộ thiên kiêu thịnh hội trọng yếu nhất một vòng, rốt cục kéo ra màn che. Thánh khí bán nguyệt đao, bực này thần binh giá trị, chắc hẳn mọi người QNZ rõ ràng, cờ hơ tờ bừa cờ giá 50 vạn thần nguyên. Thánh khí gần với cực đạo binh khí, uy năng vô tận, giá trị tự nhiên QNZ đắt đỏ. Mà lại bởi vì gần với cực đạo binh khí, thánh khí cũng không đủ cầu, không ít thánh cảnh đều không có tiện tay vũ khí. 51 vạn thần nguyên. Theo một người báo giá, toàn bộ thịnh hội chính thức mở. 52 vạn. 53 vạn. 55 vạn. 60 vạn. Tranh đoạt rất kịch liệt, trên cơ bản vừa mới có người báo giá, một giây sau liền có trước báo giá ra ngoài rồi. Đều tại tranh đoạt cái này một thanh thánh khí. Dù sao bực này đồ vật có tiền mà không mua được, có người tranh đoạt cũng là bình thường. Không đến bao lâu, thanh này thánh khí bị một vị thánh nhân vương cường giả vỗ xuống. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, bán đấu giá đồ vật QNZ càng ngày càng chân quý. Tranh đoạt QNZ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí mấy đại thánh chu đều hạ tràng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên truyền đến, cường đại uy áp của tới, làm cho cả phi tiên thành sắc mặt người khẽ biến. Trương Chính Dương sắc mặt khó coi, thấp giọng nói ra, bọn này tên đáng chết. Cái này một cố khí tức hắn nhận biết. Lưu gia một vị chuẩn đế. Lưu gia tổng cộng có hai vị chuẩn đế, một vị là Lưu Thiên Thành. Một vị khác chính là một đạo khí tức này. Chỉ bất quá cái này một vị chuẩn đế thoáng qua một cái đến, trực tiếp tản ra uy áp, hiển nhiên có chút đập phá quán dáng vẻ. Phong Trần ở đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, giữa hư không tựa như thần vương thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, toàn thân mang theo kinh khủng uy áp, giống như là một tôn vô thượng chí tôn, quan sát cửu thiên thập địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chuẩn đế cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ phi tiên thành đều hành động. Chương 58, nơi này là phi tiên thành, không phải Trung Châu Lưu. Chuẩn đế. Nửa bước bước vào đại đế cảnh giới vô thượng tồn tại, dù chỉ là nửa bước, cũng có được đại đế một chút uy năng. Hắn toàn thân còn quấn thần quang vạn trượng, uy vũ bất phàm, đôi mắt băng lãnh, quan sát toàn bộ phi tiên thành. Tựa như một tôn vô song thần vương, để phía dưới đám người cảm thấy sợ hãi. Đạo này uy áp quá kinh khủng, cho dù là thánh cảnh, QNZ cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách, phảng phất trước mặt đạo này thân ảnh. Có thể đem hắn hoàn toàn xóa đi. Tại vô số tu sĩ trong mắt. Cái này một vị chuẩn đế chính là trời, không cách nào chống lại tồn tại. Lưu Thiên, gia hỏa này vờ ơ ý ma thật đến rồi. Bất quá chỉ là chết một vị Lưu Thanh Phong, không đến mức để Lưu gia tức giận như vậy, mà lại Trương Chính Dương thái độ còn tại đó, bọn hắn không có khả năng không biết phong trần bối cảnh to lớn. Thái Nhất Thánh Chủ nhướng mày, không phải rất rõ ràng Lưu gia vì sao thật phái người tới. Mặc dù Lưu Thanh Phong chết rồi, Lưu gia tức giận kia là chuyện tất nhiên. Nhưng là cũng không trở thành thật để một vị chuẩn đế tới động thủ đi. Dù sao, có thể để cho Trương Chính Dương cũng vì đó e ngại người, bối cảnh sẽ kém. Tối thiểu cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực. Vì một cái tuổi trẻ đệ tử, từ đó đắc tội một phương đỉnh tiêm thế lực, hơn nữa còn là có thể để cho Trương Chính Dương dạng này người đều vì đó e ngại thế lực. Thấy thế nào cũng không biết. Nhưng là Lưu gia vẫn là làm như vậy. Thái Nhất Thánh Chủ không cảm thấy Lưu Giang đốc, hay là Lưu Thanh Phong rất trọng yếu có thể để cho Lưu gia mất lý trí. Hắn luôn cảm giác còn có một số đồ vật hắn không biết. Mà những vật này lại là Lưu gia không tiếc bất cứ giá nào động thủ nguyên nhân. Người của Lưu gia đến rồi. Ông trời của ta, lại là Lưu gia lão tổ Lưu Thiên động thủ, nghe nói cái này một chữ số trăm năm trước liền đã chuẩn đế. Chuẩn đế à, chí tôn không gian niên đại, đây chính là chiến lược mạnh nhất, đương kim trên đời QNZ không có bao nhiêu người có cảnh giới cỡ này. Phong Trần muốn phiền thoái, Lưu gia chuẩn đế xuất thủ, chỉ là đại thánh hộ vệ khó mà chống đỡ. Lưu gia vẫn là nhẫn không hạ cái này một hơi a. Lưu gia chuẩn đế xuất hiện, để không ít người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng đối với phong trần tình cảnh cảm thấy lo lắng. Đương nhiên QNZ có người cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá phần lớn người đều cảm thấy. Phong trần hẳn là trốn không thoát. Chuẩn đế xuất thủ, chỉ là đại thánh hộ vệ căn bản khó mà chống đỡ. Trừ phi phi tiên thành có thế làm viện thủ, nếu như Trương gia xuất thủ. Kết quả kia liền không đồng dạng. Làm đỉnh tiêm thế lực một viên. Trương gia mặc dù điệu thấp. Nhưng là không có nghĩa là Trương gia nội tình chênh lệch. Chuẩn đế. Trương gia vẫn phải có. Sư tôn, Phong Trần sẽ bị Lưu gia lưu lại sao? Bạch Hổ thần tử đối bên cạnh Bạch Hổ tộc trưởng hỏi. Hai người khuôn mặt đều là cực kỳ nho nhã loại hình, đồng thời trong mắt mang theo một vòng uy áp, đều là ở lâu thượng vị người. Khó. Chuẩn đế mặc dù cường đại, nhưng là Trương gia cũng không phải ăn chay. Mà lại đây là Trương gia địa bàn, trong tộc cường giả đông đảo, chuẩn đế mặc dù có thế quét ngang càn khôn, nhưng là Trương gia cũng không phải không có bực này cường giả. Huống chi, đây là Phi Tiên Thành 10 năm một lần thịnh hội, nếu là tùy ý Lưu Thiên động thủ, Phi Tiên Thành mặt mũi an vị không ở. Phi Tiên Thành không thể loạn đấu, đây là nhiều năm trước đó liền quyết định quy củ, nếu là người của Lưu gia làm ra tay, Trương gia Thụy sẽ không như vậy bỏ qua. Bạch Hổ tộc trưởng thản nhiên nói, chuẩn đế mặc dù cường đại, nhưng là cũng phải nhìn tại cái gì địa phương. Nếu là Lưu Thiên tùy ý muốn động thủ, vô luận là vì thanh danh, vẫn là vì khác, Trương Chính Dương tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tiếp xuống có sự tình tốt phát sinh, cũng không biết có thể hay không phát sinh chuẩn đế đại chiến. Một ngôi lầu các bên trên, một vị phong tình vạn trùng tóc trắng nữ tử nằm trên ghế, che khuôn mặt, khẽ cười một tiếng. Nữ tử mang trên mặt một tấm lụa mỏng, nhưng là một đôi trong mắt phảng phất tràn đầy ma lực, cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa có thể khiến người ta trầm luân. Mà tại bên cạnh của nàng, thình lình ngồi cửu vĩ thiên hồ thần nữ. Tiểu Di, dù là Lưu gia đang tức giận, QNZ không có khả năng tại Phi Tiên Thành động thủ đi. Lấy Trương gia quy củ, nếu là có người dám động thủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cửu vĩ thiên hồ thần nữ thản nhiên nói. Hai người đều là phong tình vạn trùng nữ tử, ngồi ở chỗ đó liền thu hút sự chú ý của vô số người, để cho người ta đầu phát nhiệt. Bất quá. Lúc này, phần lớn người ánh mắt đều tụ tập ở phía trên vị kia chuẩn đế bên trên. Lưu ý các nàng người cũng không nhiều. Cái này ai biết được. Phong tình vạn trùng tóc trắng nữ tử khẽ cười một tiếng. Nàng là cửu vĩ thiên hồ thế hệ này tộc trưởng. Tên là Bạch Khuynh Thành. Về phần cửu vĩ thiên hồ thần nữ gọi là Bạch Mộc Tư. 30. Lưu Thiên, nơi này là Phi Tiên Thành, không phải là các ngươi Trung Châu Lưu gia. Thu hồi ngươi uy áp, ai cũng nhưng đừng trách ta Trương gia không khách khí. Trương Chính Dương sắc mặt biến thành màu đen, hướng phía Lưu Thiên quát lớn nói. Mặc dù hắn chỉ là đại thánh, nhưng là đối mặt với chuẩn đế không chút nào hư. Cũng không phải là thực lực chênh lệch, mà là hắn Phi Tiên Thành chúa tể, toàn bộ Trương gia tộc trưởng. Đại biểu cho là Phi Tiên Thành mặt mũi. Mà lại cái này Lưu Thiên sắc thực quá mức làm cản, trực tiếp dùng uy áp bao trùm toàn bộ Phi Tiên Thành. Cái này còn đem bọn hắn Phi Tiên Thành để vào mắt. Trương Chính Dương để các ngươi lão tổ ra nói chuyện, chỉ là một cái đại thánh, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta quát lớn. Lưu Thiên liếc qua Trương Chính Dương, phảng phất song phương vạch mặt, không có chút nào cho Trương Chính Dương mặt mũi. Đã Lưu đạo huynh, như vậy lão phu có hay không tư cách cùng Lưu đạo huynh đối thoại? Lúc này, một giọng giàn mua vang lên. Chỉ gặp từ một chỗ lầu các bên trong, một vị mặc tổ ạ ô giả chậm rãi đi ra, khuôn mặt giàn mua vô cùng, nhíu mày mọc lan tràn, giống như là cây giả vỏ cây. Lại là chuẩn đế. Trong lòng mọi người giật mình. Cái này một vị là Trương gia nội tình, Trương Chính Dương phụ thân, đời trước Trương gia tộc trưởng. Nhiều năm trước đó liền đã đi vào chuẩn đế cảnh giới. Hắn vừa xuất hiện. Lưu Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu là Trương Thái Sơ đạo hữu, vậy dĩ nhiên có tư cách. Quát lớn Trương Chính Dương, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Trương Chính Dương. Trừ cái đó ra, bối phận cũng là như thế. Trương Thái Sơ lại không được, cái này một vị vô luận là bối phận vẫn là thực lực, đều so với hắn hơi cao một bậc. Thậm chí ngay cả chuẩn đế đều xuất động, xem ra Lưu gia đối ngươi quyết tâm không là bình thường lớn. Phi Tiên lâu các bên trên, Phong Trần đối bên cạnh Diệp Thanh Trúc cười nói. Có thể để cho Lưu gia chuẩn đế xuất động, ngoại trừ Phong Trần bản thân duyên cớ. Phần lớn nguyên nhân, vẫn là Diệp Thanh Trúc trên người cực đạo binh khí. Nếu không, không đến mức để Lưu gia trực tiếp vạch mặt, dù là cùng Trương gia trở mặt cũng muốn cưỡng ép tới. Chương 59, Đại Thành bá thể xuất thế, đám người rung động. Trương Thái Sơ đạo hữu, chúng ta vô tâm cùng Trương gia trở mặt. Hôm nay đến, ta chỉ muốn mang theo Chu Sát ta tộc Lưu Thanh Phong hung thủ Phong Trần. Trừ cái đó ra không còn yêu cầu. Lưu Thiên đứng ở hư không bên trên, hai mắt lấp lóe, sáng ngời phát sáng. Nhìn xem Trương Thái Sơ vị này Trương gia lão quái vật, trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn cùng Trương gia trở mặt. Đương nhiên nếu là bây giờ không có biện pháp, vạch mặt cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao, cực đạo binh khí đối bọn hắn quá trọng yếu. Nếu có cực đạo binh khí, coi như đắc tội Trương gia cũng ở đây không tiếc. Ân oán của các ngươi, ta Phi Tiên Thành một mực mặc kệ, nhưng là không thể tại Phi Tiên Thành xử lý. Trương Thái Sơ thái độ QNZ rất đơn giản. Ân oán của các ngươi có thể tự mình giải quyết, Phi Tiên Thành có thể coi như nhìn không thấy. Nhưng là không thể tại Phi Tiên Thành xử lý. Nói cách khác muốn xử lý, ngươi có thể mang theo Phong Trần rời đi nơi này. Ta tộc thần tử Lưu Thanh Phong chết tại Phi Tiên Thành thời điểm, các ngươi cũng không phải tư thế này. Lưu Thiên sầm mặt lại. Lúc trước Phong Trần tại Phi Tiên Lâu tru sát Lưu Thanh Phong thời điểm, Trương gia ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Mà bây giờ hắn đều không giống Phong Trần, chỉ là mang theo Phong Trần người, Trương gia vờ ơ y ma đứng ra. Nói đúng không quan ở. Nhưng là ý tứ rõ ràng, chỉ cần Phong Trần không rời đi Phi Tiên Thành, như vậy thì là Phi Tiên Thành quản hạt phạm vi bên trong. Lại có chuyện như vậy. Trương Thái Sơ nhìn về phía mình nhi tử Trương Chính Dương. Thật có việc này. Chuyện lúc trước một đám người nhìn xem, Trương Chính Dương nghĩ phủ nhận cu nở dê khó. Vậy sau này chú ý, Trương gia quy củ không thể phá. Trương Thái Sơ cu nở dê không trách tội Trương Chính Dương, cu nở dê chưa hề nói muốn nghiêm trị Phong Trần cái gì, chỉ nói là về sau chú ý, về sau không thể phá. Lưu Đạo Hữu, một ít chuyện khó tránh khỏi sẽ phát sinh, bất quá về sau ta sẽ để cho Chính Dương chú ý nhiều hơn. Bất quá ngươi cũng biết, quy củ không thể phá, coi như phá một lần, không thể tại phá lần thứ hai, không phải ta Phi Tiên Thành danh dự ở đâu. Trương Thái Sơ ý tứ rất đơn giản. Một lần kia chỉ là ngoài ý muốn, về sau sẽ không phát sinh. Cũng liền tương đương nói cho Lưu Thiên, nếu muốn ở Phi Tiên Thành bắt người. Căn bản không có khả năng. Các ngươi Phi Tiên Thành đây là dự định bảo đảm Phong Trần bảo đảm đến cùng. Lưu Thiên sắc mặt bụi mù như sấm, cái này hai cha con đang hát giật dây, chỗ của hắn lại không biết. Chỉ là hai người này thái độ làm cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Phong Trần đi. Hắn Lưu Thiên lại không được sao. Ngươi nếu là thật cảm thấy như vậy, cũng không phải không được. Trương Thái Sơ ngữ khí rất bình thản, thái độ cu nở dê rất bình thản. Trương Thái Sơ ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Nếu là ngươi còn muốn khăng khăng bảo hộ Phong Trần, hai chúng ta tộc sẽ trở thành tử địch. Lưu Thiên lạnh giọng nói. Hắc hắc, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, nếu là đổi lại thế lực khác, có lẽ còn ăn ngươi một bộ này, nhưng là ta Trương gia cũng không phải ăn chay. Phi Tiên Thành đặt chân Thương Lan giới nhiều năm như vậy, chưa hề sợ qua cái kia thế lực, cũng chưa từng sợ qua uy hiếp. Trương Thái Sơ cười lạnh một tiếng. Buồn cười. Hắn Phi Tiên Thành ngay cả thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng dám động thủ, sẽ còn sợ ngươi một cái Lưu gia. Mặc dù những năm này Lưu gia cường thịnh, nhưng là không có nghĩa là hắn Trương gia liền tốt khi dễ. Hừ. Lưu Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem Phi Tiên lâu các phương hướng. Ầm ầm. Quả quyết xuất thủ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem Phong Trần cùng Diệp Thanh Trúc mang đi, dù là đắc tội Trương gia cũng ở đây không tiếc. Lưu Thiên lấy tay mà ra, một đạo kình thiên cự thủ hướng phía Phi Tiên lâu các chụp tới. Dám. Nhìn thấy Lưu Thiên trực tiếp động thủ, Trương Thái Sơ giận tím mặt, một vòng kiếm quang quét ngang mà đi, hướng phía Lưu Thiên đa nhờ tờ y. Làm sao không dám? Lưu Thiên cười lạnh một tiếng, một cái tay khác bắn ra kiếm khí. Lúc này, một thanh âm nhu hòa tràn đầy mị hoặc thanh âm vang lên, Phong công tử, muốn hay không nô gia giúp ngươi một cái? Nghe vậy, Phong Trần nhìn sang, thình lình thấy được một vị phong tình vạn chủng nữ nhân hướng phía hắn nhìn bên này tới, mị nhãn như tơ, để cho người ta khó mà bình tĩnh. Đại giới là cái gì? Phong Trần nhàn nhạt trả lời. Chỉ cần ngươi có thể trở thành nô gia người. Tyler. Vậy ta nhưng không có hứng thú trở thành lao bà Tyler, mà lại ai biết ta là người thứ mấy cái Tyler. Lời này vừa nói ra. Bạch Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, không có chút nào trước đó như vậy phong tình vạn chủng, lạnh giọng nói ra, nói hiệu nói vượng, lao nương nhưng không có Tyler. Bạch Khuynh Thành giống như là sù lông lên mèo. Đối với cái đề tài này, nàng tựa hồ rất mẫn cảm. A, không có Tyler. Vậy ngươi nam nhân khẳng định rất nhiều. Không có, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể vào mắt của ta. Các ngươi cũng không xứng. Bạch Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn khắp bốn phía đông đảo nam tử. Thật hay giả? Đương nhiên. Vậy ngươi xác thực có tư cách trở thành thị nữ của ta, có hứng thú ngược lại là có thể liên hệ ta. Phong Trần khẽ cười một tiếng. Đối mặt với Lưu Thiên động thủ, phảng phất không để ý chút nào. Cái này khiến đám người cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này Phong Trần cũng quá tự tin đi. Chuẩn đế động thủ. Vợ y ma không có một vẻ bối rối. Đây là không sợ, vẫn là quá mức sợ hãi cảm thấy không có hy vọng thoải mái. Phong công tử khẩu vị thật đúng là không nhỏ, cũng dám thu ta trở thành thị nữ. Bạch Khuynh Thành đều có chút ngây ngẩn cả người, từng ấy năm tới nay như vậy, Phong Trần vẫn là thứ nhất dám như thế đùa giỡn nàng người. Phải biết nàng thế nhưng là cựu vĩ thiên hồ tộc trưởng. Thực lực cường đại không nói, địa vị cao thượng. Cho dù là giống nhau địa vị người, cũng không dám như thế làm càn. Phong Trần xem như cái thứ nhất. Có gì không dám? Phong Trần cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều để ý. Cửu vĩ thiên hồ thôi. liền xem như tộc trưởng lại như thế nào. Lúc này, Lưu Thiên tìm được một sơ hở, thân hình biến mất, trong nháy mắt đi vào Phong Trần trước mặt, một cái tay hướng phía Phong Trần cùng Diệp Thanh Trúc chụp tới. Sao dám? Trương Thái Sơ tức điên lên. Cái này nếu là Phong Trần bị mang đi, không nói Phong Trần bối cảnh, bọn hắn Phi Tiên Thành mặt mũi cũng mất. Nhưng vào lúc này, đứng tại Phong Trần phía sau Ngộng Thiên Cổ đột nhiên mở hai mắt ra, ngập trời khí huyết phun ra ngoài, tựa như trường hà, lao nhanh không thôi, chấn động bốn phía. Động thiếu chủ người, chết. Ngộng Thiên Cổ quát lạnh một tiếng, nồi đất lớn nắm đấm huy động, hướng phía Lưu Thiên trực tiếp đánh tới. Ai? Lưu Thiên kinh động, trong mắt có chút rung động. Trước mặt cái này nam nhân hắn có chút xem không hiểu. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ một quyền đánh vào Lưu Thiên trên thân. Lực lượng kinh khủng bộc phát, Lưu Thiên trong mắt kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Lưu Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung trực tiếp nổ tung, máu chảy như suối, trải rộng toàn bộ thiên cung. Sau một khắc, một vệ thần quang hiện hiện, Lưu Thiên thân hình trở về hình dáng ban đầu, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không thể tin nhìn xem Ngộng Thiên Cổ. Thiên Cổ, tốc độ giải quyết. Phong Trần nhìn thoáng qua Lưu Thiên, nằm trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Rõ. Nghe vậy, Ngộng Thiên Cổ vọt thẳng ra, khí tức không tại che giấu, dung chuyển hư không vô song bá khí, giống như là một đạo quang trụ sông ngang mà ra, kinh người uy áp chấn nhiếp chư thiên. Cổ uy thế này cực kỳ khủng bố. Để Bạch Huynh Thành Thái Nhất Thánh Chủ bọn người chấn động theo, nhao nhao đứng dậy không dám tin nhìn xem Ngộng Thiên Cổ. Đại Thành Bá Thể. Chương 60, Chuẩn Đế. Một bàn tay đập nát 80. Bất luận cái gì động thiếu chủ người, chết. Ngộng Thiên Cổ lạnh lùng mở miệng, sắc mặt băng lãnh, thân hình cao lớn như một tòa núi lớn xử lý, ép đám người không thở nổi. Đại Thành Bá Thể uy thế quá mức đáng sợ, cho dù là Thái Nhất Thánh Chủ, Trương Thái Sơ bực này cường giả đỉnh cao cũng theo đó kinh dị. Đây tuyệt đối là đứng tại Thương Lan giới đỉnh cao nhất cường giả, chỉ có cổ đại chí tôn, hoặc là chân chính chí tôn mới có thể cùng hắn đánh đồng. Hay là kia mấy tôn vô thượng thể chất đại thành, mới có thể cùng cái này một vị chống lại. Còn lại, vô luận là như thế nào yêu nghiệt, có một không hai thiên hạ, cho dù là chuẩn đế cựu trọng, ở vào chí tôn một bước cuối cùng, nếu không có vô thượng thể chất ỉn trùy hện không phải là đối thủ của đại thành bá thể. Đây chính là vô thượng thể chất trình độ kinh khủng. Đại thành đại biểu cho chí tôn phía dưới người mạnh nhất. Có thế đánh bại bọn hắn, chỉ có vô song thể chất. Đại thành bá thể hộ đạo, cái này Diêm La Điện chưa hẳn cũng quá đáng sợ. Thái Nhất Thánh Chủ trong lòng một trận sợ hãi. Mấy trăm vị thánh cảnh, đã có thể để cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí có chút e ngại, mà bây giờ có đi ra một tôn đại thành bá thể. Bực này tồn tại cơ hồ tại chí tôn không gian niên đại cơ hồ đại biểu cho vô địch. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là bực này tồn tại còn có thể không phải Diêm La Điện người mạnh nhất. Chỉ có thể coi là làm Diêm La Điện đến cao tầng, mà lại bực này tồn tại chỉ là Phong công tử người hô đạo. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Có thể để cho cao ngạo đại thành bá thể đều cam nguyện làm người hô đạo, thậm chí kêu lên thiếu chủ Diêm Vương đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Cho dù là chưa từng gặp qua, hắn cũng có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một tôn tuyệt đại phong hoa nhân vật, kia là một vị vô song bá giả, có khí thôn tinh hà khí khái, mới có thể để cho đại thành bá thể tin phục. Cần gì chứ, thái độ của ta đã sớm nói rõ hết thảy, các ngươi lại còn dám chạy đến chịu chết. Thật cho là A Miêu A Cẩu, liền có thể để cho ta Trương gia khuất phục. Ngay cả cực đạo binh khí đều không có thế lực, vậy mà đều dám khiêu khích ngay cả ta Trương gia đều kiêng kỵ người. Quả nhiên là không biết sống chết. Trương Chính Dương cười lạnh liên tục. Cái này Lưu gia quá mức ngu xuẩn. Luôn cho là có chuẩn đế liền có thể quét ngang hết thảy. Chuẩn đế tuy mạnh, nhưng này không phải vô địch. Chết. Ngộng Thiên Cổ toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, to lớn thân hình giống như là một tòa viễn cổ đại sơn, để người xung quanh thở không khẩu khí tới. Hắn nồng đậm sợi tóc nhiễm lấy quang hoa, ánh mắt lạnh lùng, có chút dọa người, cất bước tiến lên, trực tiếp bước qua hư không. Trong chớp mắt đi vào Lưu Thiên trước mặt, đấm ra một quyền. Không. Lưu Thiên ánh mắt hoảng sợ, thần quang vạn trượng, một đạo lại một đạo bí pháp công phạt thần thuật đánh ra, to lớn uy năng phá vỡ cùng một chỗ, đại địa chấn động, hư không giống như là một khối tấm gương vỡ vụn. Đối mặt với kinh khủng dư ba, Trương Như lúc ban đầu hai tay chống mở, một vệt thần quang bắn ra mà ra, giống như là vòng phòng hộ, chắn Lưu Thiên ba động. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ ngày càng ngạo nghễ, vô luận như thế nào huyền diệu đạo thuật bí pháp, cũng không bằng hắn một quyền. Giống như là lực lượng cực hạn, một quyền phá vạn pháp. Còn cuốn hát sắc quang mang nắm đấm xuyên qua nghìn vạn đạo thuật, một quyền đánh vào Lưu Thiên trên lồng ngực. Ba nhờ. Lưu Thiên đấm máu, máu tươi cùng thổ, mà hậu thân hình nổ tung. Chết. Ngộng Thiên Cổ thần sắc lạnh lùng, thậm chí đến vô tình trình độ, trong nháy mắt một vệt thần quang bắn ra mà ra, Lưu Thiên thần hồn không kịp phản ứng. Bình một tiếng, thần hồn câu diệt, tại chỗ vẫn lạc. Vị này Trung Châu Lưu gia chuẩn đế, hết thảy tại thời khắc này kết thúc, vị này tấn thăng chuẩn đế không đến bao lâu, ý đồ tại đế lộ tranh phong lão quái vật, tại đại thành bá thể trước mặt Ngộng Thiên Cổ. Liên như là một con kiến, nhẹ nhõm bị sợ vỡ nát, hóa thành bùn máu, hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại. Tất cả mọi người trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới khí thế hùng hổ muốn đem phong trần mang theo chuẩn đế, vờ ơ y ma lấy tư thế này kết thúc. Thậm chí tại đại thành bá thể xuất thủ về sau. Cái này một vị chuẩn đế ngay cả một tia chống lại chỗ chống đều không có, thật giống như hai cái chiều không gian sinh vật, đại thành bá thể tiên thiên cao hơn Lưu Thiên vô số lần. Có khó mà vượt ngang hồng câu chênh lệch, để cái này một vị chuẩn đế không có sức chống cự. Chỉ có thể bị đập nát. Ai từng có thể nghĩ đến chuẩn đế vờ ơ ý ma lấy loại phương thức này kết thúc. Vẫn lạc một tôn chuẩn đế, Lưu gia tổn thất nặng nề a, chỉ còn lại một vị chuẩn đế, về sau không thể duy trì trước đó địa vị. Khó trách Phi Tiên Thành cũng không dám trêu chọc, có đại thành bá thể tại, trên đời này có thế lực dám trêu chọc đại thành bá thể. Cũng không phải không có, nếu là cực đạo binh khí khôi phục, chưa hẳn không thể cùng đại thành bá thể một trận chiến, chỉ bất quá không thể duy trì bao lâu, trừ phi cần 2-3 đạo cực đạo binh khí hoàn toàn khôi phục. Vậy liền hoàn toàn có khả năng. Ha ha, đại thành bá thể nhưng chỉ là một vị người hô đạo mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy phong trần phía sau sẽ không có cực đạo binh khí, mà lại không có mạnh hơn đại thành bá thể người. Cuộc chiến đấu này kết thúc quá nhanh. Làm cho cả Phi Tiên Thành lặng ngắt như tờ, bầu không khí sắp xấu hổ. Bất quá rất nhanh QNZ thảo luận tới. Đối với đại thành bá thể cường thế cùng cường đại, tất cả mọi người có một cái tính thực chất hiểu rõ, nguyên lai đại thành bá thể là như thế vô địch. Chuẩn đế cũng bất quá là sâu kiến, một bàn tay đập nát. Nói cho trong tộc người, phong trần không thể trêu chọc, nếu người nào trêu chọc phong trần, trục xuất trong tộc. Bạch hổ tộc trưởng sắc mặt nặng nề, Lưu Thiên vị này chuẩn đế vẫn lạc mang cho hắn sự đả kích không nhỏ. Lập tức đem phong trần lập làm nhân vật không thể trêu chọc. Dù sao, đại thành bá thể quá cường đại, nếu là trêu chọc phải phong trần, đại thành bá thể vừa ra tay, bạch hổ nhất tộc cũng khó có thể chống đỡ. Dù là xuất động cực đạo binh khí, cũng muốn tổn thất nặng nề. Đại thành bá thể, quá mức cường đại. Nói cho trong tộc người, không thể trêu chọc. Bạch Khuynh Thành sắc mặt nặng nề, đối bên cạnh trong tộc người, sau đó nhìn xem phong trần đôi mắt tràn đầy kiên kỵ. Khó trách hắn không sợ Lưu Thiên xuất thủ. Cho dù là chuẩn đế, cũng không sợ. Chỉ vì bên cạnh hắn có đủ để tùy ý đập nát chuẩn đế vô thượng cường giả. Có bực này cường giả hộ đạo. Chuẩn đế tới lại như thế nào? Còn không phải như vậy phải bỏ mạng. Bất quá trải qua hôm nay một trận chiến này. Tất cả mọi người minh bạch. Khó trách Di Vãng nghe đồn, đại thành vô song thể chất, chí tôn không ra bất khả kháng hành. Trước kia bọn hắn không có tính thực chất quan niệm. Hiện tại có. Chuẩn đế đều tùy tiện bị đập nát, này làm sao đánh. Cùng lúc đó, mọi người ở đây vừa mới khôi phục thời điểm. Đột nhiên, đường chân trời mây đen che mặt trời, một đạo khí tức gầm sâm chuyển đến, nương theo lấy khặc khặc tiếng cười quái dị. Phong trần ở đâu? Lập tức, mây đen tản ra. Một đám mặc áo bào đen bóng người xuất hiện. Trong đó là một cái âm trầm lão nhân, đại thánh cấp độ. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn có mấy tôn thánh cảnh. Vạn ma tông người còn dám tới. Có một người tu sĩ cảm giác có chút ngoài ý muốn, chán nở dê lẽ lại bọn gia hỏa này cũng là chịu chết sao. Lại là đi tìm cái chết. Có chút tu sĩ thở dài một hơi. Nghe nói lời ấy. Vạn ma tông dẫn đầu đại thánh sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, ai đi tìm cái chết. Lưu Thiên chuẩn đế đâu? Bọn hắn đây là cùng Lưu gia liên thủ, muốn lấy hai nhà thực lực gáp bách Phi Tiên Thành không xuất thủ. Chỉ bất quá Lưu Thiên tốc độ tương đối mau một chút. So với bọn hắn tới trước. Người muốn đi Lưu Thiên. Không sai. Đoan ở kia huyết nhục hẳn là hắn. Trương Chính Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói. Nghe vậy. Tên kia Vạn Ma Tông Đại Thánh nhìn sang, khi hắn thấy là một đoàn huyết nhục về sau, lúc này cũng không tin, Lưu Thiên chính là chuẩn đế, trên đời này có mấy người có thể giết hắn. Thật không có ý tứ. Nơi này thật là có. Không ít người trong lòng mặc niệm nói. Nghe đến mấy câu này. Phong trần hơi không kiên nhẫn, thiên cổ, thanh lý đám côn trùng này. Vừa mới nói xong. Nguyên bản đã thu liễm khí tức Ngộng Thiên Cổ, đột nhiên trực tiếp đi ra ngoài, cường đại uy áp tảng ra, tựa như một vị vô song bá giả, trấn áp cửu thiên thập địa. Trong khoảnh khắc đó, Vạn Ma Tông thánh cảnh lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 61, thịnh hội kết thúc. Chuẩn bị bắt đầu săn giết trời. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ đều chẳng muốn cất bước, một cái đại thủ đập tới, bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên cung. Tại vô ngần uy áp phía dưới, Vạn Ma Tông chạy tới người hết sức phản kháng. Các loại thần thông bí thuật bắn ra, thậm chí có người muốn thông qua hư không thần thuật chạy khỏi nơi này. Nhưng mà đây hết thảy đều là vô dụng. Hư không đã sớm bị phong tỏa, vô luận bọn hắn tại làm sao sử dụng hư không thần thuật, đều không thể rời đi. Ầm ầm. Bàn tay lớn đập xuống, Vạn Ma Tông chạy tới tất cả mọi người hóa thành bùn máu, thần hồn toàn bộ bị đập nát. Tại chỗ hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, đám người hơi choáng, hoặc là đã sớm dự liệu được, sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Mặc dù lần này Vạn Ma Tông xuất động không ít cường giả, có mấy vị thánh cảnh, nhưng là tại đại thành bá thể trước mặt, yếu giống một con kiến. Thánh hiển, đại thánh, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật giống như phàm nhân trực diện kim thân cảnh cường giả, bởi vì lực lượng chênh lệch, để bọn hắn nhìn vô cùng nhỏ bé. Mà bây giờ cũng là như thế. Thánh cảnh không tính yếu, nhưng là gặp được tầng thứ cao hơn cường giả, liền có vẻ hơi không bằng. Đại thành bá thể xem như khác loại thành đạo. Mặc dù không bằng chí tôn, nhưng là tối thiểu so thánh cảnh, chuẩn đế cái gì mạnh hơn nhiều lắm. Xóa bỏ hai phe thế lực cường giả, Ngộ Thiên cổ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một cây cọc gỗ đứng tại phong trần phía sau, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ có một đôi tròng mắt lạnh như băng, để cho người ta cảm thấy kinh động. Có một chu tờ sự tình, làm trễ nải mọi người thời gian. Hiện tại đã kết thúc, đấu giá hội tiếp tục. Phong Trần khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung, thản nhiên nói. Nghe vậy, những người còn lại nhao nhao lối ra. Phong công tử nói gì vậy chứ, phải giải quyết phiền phức vẫn là phải thời gian. Không chậm trễ thời gian, điểm ấy thời gian không tính là gì, Phong công tử tiếp tục tùy ý. Có thế nhìn thấy đại thành bá thể xuất thủ, đã nhân sinh may mắn, đây không tính là chậm trễ thời gian. Kiến thức đến đại thành bá thể trình độ kinh khủng, mọi người sắc mặt tràn ngập ý cười, tràn đầy lấy lòng. Đấu giá hội tiếp tục. Theo Trương Chính Dương một câu, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Rất nhanh. Toàn bộ phi tiên thành lại khôi phục lại náo nhiệt. Chuyện mới vừa phát sinh, tựa hồ chưa hề phát sinh qua. Vĩnh hằng thần kim một khối, cái này vật phẩm giá trị, các vị hẳn là đều rõ ràng, 1.000 vạn thần nguyên giá bắt đầu. Trên sân khấu vị lão giả kia vừa cười vừa nói. Nhất thời. Thanh âm này rơi xuống, không ít người đều kích động. Thần kim cũng không thấy nhiều a, nhưng mà còn không có đợi đám người ra giá. Một thanh âm truyền ra, 1.000 vạn 100 vạn cực phẩm thần nguyên. Nghe vậy, khi mọi người nhìn sang, phát hiện là Phong Trần về sau. Tất cả mọi người lập tức bình tĩnh lại, đều không có trước đó như vậy lửa nóng. Không đến bao lâu, Phong Trần lấy 1.100 vạn giá trị vỗ xuống cái này một khối vĩnh hằng thần kim. Không phải không người muốn, mà là không ai dám muốn. Hay là cho Phong Trần một bộ mặt, cho dù là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng là suy nghĩ một chút, đều không có tiến hành đập giá. Nếu không, dựa theo dĩ vãng quy củ, cái này một khối vĩnh hằng thần kim tối thiểu có thể đem giá cả đẩy lên 5.000 vạn cực phẩm thần nguyên phía trên. Thậm chí quá 100 triệu cũng không phải không có khả năng. Chủ yếu bực này thần kim quá mức thưa thớt, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá, có Phong Trần tại, tăng thêm Vạn Ma Tông cùng Lưu gia thảm án. Bọn hắn đều rất thức thời, cho Phong Trần một bộ mặt. Mà đây chính là cường giả trấn nhiếp. Nếu như không phải đại thành bá thể tại, những người còn lại chưa chắc sẽ bán mặt mũi này. Mà lại người khác cu nở dê không có lý do cho người mặt mũi này. Dù sao, nếu như ngươi không phải cường giả, người khác làm gì nể mặt ngươi đâu. Sau đó đấu giá hội có chút nhàm chán. Bởi vì đều không có Phong Trần thứ cần thiết. Trên cơ bản không phải một ít bí thuật, chính là thánh khí một chút, ngược lại là thần kim chỉ có một khối. Đằng sau ngược lại là có đế kinh không trọn vẹn phiên bản. Đáng tiếc Phong Trần cũng không cần bực này đế kinh. Cho nên cũng không có làm hạ. Bất quá Phong Trần ngược lại là cu nở dê vỗ xuống một vài thứ, bất quá đều không phải là hắn sử dụng, mà là cho Diệp Thanh Trúc cần. Nhìn hắn cần liền làm hạ. Dù sao hắn không thiếu thần nguyên cái gì. Ban đêm. Đấu giá hội đúng hạn kết thúc. Cái này cũng đại biểu cho phi tiên thành 10 năm một lần thịnh hội kết thúc. 29. Kết thúc về sau. Chừng như lúc ban đầu ngược lại là tới gặp qua Phong Trần, bất quá cu nở dê không có trò chuyện quá nhiều, xem như nhận thức một chút. Sau đó liền kết thúc. Trừ cái đó ra, còn có Thái Nhất Thánh Chủ mang theo Thái Nhất Thánh Tử tới xin lỗi, tựa hồ là bởi vì phi tiên lâu sự tình. Phong Trần cu nở dê không có quá nhiều để ý, hàn huyên một hồi, cũng liền kết thúc. Hôm sau, thịnh hội kết thúc, đông đảo tu sĩ cu nở dê nhao nhao rời đi. Phong Trần cu nở dê chuẩn bị đi. Dù sao lần này tới mục đích đã đạt đến, mà lại cu nở dê rút đến trước đại thành bá thể nhân vật như vậy. Đồng thời còn lại 5 vạn khí vận giá trị không có sử dụng. Hắn chuẩn bị đi trở về sau tại rút. bất quá lần này trở về. Hắn là dự định bày ra săn giết thiên mệnh chi tử. Lâm Vô Địch giá hỏa này hắn chắc chắn sẽ không lưu. Vô luận hắn có phải hay không thiên mệnh chi tử. Chỉ bằng lúc trước hắn sở tác sở vi, Phong Trần cũng không thể lưu hắn. Phong Trần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa lúc nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng đúng lúc rời đi. Thấy thế, Phong Trần hướng phía cửu vĩ thiên hồ phương hướng hô, Bạch Huynh Thành nếu như ngươi nguyện ý, bản thần tử thị nữ chi vị, có ngươi một chỗ cắm rủi. Nô gia cảm ơn thần tử hảo ý, bất quá thị nữ này chi vị vẫn là để cho những người còn lại đi. Một đạo kiều mị tiếng cười vang lên, thanh âm nhu hòa, để cho người ta như tắm gió xuân. Sau đó, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đi ngang qua hư không, biến mất tại mọi người trước mặt. Nghe được hai người nói chuyện, một vị thế hệ trước tu sĩ nhịn không được cảm thán, cũng liền Phong công tử dám như thế nói chuyện với Bạch Khuynh Thành, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng chết không thể chết lại. Bạch Khuynh Thành cũng không phải phổ thông tiểu mỹ nữ tử, cái này thế nhưng là một vị hung hồ a. Bạch Khuynh Thành cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cùng nhau đi tới, cũng không biết bước qua nhiều ít thi hải, cũng không biết giết qua nhiều ít sinh linh, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Mà lại Bạch Khuynh Thành tâm ngoan thủ lạn, để một chút cường giả đều cảm thấy sợ hãi, cho nên mới được xưng là hung hồ. Về phần đùa giỡn Bạch Khuynh Thành, kia là không ai dám. Hôm nay ngươi đùa giỡn, khả năng sau một khắc ngươi liền chết bất đắc kỳ tử. Bất quá Phong Trần cũng không sợ, có thể là mộng thiên cổ nguyên nhân đi. Chấn nhiếp đến Bạch Khuynh Thành, cho nên cũng không có cái gì biểu thị. Chương 62, săn giết Lưu Thiên Thành. Diệt Vạn Ma Tông. Là Thiên Đạo Tông. Trần Thanh Sơn mang theo đông đảo đệ tử trở về, nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu tông môn, Trần Thanh Sơn có chút cảm thán. Lại nghĩ tới Phi Tiên Thành kinh lịch, hắn cuối cùng có chút hoảng hốt. Cái này rất giống như nằm mơ. Nguyên bản hắn coi là Phong Trần bối cảnh rất cường đại. Ân, là rất cường đại không sai. Nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Đại thánh người hô đạo coi như xong. Còn có đại thành bá thể hộ đạo. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Tông chủ. Trần Thanh Sơn vừa trở về không có ngồi vững vàng, đại trưởng lão liền vội vã chạy tới. Nhìn thấy đại trưởng lão. Trần Thanh Sơn cười cười, nói ra, thế nào đại trưởng lão, cái này nhất kinh nhất sạng, chẳng lẽ ta thời điểm ra đi, tông môn xuất hiện chuyện đại sự gì? Sắp thực xuất hiện chuyện lớn. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói ra, tông chủ tại ngươi đi về sau, Vạn Ma Tông cùng Trung Châu Lưu gia cường giả tìm tới cửa. Nghe được lời nói này, Trần Thanh Sơn sắc mặt lập tức nghiêm túc, hai nhà này thế lực hắn không xa lạ gì, dù sao đây là lúc trước Phong Trần tại Phi Tiên Thành trêu chọc thế lực. Cả hai đã đạt tới không chết không thôi trình độ. Bọn hắn khẳng định cha không được Phong Trần bối cảnh, có thể là cha được Phong Trần trong khoảng thời gian này là La Thiên Đạo Tông bên này ở lại, cho nên liền phái cường giả đến đây. Bọn hắn làm cái gì? Trần Thanh Sơn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thỉnh thần tử giúp đỡ chút, dù sao cái này Vạn Ma Tông dạng này thế lực nhớ. Cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lúc đầu hai nhà này thế lực dự định huyết tẩy tông môn. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại một hồi, trầm giọng nói ra, bất quá không biết nguyên nhân gì. Diêm La Điện người đột nhiên xuất hiện, hai mươi mấy tôn thánh cảnh xuất hiện, đem những người này toàn bộ giết. Tông chủ ngươi là không biết cảnh tượng lúc đó, tám vị thánh cảnh đối mặt với Diêm La Điện đám người, căn bản không có sức chống cự, tám tôn thánh cảnh không có kiên trì bao lâu, trực tiếp toàn bộ bị tru sát. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thánh cảnh là yếu đuối như thế không chịu nổi một kích. Đây coi là cái gì? Ta còn gặp qua chuẩn đế bị xem như chó giết đâu. Trần Thanh Sơn miệng kéo ra, trong lòng nói nhỏ. Diêm La Điện vì sao muốn giúp chúng ta? Trần Thanh Sơn có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn cùng Diêm La Điện không có bất cứ quan hệ nào à? Bình thường tới nói, Diêm La Điện không có khả năng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là đi ngang qua? Kia càng thêm không có khả năng. Vẫn là nói có người mời Diêm La Điện người xuất thủ. Cái này tựa hồ QNZ không có khả năng, mời hơn 20 tôn thánh cảnh đại giới vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là đem toàn bộ La Thiên Đạo Tông bán, đoán chừng đều kém xa tích tắc. Mà lại, không nói có thể hay không mời lên, liền liên hệ Diêm La Điện. Bọn hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn căn bản không có Diêm La Điện lệnh bài. Tông chủ ta cũng không biết ta. Ta còn tưởng rằng là ngươi mời. Đại trưởng lão QNZ một bước. Hắn vẫn cho là Diêm La Điện cùng tông chủ có quan hệ. Ai biết. Trần Thanh Sơn cũng là hai mắt sở mù, không biết tình huống như thế nào. Có khả năng hay không là thần tử mời. Đại trưởng lão suy tư một chút, nói. Muốn nói ngay trong bọn họ, ai có khả năng cùng Diêm La Điện có quan hệ? Có khả năng mời đến Diêm La Điện? Cũng chỉ có thần tử điện hạ rồi. Ngươi đây không phải nói nhảm. Khẳng định là thần tử nguyên nhân. Trần Thanh Sơn liếc một cái đại trưởng lão, loại chuyện này còn cần đoán. Bọn hắn không có con đường. QNZ cũng không đủ đại giới. Làm sao có thể có thế mời động Diêm La Điện? Đợi chút nữa ngươi ta cùng đi tạ ơn thần tử điện hạ, nếu như không phải thần tử điện hạ, chúng ta La Thiên Đạo Tông xem như không có. Ừm. Đại trưởng lão đột nhiên nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Diêm La Điện xuất hiện, bọn hắn những người này xác thực trực tiếp bị huyết tẩy, QNZ không có khả năng đứng ở chỗ này. Diêm La Điện, chẳng lẽ là thần tử là xuất từ Diêm La Điện? Trần Thanh Sơn trong lòng suy đoán. Mặc dù hắn nói là thần tử liên hệ, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, canh giữ ở La Thiên Đạo Tông Diêm La Điện, tựa hồ ngay từ đầu liền thủ tại chỗ này, mà không phải tiếp vào nhiệm vụ. Có thể để cho Diêm La Điện người canh giữ ở La Thiên Đạo Tông. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Diêm La Điện nhân vật cao tầng. Bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn cũng vô pháp nghiệm chứng mình có phải thật vậy hay không. Mà lại hắn cũng không có ý định làm như vậy. Hắn biết rõ, có nhiều thứ là không thể biết đến. Biết liền phiền toái. 34. Ẩn thân phong. Thời gian qua đi nhiều ngày trở về, Phong Trần đi vào trên lầu các mình thường ngồi vị trí. Lúc này, Phong Vũ rất nhiều Diêm La Điện đường chủ tụ tập. Vị này là Mộng Thiên Cổ, về sau đều là đồng bạn của chúng ta. Phong Trần đối những người còn lại giới thiệu nói. Mộng Thiên Cổ trước đó mới triệu hoán, biết cũng không nhiều. Mấy người chào hỏi phản ứng rất đặc biệt, tựa hồ tính cách cũng là như thế, chỉ là nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi. Trung Châu Lưu gia cùng Vạn Ma Tông sự tình xử lý như thế nào? Phong Trần cho lúc trước qua Phong Hồng nhiệm vụ bọn họ. Muốn đổ sát hai cái này thế lực người. Tôn Thượng, Trung Châu Lưu gia còn có Vạn Ma Tông người tại ngoại giới trên cơ bản xử lý xong thành, chỉ còn lại một bộ phận tại mỗi người bọn họ hang ổ. Phong Hồng hồi đáp. Nghe vậy, Phong Trần suy tư một chút, phân phó nói ra, Phong Vũ Phong Trụ, Phong Hồng, Phong Hoàng, Phong Huyền, các ngươi năm cái dẫn đầu 500 người người tay, đem Vạn Ma Tông quét ngang. Vạn Ma Tông có chuẩn đế, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta cho các ngươi một cái mệnh lệnh, các ngươi có mấy người tại Vạn Ma Tông hang ổ thi triển hợp kích thần thông, cần phải đem toàn bộ Vạn Ma Tông huyết tẩy, không thể để cho Vạn Ma Tông người rời đi. Vạn Ma Tông vẫn là có chuẩn đế, mặc dù lấy cái này một nhóm nhân mã vẫn có thể chống lại, đặc biệt là Phong Vũ khoảng cách chuẩn đế kỳ thật không xa. Bất quá để cho an toàn, mà lại hắn không muốn bởi vì những chuyện này, từ đó để cho mình nhân thủ tổn thất một chút. Cho nên cố ý dặn dò bọn hắn, sử dụng hợp kích thần thông, nhất cử đem toàn bộ Vạn Ma Tông hủy diệt. Phong Vũ bọn hắn hợp kích thần thông vẫn là thật lợi hại, tăng thêm bọn hắn 10 người thực lực cũng không yếu, lại thêm 500 tên thánh cảnh thi triển. Cho dù là chuẩn đế QNZ bất khả kháng hành. Trừ phi là loại kia chuẩn đế thất trọng trở lên, có lẽ còn có thể chống lại. Chuẩn đế thất trọng trở xuống, kia là không có hy vọng. Mà Vạn Ma Tông cũng liền một vị chuẩn đế, hơn nữa còn là chuẩn đế tam trọng. Cho nên chỉ cần Phong Vũ bọn hắn thi triển hợp kích thần thông, muốn tiêu diệt Vạn Ma Tông chuẩn đế, vẫn là dễ dàng. Rõ. Phong Vũ nửa quỳ trên mặt đất, đáp lại nói. Sau đó, mấy người trực tiếp rời đi. Sau đó, Phong Trần nhìn xem Ngộng Thiên Cổ, trầm ngâm một tiếng, Thiên Cổ ngươi liền đi ra ngoài một chuyến, đem Lưu gia tiêu diệt, đặc biệt là Lưu Thiên Thành tên kia, Lưu gia những người còn lại có thể bất tử. Nhưng là Lưu Thiên Thành phải chết. Lưu Thiên Thành là nhiệm vụ. Chỉ cần tru sát Lưu Thiên Thành, Diệp Thanh Trúc trong tay cực đạo binh khí QNZ tới tay. Có cực đạo binh khí, chắc hẳn Mộng Thiên Cổ thực lực còn có thể thêm mấy tầng. Còn có nếu như thấy cái gì khí vận người, chỉ cần là màu đo trở lên, toàn bộ bắt về cho ta. Khí vận kim đồng. Phong Trần đã truyền thụ cho Mộng Thiên Cổ. Chương 63, sáng chói hoàng kim đại thế, thiên tiêu nhóm. Một chỗ tựa như tiên cảnh tiểu thiên địa ở trong. Thiên khung sáng tỏ, tựa như bảo thạch. Tại phía dưới, có hồ nước chảy xuôi, quang mang lấp lóe, tựa như tinh hà, chiếu sáng rạng rỡ. Tại trong hồ có tinh quang lấp lóe con cá du tẩu, mỗi một đầu đều mang huyền diệu đạo vận, nhìn cực kỳ bất phàm. Tại hồ nước trung ương, có một cái tiểu lâu cát. Hai thân ảnh ngồi tại trên lâu cát, ngay tại đánh cờ. Ngay cả đại thành bá thể đều có thể tin phục, cái này Diêm La Điện Diêm Vương đến tột cùng là lai lịch gì, nếu không phải tiên vực cùng Thương Lan giới đoạn tuyệt vô số năm. Ta cũng hoài nghi cái này Diêm La Điện là xuất từ thượng giới. Thiên Cơ lão nhân nắm lấy quân cờ, nhìn xem trước mặt bàn cờ, hơi có cảm thán nói. Đại thành bá thể kiệt ngạo không giả, tự thân có tranh tranh ngông nên, không khuất phục tại bất luận kẻ nào, tự thân chính là một tôn bá giả, chú định sẽ không khuất nhân chi hạ. Mà Diêm La Điện vờ ơ y ma phá vỡ cái quy củ này, để đại thành bá thể cũng vì đó khuất phục, thậm chí cam tâm làm một vị thiên kiêu người hô đạo. Cái này khiến Thiên Cơ lão nhân không khỏi cảm thán Diêm La Điện thần bí cùng kinh khủng. Nếu như không phải lưỡng giới đoạn tuyệt đã lâu, hắn thật đúng là hoài nghi cái này Diêm La Điện xuất từ tiên vực. Dù sao, có thể để cho bá thể chết phục người, chỉ có cảnh giới cao hơn hắn, thậm chí so với hắn càng thêm yêu nghiệt, mới có thể. Thậm chí Chí Tôn đều chưa hẳn có thế đại thành bá thể khuất phục, nếu như là bước vào chân tiên cảnh giới, vậy thì có khả năng. Chí Tôn chỉ là nhân đạo đỉnh cao nhất, nhưng là chân tiên, chính là một cái khác cảnh giới. Sinh linh cấp độ đã thuế biến, không phải là nhân đạo. Tiên vực đã sớm trở thành truyền thuyết, tiên vực phải chăng còn cất ở đây vẫn là một vấn đề, bất quá đại thành bá thể ra mắt, tăng thêm phong trần xuất thế, ngược lại là có thể xác minh bọn hắn đến từ xa xưa niên đại. Niên đại quá mức xa xôi, để bọn hắn ghi chép toàn bộ bị dòng sông lịch sử cho xóa đi, để chúng ta một tia dấu vết để lại cũng không tìm tới. Bất quá so với đại thành bá thể, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này Phong công tử về sau thành tựu tuyệt đối không thấp, tối thiểu tại thế hệ tuổi trẻ, chưa có người là đối thủ. Thậm chí ta hoài nghi, Phong Trần sẽ đi đến cuối cùng. Thái nhất thánh chủ cao mày, trầm giọng nói. Phong Trần Mịch Tiên, điều này đại biểu lấy về sau Diêm La Điện sẽ nhiều một tôn cường giả, thậm chí sẽ đăng lâm trí cao. Cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu là Diêm La Điện ra một tôn đại đế, về sau Thương Lan giới vậy sẽ là Diêm La Điện thiên hạ. Tăng thêm Diêm La Điện tính đặc thù. Thái nhất thánh chủ không thể không lo lắng. Có thể đi hay không đến cuối cùng, cái này còn nói không chính xác. Thời đại này cũng không phải dĩ vãng niên đại, đây là tốt nhất niên đại, cũng là xấu nhất niên đại. Bây giờ nhìn lại thời đại này không có cái gì, ngược lại là đợi đến đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện, sẽ có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt nhân vật hoành không xuất thế. Thơ y đa y chữa cờ yêu nghiệt, còn có cấm khu đám kia lão quái vật ở trong các đệ tử, cũng sẽ nhao nhao xuất thế. Đại thành bá thể mặc dù cường hãn, nhưng là cấm khu những lão quái vật kia cũng không yếu a. Chỉ là dựa vào đại thành bá thể liền muốn quét ngang hết thảy, rất khó. Thiên Cơ lão nhân ngược lại là ôm không giống cách nhìn, hắn đối với Phong Trần tương lai không có lạc quan như vậy. Nếu là trước mấy cái thời đại, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Phong Trần quét ngang hết thảy, có đại thành bá thể tại, tăng thêm tự thân đầy đủ yêu nghiệt, có đại khái sát suất chứng đạo. Nhưng là cái niên đại này không giống. Đây là huy hoàng nhất hoàng kim đại thế, cũng là bi ai nhất đại thế. Thiên tiêu tụ tập, yêu nghiệt mọc lan tràn. Dĩ vãng vô số năm không gặp được yêu nghiệt sẽ như là cá giết sang sông liền hiện lên. Ngươi nhìn trộm hôn khắc cơ. Thái nhất thánh chủ lông mày nhíu lại. Đương nhiên. Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt nói ra, mặc dù hao phí ta một chút tuổi thọ, nhưng là tương lai một chút đoạn ngắn ta vờ nở con nở muốn nhìn, ta xem qua tương lai, kia là một cái vô cùng huy hoàng hoàng kim đại thế, thời đại này sẽ so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn huy hoàng. Nếu muốn ở thời đại này rết ra đến, khó như lên trời, đừng nhìn hiện tại Thương Lan giới không ít thiên kiêu tựa hồ rất cường đại, nhưng là ở phía sau. Những này thiên kiêu cuối cùng cũng chỉ sẽ bao phủ tại phàm trần ở trong. Đương tinh tinh trở nên nhiều hơn, khắc tinh tinh càng ngày càng lóa mắt, tại cái này tấm màn đen bên trong, ngươi liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Đây là một cái hoàng kim đại thế, cũng là thiên kiêu nhóm bi ai. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi. Bản thân thiên kiêu, lại bởi vì thiên kiêu quá nhiều, từ đó biến thành phàm trần. Đây là cỡ nào làm cho người dạy vò đến sự tình a? Ngươi nhìn không nhìn qua phong trần vận mệnh, hắn có thể hay không tìm tơ y cuối cùng. Thái nhất thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta còn không muốn chết, Diêm La Điện đều là một đám quái vật, nhìn một chút phản phệ liền mạnh hơn người khác vô số lần. Bất quá có thể đi hay không đến cuối cùng ta không biết, nhưng là lấy Diêm La Điện nội tình tăng thêm phong trần yêu nghiệt trình độ, trở thành cuối cùng mấy vị tranh đoạt người hắn không có vấn đề gì. Thái thượng đạo tông vị kia Lâm vô địch đạo thân không phải liền là bị hắn nghiền ép sao? Điều này đại biểu lấy phong trần yêu nghiệt trình độ không thể so với Lâm vô địch chênh lệch, có lẽ càng sâu một bậc. Nói đến đây, Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt nói ra, làm một lão nhân, cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn đối Diêm La Điện có quá lớn định ý. Không phải đừng nói chính ngươi, cho dù là Thái Nhất Thánh Địa cũng sẽ nguy hiểm. Nghe được lời nói này, Thái Nhất Thánh Chủ nhướng mày, rơi vào trầm tư. Thiên Cơ lão nhân có thể nói ra lời như vậy. Cái này đại biểu cho Thiên Cơ lão nhân khẳng định nhìn qua cái gì? Hẳn là biết Thái Nhất Thánh Địa về sau sẽ có một trận nguy cơ. Về phần là cái gì? Trời Thiên Cơ lão nhân không nói. Nhưng là Thái Nhất Thánh Chủ đại khái đoán được, hẳn là cùng Diêm La Điện có quan hệ. Ta cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Chỉ bất quá Diêm La Điện quá nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì lập trường, tùy thời có khả năng nguy hại đến nhân tộc. Thái Nhất Thánh Chủ trong lòng mặc niệm nói. Nhìn thấy Thái Nhất Thánh Chủ ngẩn người. Thiên Cơ lão nhân cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là quan sát bàn cờ. Nên nói hắn đều nói. Về phần Thái Nhất Thánh Chủ làm thế nào? Cái này muốn nhìn Thái Nhất Thánh Chủ tự thân. 44. Nam Hoang, Thập Vạn Đại Sơn. Tại mênh mông giữa núi non, một tòa rộng lớn tông môn tọa lạc nơi đây. Trung quanh bao phủ một tầng hắc quang, nồng đậm khói đen che phủ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Mà nơi đây, chính là Vạn Ma Tông tông môn sở tại địa. Lúc này, tại Vạn Ma Tông phụ cận dãy núi, Phong Vũ bọn người chậm rãi từ giữa hư không, ánh mắt lạnh như băng mắt thấy trước mặt tông môn, thần thái băng lãnh, chính là chỗ này, Vạn Ma Tông. Những người còn lại không nói tiếng nào. Lại là có một đạo tràn ngập sắc cơ. Đợt, đổi mới các ngươi không cần lo lắng, mỗi ngày 10 chương ổn định đổi mới, nếu là viết nhanh, nhiều một hai càng QNZ có khả năng, cho nên mọi người đem hoa tươi đánh giá phiếu nguyện phiếu cái gì, toàn bộ đưa tới đi, đổi mới đều sẽ tập trung ở buổi chiều cùng ban đêm. Chương 64, 500 tôn thánh cảnh, Vạn Ma Tông tuyệt vọng. Hành động. Phong Vũ giản nói ý giật mình, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp ra lệnh. Nhất thời, Diêm La Điện đám người toàn bộ giải tán, hướng phía Vạn Ma Tông các lớn nơi hẻo lánh không gian mà đi, chỉ chốc lát 500 người toàn bộ giải tán, giống như là hình thành một vòng dây, đem toàn bộ Vạn Ma Tông toàn bộ bao phủ cùng một chỗ. Khóa hư không. Theo tiếng quát khẽ vang lên, trên thân mọi người bắn ra một đạo màu đen thần quang, quang mang một mảnh đen kịt, mang theo huyền diệu vật vị. Theo sát, màu đen hướng phía bầu trời bắn ra, hội tụ thành một cái hắc sắc hải dương, che khuất bầu trời, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Ầm ầm. Hắc sắc hải dương trùng trùng điệp điệp, trên không trung gầm thét, chấn động tứ phương. Sự tình gì? Nhất thời, toàn bộ Vạn Ma Tông đều đã bị kinh động. Vô luận Vạn Ma Tông trưởng lão, vẫn là đệ tử trẻ tuổi nhóm nhau nhau hướng phía không trung nhìn lại. Đập vào mi mắt, hắc sắc hải dương ga ho the tờ, mang theo cực kỳ khí tức ngột ngạt cuốn tới, toàn bộ thiên khung đều bị che kín, đem toàn bộ Vạn Ma Tông bao phủ tại bóng ma ở trong. Người nào dám tại Vạn Ma Tông dương oai? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thần quang vạn trượng, một đạo mặc trường bào màu đen lão giả bay ra, toàn thân tản ra cường đại uy áp, như thần như thánh, chấn nhiếp bốn phía. Đại thánh cấp độ cường giả. Ông không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn. Trên trời hắc sắc hải dương sôi trào, dần dần hóa thành một cái trận pháp, tràn ngập tại bốn phía giữa hư không, phảng phất đem toàn bộ hư không hòa làm một thể. Theo sát, một đạo kinh người thanh âm vang lên. Chấn thiên cơ. Lời này rơi xuống, Vạn Ma Tông làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm hư không hiện hiện phức tạp phù văn thâm ảo vô cùng, huyền diệu ngàn vạn, giống như là đại đạo vật dẫn. Những phù văn này phát sáng, hội tụ vào một chỗ, giống như là tạo thành một cái cự đại phù văn, giống như là một cái chữ chấn áp, ngăn cản bọn hắn. Một giọng giả nua từ Vạn Ma Tông nội bộ truyền đến, kia là Vạn Ma Tông ngủ say lão quái vật nhóm. Bởi vì trận pháp nguyên nhân bị đánh thức. Phá cho ta. Vị kia bay ra ngoài Vạn Ma Tông đại thánh sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay huy động, một đạo mênh mông như trường hà kiếm khí bắn ra mà ra, hướng phía Phong Vũ phương hướng chém tới. Diệt. Phong Vũ sắc mặt không thay đổi, một vệ thần quang từ trong mắt bắn ra, trùng trùng điệp điệp, uy thế không thể so với đạo này kiếm khí chênh lệch. Ba nhờ. Cả hai đụng vào nhau, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất, bộc phát ra kinh người uy năng, kinh khủng dư ba giống như là như phong bạo quét sạch, phía dưới mặt đất vỡ nát. Cự thạch dãy núi đều hóa thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, thần quang hội tụ, một đạo lại một đạo hoa văn phức tạp hội tụ, kia là trận văn, mỗi một đạo có huyền diệu vô cùng, có thần bí khó lường chi năng. Ông, trận văn hội tụ, thần quang vạn trượng, hóa thành một đạo trận pháp, bao phủ tại toàn bộ giữa hư không. Tại thời khắc này, toàn bộ trận pháp QNZ hoàn thành. Đây là hư không phong tỏa đại trận, đến từ Phong Vũ bọn hắn thế giới kia trận pháp, có thần bí khó lường chi năng. Có thể phong tỏa hư không, che đậy thiên cơ, mà lại toàn bộ trận pháp cực kỳ kiên cố, không có chí tôn chi năng căn bản là không có cách phá vỡ. Có thể nói, nếu như không có chí tôn xuất thủ, tại trận pháp tất cả mọi người là chim trong lồng, dính trên bảng cá. Đương nhiên nếu như có thể giết chết thi triển trận pháp sinh linh, cũng có thể phá vỡ trận pháp. Ầm ầm, trận pháp hình thành, toàn bộ Vạn Ma Tông chỗ sâu, một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng khôi phục. Đây đều là Vạn Ma Tông nội tình, ngủ say láo quái vật nhóm. Các lao tổ khôi phục. Nhìn thấy khôi phục khí tức càng ngày càng nhiều, Vạn Ma Tông đệ tử kinh hỉ như điên, các lao tổ khôi phục, phải giải quyết bên ngoài địch nhân còn không phải dễ dàng. Phải biết, toàn bộ Vạn Ma Tông ngủ say láo quái vật rất nhiều, tối thiểu nhất đều là thánh nhân cảnh cờ ơ tờ bờ cờ, đại thánh càng là có số tôn. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Vạn Ma Tông trước mấy đời tông chủ. Một vị chuẩn đế. Dầm dầm. Vạn Ma Tông láo quái vật toàn bộ khôi phục, mênh mông uy áp lan tràn ra. Chấn áp hư không, ép hư không không ngừng kinh hãi. Mênh mông khí tức lan tràn mà ra, một tôn lại một tôn thánh cảnh không ngừng đi ra. Những lao quái vật này toàn bộ mặc trường bào màu đen, khuôn mặt nhìn có chút âm trầm, chung quanh càng mang theo một đạo quỷ quái tiếng kêu rên. Quỷ khóc sói gào, một trận âm phong thổi lên, để không khí chung quanh đều trở nên nhớ kỹ đáng sợ. Lần này khôi phục lão quái vật rất nhiều, tổng cộng 10 mấy người, 5 tôn đại thánh, 8 tôn thánh nhân vương, tăng thêm trước đó vạn ma tông thánh cảnh, cộng lại có 20 vị thánh cảnh. Cái này kỳ thật đã không tính ít. Dù sao, mấy lần trước vạn ma tông phái người từng đi ra ngoài, bị phong trần, hay là Diêm La Điện người tru sát qua. Nếu không, vạn ma tông thánh cảnh, đoán chừng phải gần 40 tôn. Bất quá bị Diêm La Điện đổ sát về sau, đã thiếu một. Bất quá coi như thiếu một, vạn ma tông nội tình vẫn là không thể khinh thường. Người nào? Một vị mặc trường bào màu đen lão giả tóc trắng đứng tại đông đảo thánh cảnh trước mặt, đối xa xa hư không quát lớn nói. Rầm rầm. Phong Vũ chậm rãi đi ra, mặt nạ ác quỷ phía dưới một đôi tròng mắt không có chút nào tình cảm, băng lãnh nói ra, Diêm La Điện. Phụng thiếu chủ mệnh lệnh, hủy diệt vạn ma tông. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến, vị lao giả kia sắc mặt tối đen, trong mắt sát ý trọng thiên, tức giận nói, quả nhiên là các ngươi Diêm La Điện. Nghe nói Diêm La Điện cường giả đông đảo, ta không tin lần này huyết tẩy chúng ta tông môn, chỉ có một mình ngươi xuất hiện. Mặc dù chỉ có Phong Vũ một người, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được bốn phía truyền đến áp lực, hiển nhiên còn có cường giả đang ngủ đông. Mà lại Diêm La Điện cường giả đông đảo, thánh cảnh số lượng đạt tới mấy trăm người, hắn không tin chỉ có Phong Vũ một người. Dù sao, chỉ có Phong Vũ một người đó chính là chịu chết. Người nào không biết hắn vạn ma tông có chuẩn đế chấn áp nội tình. Như ngươi mong muốn. Dầm dầm. Diêm La Điện những người còn lại QNZ không có tại che giấu, nhao nhao từ giữa hư không đi ra, mặc gần như giống nhau. Muốn nói không giống, cũng chỉ có mặt nạ quỷ Đường Vân. Chỉ có Phong Vũ 5 người là kim sắc, những người còn lại ngược lại là khác nhan sắc. Bất quá màu xả cờ kha cờ nhau, nhưng là 500 người khí tức cực kỳ khủng bố, rời sông lấp biển, lập tức để vạn ma tông tất cả mọi người đã mất đi thần thái. Trong mắt bắn ra lấy sợ hãi. 505 tôn thánh cảnh, các ngươi Diêm La Điện coi là thật để mắt ta vạn ma tông. Vị này lao giả tóc trắng ngữ khí có chút đắng chát chát, thậm chí có chút sợ hãi. Phong Vũ 5 người, tăng thêm 500 vị Diêm La Điện thánh cảnh. Mà lại những này thánh cảnh QNZ không giống. Mặc dù đại bộ phận đều là thánh hiển, nhưng là thánh nhân vương cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, còn có 10 tôn đại thánh cấp bậc chiến lực. Hắn đang nghĩ đến toàn bộ vạn ma tông chỉ có 20 tôn thánh cảnh chiến lực. Hắn trầm mặc. Chương 65, chuẩn đế cũng như thế nào, chúng ta đầy đủ. 500 vị thánh cảnh xuất hiện. Diêm La Điện tất cả mọi người đứng lặng ở trên không trung, toàn thân còn quấn một tầng thần quang, giống như là thần hoàn, chiếu lấp lánh, chiếu rọi thiên cung. Vô tận quang mang phía dưới, Diêm La Điện tất cả mọi người lộ ra huy vũ bất phàm, tựa như thần binh thiên tướng, khiến người ta run sợ. Tại thời khắc này, chung quanh rơi vào trầm mặc, vô luận là vạn ma tông tất cả trưởng lão, vẫn là đệ tử trẻ tuổi nhóm, trong mắt lập tức đã mất đi hào quang. Một cỗ khó tả tim đập nhanh lan tràn, để cho người ta không thở nổi, bàng bạc uy áp, căn bản là không có cách chống cự, rất nhiều đệ tử linh hồn không khỏi run rẩy lên. Đây chính là 500 vị thánh cảnh đáng sợ uy thế, thần uy mở ra, hạo đãng trên trời dưới đất, phàm là sinh linh toàn bộ sợ hãi, trong lòng lo sợ không yên. 500 vị thánh cảnh, chúng ta còn có cơ hội. Kia đến cơ hội, diệt vong là chú định. Cái này Diêm La Điện coi là thật để mắt chúng ta vạn ma tông a, vì diệt chúng ta, vờ y ma xuất động 500 tôn thánh cảnh, phải biết lúc trước đối phó thái cổ hoàng tộc thời điểm, đều không có nhiều như vậy thánh cảnh. Vì cái gì a, Diêm La Điện người vì sao phải đối với chúng ta động thủ? Chúng ta vạn ma tông tựa hồ không có đắc tội qua Diêm La Điện a. Vô ngần uy áp phía dưới, vạn ma tông các đệ tử đều tuyệt vọng. Bất quá là phổ thông đệ tử, vẫn là thiên kiêu đệ tử. Tại cỗ uy thế này phía dưới, không có khác nhau. Đều chỉ là sâu kiến nhân vật, giống như là báo tô trước mặt con kiến, nghiêng bàn mưa to rơi xuống, dù là ngươi tại cường tráng. Vậy cũng chỉ là con kiến, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Khó thoát sinh tử. Chỉ là đông đảo các đệ tử không rõ, bọn hắn QNZ không có đắc tội qua Diêm La Điện A. Vì cái gì Diêm La Điện người muốn đối bọn hắn động sát thủ? Không chỉ các đệ tử nghĩ như vậy. Vạn ma tông các trưởng lão cũng là như thế. Lúc này, vị kia tựa như ma đầu lão giả tóc trắng, trầm mặc một lát, đối Phong Vũ nói ra, Diêm La Điện đạo hữu, nghe lời ngươi, các ngươi là phụng mệnh mà đến. Ta chỉ muốn biết, ta vạn ma tông khi nào trêu chọc đến các ngươi Diêm La Điện thần tử. Nếu là chúng ta sai, ta có thể đem lúc ấy trêu chọc người giao ra, mặc ngươi nhóm xử trí. Vẫn là nói là bởi vì La Thiên Đạo Tông nguyên nhân. 500 vị tôn thánh cảnh quá mức kinh khủng. Trực tiếp dọa đến vị này lão giả tóc trắng cúi đầu. Đồng thời, hắn cũng nghĩ làm rõ ràng, vạn ma tông lu cờ na ho treo chọc đến Diêm La Điện, vờ y ma có thể để cho Diêm La Điện đối bọn hắn huyết tẩy. vô dụng. Thần tử mệnh lệnh, Vạn Ma Tông bất kỳ người nào cũng không lưu lại. Túi đầu cầu xin tha thứ.
Không có khả năng.
Phong Vũ trực tiếp con đường này chặn lại. Phong Trần hạ tử mệnh lệnh, hắn sẽ chỉ chấp hành Phong Trần mệnh lệnh, vô luận những người này làm thế nào, cũng không thể cải biến Phong Vũ tư duy, cũng sẽ không thay đổi cách làm của hắn.
Nói tóm lại, hôm nay, Vạn Ma Tông tất diệt, hay là Phong Vũ bọn hắn chết hết.
Chỉ có hai cái này kết quả.
Các ngươi không cần hướng ra phía ngoài cầu xin tha thứ, bốn phía hư không toàn bộ bị chúng ta phong tỏa, thiên cơ cũng bị mở bức, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể xông nơi này truyền đi.
Cùng kéo dài thời gian, cùng hướng ra phía ngoài cầu cứu, còn không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.
Lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa, hắn vừa mới đúng là kéo dài thời gian, vì chính là đem tin tức truyền đi, hy vọng có thể cầu được một chút viện quân.
Như vậy, bọn hắn cu nở dê có một tia sinh cơ.
Ai biết? Phong Vũ trực tiếp ngăn chặn bọn hắn tất cả đường, vì diệt bọn hắn, vợ ơ y ma làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Không có lưu một tia khả năng cho bọn hắn.
Giết!
Phong Vũ lười nhác đang nói rằng đi, nhanh chóng hoàn toàn nhiệm vụ, hắn cũng có thể sớm trở lại Phong Trần bên người.
Ầm ầm.
Nghe được mệnh lệnh, Diêm La Điện tất cả mọi người động thủ, hơn 500 vị thánh cảnh phát động thế công, kinh người uy năng quét sạch, bộc phát ra một cấu ngập trời uy thế, tứ ngược lấy bốn phía.
Đại trận lên.
Vạn Ma Tông người cu nở dê không có ngồi chờ chết.
Tại Diêm La Điện bọn người xuất thủ trong nháy mắt đó, tất cả Vạn Ma Tông thánh cảnh nhóm cơ hồ cùng thời khắc đó xuất thủ.
Bất quá bọn hắn cũng không phải là đối Diêm La Điện người động thủ, mà là mở ra Vạn Ma Tông chấn tông đại trận.
Theo đám người năng lượng quán thâu, toàn bộ Vạn Ma Tông dâng lên một đạo quan mang, hội tụ thành một cái vòng phòng hộ,
bao phủ tại mọi người trước mặt.
Vô dụng công.
Phong Vũ nhìn xem đại trận này, ánh mắt băng lãnh.
Chỉ cần không phải đế cấp đại trận, căn bản không có khả năng ngăn được bọn hắn.
Ầm ầm.
500 vị thánh cảnh uy năng hội tụ, hình thành một đạo cực kỳ khủng bố thần thông, nhất cử đem xông vào trong đại trận.
Xoạt xoạt.
Đồng nhiên,
đại trận hiển hiện một vết nứt, theo sát vết dạn không ngừng lan tràn, giống như là mạng nhện lan tràn đến bốn phía.
Không đến bao lâu,
xoạt xoạt.
Toàn bộ đại trận giống như là pha lê toàn bộ vỡ vụn.
Tại 500 vị thánh cảnh hợp lực phía dưới, đại trận này giống như là giấy, không chịu nổi một kích.
Căn bản không có cho Vạn Ma Tông người cho ra bất luận cái gì một tia hy vọng.
Tranh thủ thời gian tỉnh lại lão tổ tông.
Lão giả tóc trắng đối phía dưới đám người gầm thét nói:
"Hộ Sơn đại trận không tại, bọn hắn liền không có bất luận cái gì năng lực chống lại Diêm La Điện cái này 500 vị thánh cảnh.
Một khi 500 vị động thủ, bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người, không ai may mắn còn sống sót.
Nhưng là nếu như có thể tỉnh lại lão tổ tông, có lẽ còn có một tia cơ hội.
Dù sao,
lão tổ tông là chuẩn đế cường giả.
Mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng là tại loại này sống chết trước mắt, lão tổ tông chưa hẳn không năng lực xoay chuyển tình thế."
Ầm ầm.
Nhưng vào lúc này,
một đạo kiếm khí từ đằng xa xuyên qua mà đến, trong nháy mắt đem tóc trắng lão đại xuyên qua.
Khu khu.
Tóc trắng lão đại bóp nát kiếm khí, nhịn không được phun một ngụm máu tươi.
Mà đây chỉ là chiến trường ở trong một đạo trang cảnh.
Thần thông tứ ngược.
Một vị thánh hiền căn bản là không có cách chống lại, bị vô số thần thông đều bao phủ.
Thân hình nổ nát vụn, thần hồn đều nứt.
Trong chốc lát, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ.
Thánh hiền, tại Thương Lan giới xem như cường giả tuyệt thế.
Nhưng là tại cái này cấp bậc chiến trường trước mặt, lại là lộ ra cực kỳ bất lực, thậm chí không thể so với đệ tử tầm thường mạnh bao nhiêu.
Ầm ầm.
Nhưng vào lúc này, Vạn Ma Tông chỗ sâu, một đạo bàng bạc uy áp giáng lâm, một luồng khí tức kinh khủng dần dần khôi phục.
Bàng bạc khí tức lan tràn, quét sạch bốn phía.
Tại thời khắc này,
Phong Vũ đám người sắc mặt nặng nề, đều cảm nhận được áp lực.
Không thể nghi ngờ, có bực này khí tức người,
chỉ có chuẩn đế.
Chỉ bất quá cái này một cỗ khí tức mặc dù bá tuyệt thiên hạ, có quét ngang tinh hà cường đại uy áp, nhưng là khí tức ở trong có chút suy yếu.
Đây là thọ nguyên không nhiều, khí huyết bại lui biểu tượng.
Vạn Ma Tông vị kia chuẩn đế sống sót quá nhiều năm, dù là ngủ say, tuổi thọ cũng đã không nhiều lắm.
Chuẩn đế không ra, vỡ ơ ý ma cũng dám diệt ta Vạn Ma Tông.
Một giọng giàn mua, mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng giáng lâm, thanh âm tựa hồ mang theo pháp tắc, để Phong Vũ đám người sắc mặt nặng nề.
Giết ngươi không cần chuẩn đế, chúng ta đủ.
Phong Vũ phảng phất không bị ảnh hưởng, lạnh giọng nói.
Chương 66, Thái Thanh Thiên Thuật, chuẩn đế tam trọng 40.
Buồn cười.
Vạn Ma Tông chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, chuẩn đế đã chỉ nửa bước bước vào đại đế cảnh giới, đã hoàn thành siêu thoát tại thánh cảnh.
Xem như nhân đạo đỉnh phong.
Bây giờ lại có đại thánh tùy tiện hô lên, không cần chuẩn đế cũng có thể chẳng hắn.
Cái này khiến vị này chuẩn đế làm sao có thể chịu đựng.
Ầm ầm.
Thoại âm rơi xuống. Một đạo kình thiên cự thủ từ chỗ sâu đánh ra, thần quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, phức tạp đạo văn lưu chuyển, lóe ra dị dạng quang mang. Kinh khủng uy áp quét sạch, ép Diêm La Điện không ít người thở không khẩu khí đến, trong mắt có chút hãi nhiên. Đây chính là chuẩn đế uy năng. Dù là thọ nguyên sắp khô tận, khí huyết bại lui, vẫn còn có ngập trời uy năng, dù chỉ là một sợi khí tức, đều đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Bất quá đây cũng chỉ là thánh hiền cảnh cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là đại thánh cấp độ Diêm La Điện đám người, ánh mắt như là thường ngày, không có chút nào biến hóa. Chuẩn đế bọn hắn cũng không phải là không có tao ngộ qua, thậm chí bọn hắn chân chính động thủ chu sát qua. Hắc hành quân. Tại bọn hắn trước đó chỗ thế giới, chính là một phương cực kỳ khủng bố thế lực, 3.000 thánh cảnh, tăng thêm hợp kích thần thông, có được cực kỳ khủng bố uy năng. Có lẽ không cách nào chống lại đại đế loại kia tồn tại. Nhưng là chuẩn đế, bọn hắn vẫn có thể cùng chống lại. Lao đại. Chuẩn bị một chút. Phong Hồng hướng phía Phong Vũ phương hướng khẽ quát một tiếng. Bọn hắn đây là chuẩn bị sử dụng hợp kích thần thông, chuẩn bị nên chiến vạn ma tông vị này chuẩn đế. Không phải. Cho dù là bọn họ muốn diệt sát cái này một vị chuẩn đế, tất nhiên tổn thất nặng nề. Tu hành đến đằng sau, dù là cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới, cũng là cực kỳ khủng bố. Huống chi. Bọn hắn chênh lệch không ít. Mà lại. Chuẩn đế. Chính là đại biểu cho đối phương thần hồn hay là nhục thân bước vào đại đế cảnh giới. Có đại đế cảnh giới nhục thân, đạo văn dày đặc, có thể không nhìn pháp tắc, bọn hắn rất khó chống lại. Thậm chí, một ý niệm, Diêm La Điện tất cả mọi người có thế vẫn lạc không ít cường giả. Đối với cái này, tại Vạn Ma Tông chuẩn đế xuất hiện một khắc này, bọn hắn chuẩn bị sử dụng hợp kích thần thông. Đây là Thái Thanh Thiên Thuật. Có thể đem đám người tu vi dung hợp lại cu nở dê nhau, cưỡng ép để một người tiến hành tiến hóa, tu vi tăng trưởng, nhục thân thuế biến. Có thể để một vị tu sĩ thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Chỉ bất quá loại bí thuật này hiệu quả rõ rệt, nhưng là tệ nạn cũng nhiều. Một khi sử dụng, sẽ có mấy cái nguyệt suy yếu thời gian. Mà lần này, ở đây 500 vị thánh cảnh, sẽ toàn bộ sử dụng Thái Thanh Thiên Thuật, cưỡng ép đem Phong Vũ tu vi tăng lên. Bắt đầu. Phong Vũ khẽ quát một tiếng. Vừa mới nói xong. Ở đây Diêm La Điện tất cả tu sĩ, đều bắn ra vô tận thần quang, trên đỉnh đầu hiện hiện một đạo âm dương đạo đồ. Sau đó, những này âm dương đạo đồ hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp dung nhập Phong Vũ trên thân. Vào thời khắc ấy, một cỗ chí cao vô thượng khí tức bộc phát ra, thần uy như ngục, bàng bạc uy áp không kém chút nào Vạn Ma Tông vị kia chuẩn đế. Thậm chí càng mạnh một chút. Trong chốc lát, Phong Vũ thân hình thần quang vạn trượng, khí huyết như ngân hà, mênh mông băng ác, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tại cái này một cỗ khí tức phía dưới, Vạn Ma Tông lão giả tóc trắng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hắn vờ ơ y ma từ Diêm La Điện cường giả trên thân, cảm nhận được cùng nhà mình lão tổ tông đồng dạng khí tức. Chuẩn đế. Diêm La Điện cường giả vờ ơ y ma bước vào chuẩn đế. Đây là bí thuật gì, vì cái gì có thể để cho để cưỡng ép bước vào chuẩn đế. Lão giả tóc trắng triệt để trợn tròn mắt. Loại này nghịch thiên bí thuật, chưa bao giờ nghe thấy. Vờ ơ y ma có thể đem đại thánh đem chiến lực tăng lên tới chuẩn đế. Cái này thực sự quá mức thiên phương dạ đàm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn nhất định sẽ không tin tưởng như thế xả đạm sự tình. Diệt. Bước vào chuẩn đế cảnh giới về sau, Phong Vũ vung tay lên, một vệt thần quang bắn ra mà ra, mang theo uy thế ngập trời đứng tại Kình Thiên Cự Thủ bên trên. Ầm ầm. Đột nhiên, Kình Thiên Cự Thủ ầm vang nổ nát vụn, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, tại cái này kinh khủng uy năng trước mặt, Vạn Ma Tông công trình kiến trúc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngoại trừ số ít thánh cảnh bên ngoài, Vạn Ma Tông còn lại tu sĩ đều hóa thành bột mịn. Ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Chuẩn đế đại chiến, dù chỉ là chiến đấu dư ba, đều không phải là bình thường tu sĩ có thể tham dự, chỉ cần trực diện bên trên. Đó chính là chết. Tầng thứ này tu sĩ quá mức kinh khủng. Nếu như không phải hư không phong tỏa đại trận tại, lấy hai người bạo phát đi ra uy lực, cơ hồ có thể phá hủy vạn dặm địa vực hết thể sự vật. Ông! Phong Vũ vung tay lên, đem Diêm La Điện những người còn lại tóm lấy, sau đó đặt ở sau lưng, trong tay kết ấn, một đạo đại trận hiện hiện. Bảo hộ tại mọi người trước mặt. Không nghĩ tới, lão phu còn có thể nhìn thấy như thế nghịch thiên bí thuật, cưỡng ép đem đại thánh tu vi tăng lên tới chuẩn đế. Thanh âm giản mua vang lên, bụi mù ở trong. Một vị lão giả chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn cực độ giản mua, thậm chí trên người có mục nát khí tức, giống như là gần đất xa trời lão nhân, có thể rõ ràng nhìn thấy sinh mệnh đi đến cuối dấu hiệu. Chỉ bất quá lão nhân uy áp cực kỳ khủng bố, dù là gần đất xa trời, cũng nở dê mạnh hơn thánh cảnh bên trên mấy chục lần, thậm chí không thôi. Chuẩn đế nhị trọng, mà lại ngươi bây giờ khí huyết bại lui, chiến lực không bằng thời kỳ toàn thịnh bảy thành, các ngươi Vạn Ma Tông không có cơ hội. Phong Vũ giống như là một cái không có tình cảm người máy, một đôi tròng mắt lạnh như băng quét mắt Vạn Ma Tông còn lại đám người. Vừa mới kia một trận đại chiến, Vạn Ma Tông cơ hồ có thể nói bị diệt môn, chỉ còn lại còn thừa không nhiều thánh cảnh còn có cái này một vị chuẩn đế. Hừ, cưỡng ép dựa vào bí thuật tăng lên đi lên tu vi, cho dù là ngươi cảnh giới đạt đến, QNZ không thể nào là đối thủ của ta. Lão Phu dù là không có thời kỳ toàn thịnh thực lực, giết ngươi vẫn là dễ dàng. Không phải chân chính bước vào cảnh giới này, ngươi cuối cùng không cách nào 100% trường khống, dù là ngươi bây giờ chuẩn đế tam trọng, cũng là như thế. Trung quy là ngoại lực, ngươi không có khả năng hoàn mỹ trường khống. Vạn Ma Tông chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, đối với Phong Vũ kia lời nói cảm thấy buồn cười. Phong Vũ mặc dù cảnh giới đạt đến chuẩn đế tam trọng, cảnh giới so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn ở kinh khủng hơn, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là ngoại lực. Không phải tự thân lĩnh ngộ, có thế lấy 100% phát huy ra. Kỳ thật có thể phát huy ra một nửa, đều được cho cực kỳ lợi hại. Nói trắng ra là, tại Vạn Ma Tông chuẩn đế trong mắt, Phong Vũ chỉ là chỉ có một thân man lực người, chỉ có thể sử dụng man lực, không cách nào chân chính phát huy ra lực lượng cực hạn. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Đừng nói liền ngươi dạng này chuẩn đế nhị trọng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chuẩn đế tam trọng, ta cũng từng giết. Phong Vũ đạm mạc nói, làm Hắc Hành quân nhân vật dẫn đầu, vì hoanh sát chuẩn đế, bọn hắn thường xuyên sử dụng Thái Thanh Thiên Thuật, Phong Vũ đã cực kỳ quen thuộc chuẩn đế lực lượng. Có lẽ không thể 100% phát huy ra cảnh giới này thực lực, nhưng là chín thành vẫn phải có. Chủ yếu ở chỗ Phong Vũ thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, tăng thêm chiến đấu kinh lịch cực kỳ phong phú, đối với lực lượng trưởng khống lô hỏa thuần thanh. Đối với cái này, Phong Vũ là không có chút nào lo lắng. Dù là Vạn Ma Tông chuẩn đế là toàn thịnh thời kỳ, Phong Vũ cũng có thể đem hắn chém giết. Huống chi, Vạn Ma Tông chuẩn đế hiện tại khí huyết bại lui, thực lực lớn không bằng trước kia. Chương 67, Thiên Băng Địa Liệt 50. Vậy liền để lão phu lãnh giáo một chút, ngươi là có hay không thật như vậy người tiên, pha y chăng nhiễm qua chuẩn đế máu. Vạn Ma Tông chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, hắn là tự nhiên không tin Phong Vũ lời nói này. Đại thánh giết chuẩn đế khả năng sao? Không nói có thể làm được hay không. Nếu như Phong Vũ thật giết qua chuẩn đế, hắn sao lại không biết? Thương Lan giới mặc dù rất lớn, nhưng là chuẩn đế cường giả cũng không nhiều. Đạt tới bọn hắn cấp độ này, đại bộ phận đều là biết được. Mà lại có chuẩn đế vẫn lạc, bọn hắn trước tiên cũng có thể biết. Thiên Ma Trưởng. Vạn Ma Tông chuẩn đế toàn thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, một trưởng hướng phía Phong Vũ vánh đến, ma khí ngập trời, tiếng quỷ khóc sói tru nối liền không dứt vang lên, phảng phất đi vào 18 tầng địa ngục, quỷ vương tụ tập, Diêm Vương nhìn chăm chú. Đây là một môn cực kỳ khủng bố thần thông, một trưởng đánh tới, mang theo một cỗ kinh khủng ăn mòn lực, đem toàn bộ hư không đều ăn mòn rơi mất. Trưởng thượng càn khôn. Phong Vũ không có tránh lui, lấy đồng dạng trưởng pháp đối diện mà lên, cùng Vạn Ma Tông chuẩn đế Thiên Ma Trưởng khác biệt, Phong Vũ đại khai đại hợp, pháp tác dày đặc, đạo văn hội tụ, lòng bàn tay ở trong giống như là ngưng tụ một cái tiểu thế giới, đại khai đại hợp quang mang bộc phát, chói lọi chói mắt. Thần quang vạn trượng, ánh sáng thiên địa, chiếu sáng bốn phía, đem Phong Vũ sấn thác như là một vị thần vương. Phong Vũ toàn thân nhiễm lấy thần quang, giống như là áp đảo giữa thiên địa, siêu nhiên thoát tục. Không giống như là thiên địa này ở trong sinh linh. Vâng. Thiên băng địa liệt, thời không bị chôn vùi, bốn phía hết thể hóa thành một mịn, hư không đứt gãy, giống như là một khối tấm gương không ngừng nổ tung, lộ ra bên trong đen nhánh hư không. Ba động khủng bố lan tràn, cường tuyệt kinh khủng, để Vạn Ma Tông đông đảo thánh cảnh cảm thấy tim đập nhanh, vội vàng khống chế lấy hồng quang đảm mệnh. Đây không phải bọn hắn cấp độ này người có thể tham dự. Cho dù là đại thánh bắt trọng, ở chỗ này tựa hồ giống một con kiến. Căn bản là không có cách chống lại, dù chỉ là một đạo dư ba, cũng có thể để bọn hắn trọng thương. Lúc này, Phong Vũ cho thấy hắn phi phàm chiến lực, tựa như một tôn vô song chí tôn, không có gì không phá, chiến lực mạnh mẽ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ầm ầm, Thiên Ma Trưởng không địch lại trưởng thượng càn khôn, trực tiếp bị cái này một cỗ uy năng đánh xuyên qua, Vạn Ma Tông chuẩn đế bàn tay QNZ trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, có cường đại sinh mệnh lực huyết dịch tràn ngập ở trên bầu trời. Rầm rầm. Vạn Ma Tông chuẩn đế sắc mặt biến hóa, bốn phía huyết dịch đều thu về, một lần nữa ngưng tụ thành mới bàn tay. Vỡ ơ y ma thật có thể phát huy ra chuẩn đế chiến lực. Vạn Ma Tông lão quái vật đều kinh ngạc, dựa vào bí thuật tăng lên tu vi, Phong Vũ vỡ ơ y ma thật có thể phát huy cấp độ này thực lực. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao, đại thánh cùng chuẩn đế, nhận lấy đại đạo pháp tắc không giống, không cùng một đẳng cấp, cho dù là cưỡng ép đại đạo cảnh giới kia, pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, cũng vô pháp chân chính phát huy ra thực lực này. Mà bây giờ, Phong Vũ làm được. Cái này khiến Thiên Ma Tông chuẩn đế có chút không dám tin tưởng. Ba nhờ, Thiên Ma Tông một vị thánh nhân vương không tránh kịp, bị hai vị chuẩn đế dư ba liên lụy đến, nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần hồn cũng không kịp né tránh, trong nháy mắt chôn vùi. Phanh phanh phanh. Lại là hai vị Thiên Ma Tông thánh cảnh vẫn lạc, một vị vẫn là đại thánh. Ngược lại là Diêm La Điện bên kia, pháp trận ngăn cản được chúng quanh thế công, để bọn hắn lông tóc không thương. Ầm ầm. Vạn Ma Tông chuẩn đế kích chấn, thân hình trực tiếp lùi ra ngoài, lồng ngực nổ nát vụn, hủy hệ tờ di cờ hở toé lên. Hắn lại một lần bị Phong Vũ đánh lui. Đáng chết. Liên tiếp trọng thương, để Vạn Ma Tông chuẩn đế khí tức có chút nhiễu loạn, thân thể của hắn vốn là không được, thọ nguyên khô tận, khí huyết bại lui. Sớm đã là nửa tàn thân thế. Hiện tại đụng phải Phong Vũ liên tiếp trọng thương, để hắn lúc đầu đã tràn ngập nguy hiểm thân thể, trở nên càng thêm không chịu nổi. Vạn Ma Đỉnh. Vạn Ma Tông chuẩn đế tựa hồ biết tại tiếp tục xuống dưới, mình thật đúng là có khả năng chết tại Phong Vũ trong tay. Trực tiếp triệu hoán Vạn Ma Tông chấn tông chi bảo. Một tông chuẩn đế khí. Ầm ầm. Một cái tựa như núi nhỏ chiếc đỉnh lớn màu đen bay ra, phía trên kiểu dáng cổ lão, có khí tức của thời gian lưu chuyển, đại đỉnh bốn phía hắc khí vần quanh, phảng phất là chân ma ga ho the tở, chấn động thiên địa. Chuẩn đế khí, gần với cực đạo binh khí. Chính là pháp khí khủng bố một trong. Mà lại chuẩn đế có được chuẩn đế khí cùng không có chuẩn đế khí, chiến lực là không giống. Có được một cái không thiếu sót chuẩn đế khí, có thế tăng lên mấy thành chiến lực. Lúc này, Vạn Ma Tông chuẩn đế biết được mình đang đánh xuống dưới, thân thể của mình khả năng gánh không được, đối với cái này xuất động chuẩn đế khí, dự định nhanh chóng giải quyết Phong Vũ. Đi! Vạn Ma Tông chuẩn đế khẽ quát một tiếng, chiếc đỉnh lớn màu đen bay lên mà ra, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, để đám người vì thế mà kinh ngạc. Càn Khôn Kiếm. Phong Vũ sắc mặt không thay đổi, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, tiểu dáng cổ lão, còn quấn huyền quang, có khí tức kinh người phun trào, kia là chuẩn đế khí uy năng. Đây cũng là một thanh không thiếu sót chuẩn đế khí. Đi! Phong Vũ đem Càn Khôn Kiếm đánh ra, lập tức cùng Càn Khôn Kiếm tựa hồ khôi phục, bộc phát ra không thể so với Vạn Ma Đỉnh yếu khí tức, thậm chí càng sâu một bậc. Ầm ầm. Hai thanh chuẩn đế khí quấn quýt lấy nhau, bạo phát đi ra huy năng, không thể so với Phong Vũ cùng Vạn Ma Tông hai người chênh lệch. Đáng chết, thậm chí ngay cả chuẩn đế khí đều có. Nhìn thấy Phong Vũ lấy ra chuẩn đế khí, Vạn Ma Tông chuẩn đế sắc mặt tối sầm. Như vậy, chẳng khác nào trở về đến trước đó. Chết. Phong Vũ khẽ quát một tiếng, thần quang vạn trượng, giống như là một vị thần vương hoành không mà ra, huy động nắm đấm hướng phía Vạn Ma Tông chuẩn đế mà đi. Nhất thời, hai người co quân quýt lấy nhau. Chỉ bất quá cái này khổ Vạn Ma Tông thánh cảnh bọn hắn. Lúc đầu có hai cái chuẩn đế tại đại chiến, tăng thêm chung quanh hư không bị phong tỏa, bọn hắn không thể trốn đi đâu được, đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Hiện tại lại tới hai cái chuẩn đế khí đại chiến, uy năng có lẽ không kém chuẩn đế, nhưng là cũng không yếu, tối thiểu thánh hiền cảnh, đụng phải liền chết. Đại thánh có lẽ còn có thể chống lại một chút. Huyết chiến không thôi. Nếu không phải hư không bị phong tỏa, thương lan giới không biết có bao nhiêu địa phương muốn biến thành phế tích, chung quanh sinh linh trực tiếp hóa thành bột mịn. Bất quá bởi vì trận pháp nguyên nhân, tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, bất kỳ cái gì đợt công kích động cũng là ở chỗ này bộc phát, liền dẫn đến chung quanh thiên địa hết thảy sự vật không ngừng hủy diệt, dãy núi, cây cối, đã hóa thành bột mịn. Thật lâu qua đi. Phong Vũ thần uy cái thế, một quyền đánh nổ Vạn Ma Tông chuẩn đế thân thể. Nhất thời, Vạn Ma Tông chuẩn đế thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, hắn không kiên trì nổi. Vạn Ma Đỉnh. Hắn tựa hồ muốn phát động một kích cuối cùng, Vạn Ma Đỉnh trở lại trước mặt hắn, treo ở trên đầu của hắn, khí tức với hắn dung hợp lại cu nở dê nhau, sau đó hướng phía Phong Vũ mà đi. Lúc này, Phong Vũ cu nở dê cầm lại Càn Khôn Kiếm, huy động Càn Khôn Kiếm. Một đạo ngập trời kiếm khí phun ra ngoài, kia là kiếm khí Trường Hà, mỗi một sợi kiếm khí đều tuyệt thế vô song, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau, vờ ơ y ma uy năng bộc phát, thiên băng địa diệt, hủy thiên diệt địa, Vạn Ma Tông thánh cảnh nhóm đều bị chôn vùi, bị bạch quang bao phủ. Chương 68, chuẩn đế vẫn, Vạn Ma Tông hủy diệt 60. Xoạt xoạt. Hai đại chuẩn đế khí đụng vào nhau, ngập trời uy năng xé rách hết thảy, toàn bộ thiên địa đã toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại vô ngần hư không. Xoạt xoạt. Chiếc đỉnh lớn màu đen điên cuồng run rẩy, sau đó vỡ ra, một vết nứt lan tràn đến toàn bộ đại đỉnh, tựa như mạng nhện vết rách lan tràn. Sau đó, một tiếng bộc phát, chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe đến bốn phía. Làm sao có thể, Vạn Ma Đỉnh vỡ ơ ý mà nát. Vạn Ma Tông chuẩn đế mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mặt sự thật. Chuẩn đế khí Vạn Ma Đỉnh vỡ ơ ý mà không thể thừa nhận đối diện uy năng, trực tiếp nổ. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Theo sát, sắc mặt hắn tái đi. Không có chuẩn đế khí gia trì, hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì. Thâm thụ trọng thương hắn, đối mặt với khí huyết tràn đầy, còn có chuẩn đế khí gia trì phong vũ, căn bản là không có cách chống lại. Vạn ma đỉnh nổ tung, đã đại biểu cho lần này chiến đấu kết quả. Chết! Phong vũ huy động trường kiếm, mênh mông kiếm khí tựa như dài long nhất xé rách trường không, đứng tại vạn ma tông chuẩn đế trên thân. Nhất thời! Vạn ma tông chuẩn đế thân thể bị chặt thành hai nửa, mà hậu thân thể nổ nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, phong vũ trong mắt bắn ra thần quang, rơi vào vạn ma tông chuẩn đế trên thân. Trong nháy mắt đó, vạn ma tông chuẩn đế thần hồn nổ tung, tan thành mây khói. Lao tổ! Vạn ma tông thánh cảnh còn thừa lại một hai tôn sống sót, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại QNZ thân chịu trọng thương, lúc này nhìn thấy mình lão tổ vẫn lạc. Buồn từ trong lòng đến, lệ rơi đầy mặt kêu to. Phong vũ nhìn thoáng qua, một kiếm vung ra. Hai tôn thánh cảnh hóa thành huyết vụ, thần hồn bị ma diệt. Trong nháy mắt vẫn lạc. Theo hai tôn thánh cảnh vẫn lạc, toàn bộ vạn ma tông đã hoàn toàn bị bọn hắn huyết tẩy. Sau đó, phong vũ đi vào Diêm La Điện trước mặt mọi người, hư nhược nằm xuống. Đồng thời, tại phong vũ trên thân, vô số thần quang bắn ra, tràn vào những người còn lại trên thân thể. Thần quang khắp nhập trong nháy mắt đó. Đám người khí tức bắt đầu khôi phục, không đến bao lâu, khôi phục lại như trước cảnh giới. Trở về. Phong vũ hư nhược nói. Nghe vậy. Đám người mang theo phong vũ rời đi, đồng thời giải khai hư không phong tỏa đại trận. Theo đám người rời đi. Vạn ma tông tông môn nơi ở, chỉ còn lại một mảnh hư vô, chỉ có thể nhìn hiểu đèn nhánh vô ngần hư không, giống như là vực sâu. Nhìn chăm chú lên thiên địa này hết thảy. Tại không gian bốn phía, tựa hồ đang không ngừng chữa trị, hư không cu nở dê dần dần tại giảm bớt, chỉ là có chút thưa thớt. Vạn ma tông tông môn nơi ở, đã không thể nói một mảnh hỗn độn để hình dung. Bởi vì vị trí, cả khối địa phương trực tiếp bị xóa đi. Đồng thời, chung quanh lưu lại dư ba, cũng làm cho lòng người kinh. Mấy canh giờ về sau, hư không hiện hiện gợn sóng, hai thân ảnh đi ra, nhìn xem trước mặt đây hết thảy, vẻ mặt nghiêm túc. Hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ vạn ma tông đều bị xóa đi, đến tột cùng là người phương nào làm, vờ ơ y ma có thể để cho chúng ta đều không thể phát hiện, thậm chí một tia tin tức cũng không chiếm được. Đây là một vị trung niên, thân phận QNZ không thấp. Nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ. Lúc này hắn nhìn xem trước mặt hư không một mảnh trắng cảnh, trong mắt đều là hãi nhiên một mảnh. Nơi này vốn là vạn ma tông chỗ địa bàn, mặc dù không có cực đạo binh khí, ngược lại là có chuẩn đế chấn áp nội tình. Đặt ở toàn bộ Thương Lan giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lúc này, toàn bộ vạn ma tông bị xóa đi, không biết đối phương dùng năng lực gì, để bọn hắn đều không thể phát giác được một tia tin tức. Đương kim trên đời, ngoại trừ Diêm La Điện, còn có kia phe thế lực có thể làm được. Tựa như thư sinh người trẻ tuổi nhìn chăm chú lên phía dưới vực sâu, đạm mạc mở miệng. Đây là Thái Nhất Thánh Chủ. Tại hư không phong tỏa đại trận bị bỏ về sau, chuẩn đế khí tức liền bạo lộ ra, hai người nhận được tin tức. Cơ hồ cùng thời khắc đó lại tới đây. Chỉ bất quá so với cái gì cũng không biết Thái Sơ Thánh Chủ, Thái Nhất Thánh Chủ ngược lại là biết một chút tin tức. Hắn biết Phong Trần cùng Diêm La Điện quan hệ. Đồng thời cũng biết trước đó không lâu Diêm La Điện đối với Vạn Ma Tông đại khai sát giới, mặc dù không có huyết sát lệnh. Nhưng là những này chẳng khác nào một cái tín hiệu. Diêm La Điện muốn huyết tẩy Vạn Ma Tông. Bây giờ, Diêm La Điện xác thực làm được, dù là có chuẩn đế Vạn Ma Tông, cũng ở đây có người không biết tình huống phía dưới. Ngạnh sinh sinh xóa đi. Đáng ra kết thúc. Bọn hắn mới biết được tin tức. Diêm La Điện tại sao muốn đối Vạn Ma Tông động thủ. Cha NG lẽ lại là bởi vì có người xuất ra đầy đủ đại giới, mời Diêm La Điện người động thủ. Nếu là chính như đây, kia xuất ra đại giới, mời Diêm La Điện người, đoán chừng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì Diêm La tính đặc thủ. Tăng thêm không biết Phong Trần thân phận, Thái Sơ Thánh Tử phản ứng đầu tiên, chính là có người mời Diêm La Điện động thủ. Khả năng đi. Bất quá Diêm La Điện QNZ giết quả thật là đáng sợ, có chuẩn đế tông môn nói xóa đi liền xóa đi, thực lực quá mức cường đại. Thái Nhất Thánh Chủ lắc đầu, sau đó đi vào hư không, bước vào bên trong về sau, một câu truyền tới, cái này Diêm La Điện chưa trừ diệt, về sau Vạn Ma Tông hạ chàng liền có khả năng chính là chúng ta. Có thể là đối với Diêm La Điện kiên kỵ, vẫn là còn lại nguyên nhân. Thái Nhất Thánh Chủ bây giờ không phải là rất chào đón Diêm La Điện. Thậm chí, Thái Nhất Thánh Chủ muốn cho Diêm La Điện hủy diệt. Không có nguyên nhân khác. Đơn thuần Diêm La Điện quá mức nguy hiểm, cường giả đông đảo, không có cái gì lập trường, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Bọn hắn liền có thể động thủ. Điều này đại biểu lấy thái cổ hoàng tộc bên kia nếu là bỏ ra cái giá xứng đáng, nhân tộc cũng là một mục tiêu. Cho nên, Thái Nhất Thánh Chủ không muốn lưu lại Diêm La Điện. Uy hiếp quá lớn, cũng quá nguy hiểm. Mặc dù có Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở, nhưng là Thái Nhất Thánh Chủ cũng không có vì vậy từ bỏ trước đó ý nghĩ. Diêm La Điện. Thái Sơ Thánh Chủ thở dài một hơi, trầm giọng nói xác thực uy hiếp quá lớn.
38. Trung Châu. Đây là Thương Lan giới tốt nhất địa vực. Ở chỗ này tụ tập rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, có nhân tộc thánh địa, có đế tộc, còn có Bất Hủ Hoàng Triều rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Có thể nói, nơi này khoảng cách đỉnh tiêm thế lực nhiều nhất. Trừ cái đó ra, đỉnh tiêm thế lực phía dưới thế lực QNZ không ít. Lưu Gia Thình Lình chính là trong đó một cái. Làm Trung Châu xem như tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Lưu Gia chiếm cứ Trung Châu rất lớn một mảnh đất vực, trong đó toàn bộ Lưu Gia đại bản doanh ngay tại một vùng núi ở trong. Lúc này, tại cái này một vùng núi trên không, Ngộng Thiên Cổ xé rách không gian. Đi vào trên không, quan sát phía dưới dãy núi. Chương 69, sâu kiến nhưng lay thương thiên, nhưng ngươi không được. Ngộng Thiên Cổ đứng ở trên trời cao, quan sát phía dưới dãy núi, nơi này là Lưu Gia đại bản doanh, cũng là bọn hắn tộc địa. Thậm chí, phạm vi ngàn dặm đều là thuộc về Lưu Gia, có thể ở chỗ này hoạt động người, cũng chỉ có Lưu Gia. Ông! Ngộng Thiên Cổ đôi mắt hiện hiện một vòng quang trạch, sau đó ngập trời uy áp lan tràn mà ra, cơ hồ muốn đè sập toàn bộ thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, phương viên trong vạn dặm tất cả mọi người sinh linh cảm nhận được cái này một cỗ tựa như thần uy đồng dạng uy áp, lập tức trong lòng sợ hãi, run rẩy nhìn về phía trước. Vô luận là phổ thông tu sĩ, vẫn là thánh cảnh, đều cảm giác được cái này tựa như thương khung uy áp, ở trước mặt của hắn, chỉ có ngưỡng vọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là địch tập? Thật là khủng khiếp uy áp, đến tột cùng là bực nào cường giả đến đây? Tranh thủ thời gian kêu gọi lão tổ tông. Uy áp nghiêng mà xuống, toàn bộ Lưu Gia đều luống cuống, gà bay chó chạy, không ngừng kêu to. Bất quá bọn hắn trong lòng có chuẩn bị. Dù sao, trước đó không lâu Lưu Gia tộc nhân bị huyết tẩy qua, đối với cái này Lưu Gia tộc người toàn bộ về tới hang ổ, lúc đầu coi là an toàn. Không nghĩ tới địch nhân trực tiếp giết tới đây, còn không có xuất thủ, một đạo uy áp liền để đã bọn hắn đại loạn. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Lấy Mộng Thiên Cổ cảnh giới, không phải chuẩn đế cảnh giới, đều không thể chống đỡ hắn uy áp. Cho dù là thánh cảnh, cho dù là đại thánh. Trước mặt Ngộng Thiên Cổ, cũng không có cái gì khác biệt. Nhất thời, người của Lưu Gia nhao nhao kêu gọi Lưu Thiên Thành. Bọn hắn Lưu Gia trước mắt tu vi cao nhất Lao Tổ Tông. Chuẩn đế cường giả. Chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể giải quyết trước mặt vấn đề. Ông, một đạo ngập trời khí tức từ Lưu Gia chỗ sâu phun ra ngoài, nương theo lấy vô tận thần quang, một vị mặc kim sắc giáp dạ dày, bao phủ đầy trời thần quang thân ảnh chậm rãi đi ra. Thần quang vạn trượng, ánh sáng vũ trụ, chiếu sáng thiên địa, đem hắn sấn thác như là thần vương. Thân uy cái thế, có khí thôn tinh hà khí khái. Hắn đứng ở hư không bên trong, một đôi con mắt màu vàng óng, vẫn nhìn Ngộng Thiên Cổ, tựa như một vị vô song chí tôn, quan sát cửu thiên thập địa. Đại thành bá thể. Lưu Thiên Thành xem ra cực kỳ bất phàm, giống như là một tôn thần, giống như là thần vương, khí tức kinh người, rất có lực áp vũ trụ khí khái. Dù là đối mặt với đại thành bá thể Ngộng Thiên Cổ, Lưu Thiên Thành QNZ không có yếu mấy phần. Chuẩn đế thất trọng, cảnh giới vẫn được. Ngộng Thiên Cổ nhìn thoáng qua Lưu Thiên Thành, ngựa khí bình thản, tựa hồ thật chỉ là vẫn được. Cái này khiến Lưu gia không ít người cảm thấy bất mãn. Chuẩn đế thất trọng. Cái này gọi vẫn được. Đây đã là đương kim trên đời chiến lược đỉnh, mà nên đương thời bên trên có thế có cảnh giới cỡ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu gia vì sao không có cực đạo binh khí, tại Trung Châu nhưng lại có không nhỏ thanh danh. Dựa vào là chính là Lưu Thiên Thành tu vi, tăng thêm Lưu Gia có hai vị chuẩn đế. Bất quá Lưu Gia thứ hai tôn chuẩn đế, đã bị Mộng Thiên Cổ đánh nổ. Lưu Gia cũng liền còn lại Lưu Thiên Thành. Mặc dù chỉ còn lại một tôn chuẩn đế, nhưng chỉ cần Lưu Thiên Thành tại. Lưu Gia tại Trung Châu liền sẽ không ngã xuống. Bởi vì Lưu Thiên Thành đủ cường đại, cho nên mới có thế huyết tẩy Diệp Gia. Bằng không, không đến mức Diệp Gia sẽ bị huyết tẩy. Mặc dù Diệp Gia xuống dốc, nhưng là nhân mạch vẫn phải có. Bất quá có thế huyết tẩy, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ Lưu Thiên Thành có được để cực đạo binh khí không cách nào khôi phục thủ đoạn. Đối với cái này mới có thể làm đến. Các ngươi ngược lại là rất bá đạo, chẳng qua là đắc tội các ngươi một lần, lại muốn đem chúng ta diệt tộc. Lưu Thiên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí không có bao nhiêu ý cười. Lần này, Lưu gia tổn thất nặng nề. Không ít tộc nhân bị xóa bỏ, thanh cảnh vẫn lạc mấy tôn, còn có một vị chuẩn đế vẫn lạc. Những tổn thất này đã Lưu Gia hơn ngàn năm tổn thất còn muốn to lớn. Đặc biệt là chuẩn đế vẫn lạc. Chỉ bất quá Lưu Thiên Thành không nghĩ tới, phong trần bên kia vậy mà như thế bá đạo, giết bọn hắn một tôn chuẩn đế về sau, lại còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Sâu kiến khiêu khích chân long, liền muốn làm tốt bị chân long bóp nát chuẩn bị. Ngộng Thiên Cổ lặng lẽ đảo mắt, lộ ra cực kỳ tự phụ.
đem Phong Trần ví von thành chân long, đem Lưu Thiên Thành bọn hắn ví von thành sâu kiến. Bất quá hắn có tư cách này tự phụ. Đại thành bá thể. Tại chí tôn không gian niên đại, hắn chính là mạnh nhất. Sâu kiến cũng có thể lay thương thiên, huống chi chỉ là một đầu nho nhỏ chân long. Lưu Thiên Thành hiển nhiên QNZ cực kỳ tự ngạo, dứt lời QNZ không có tại nói nhiều, trực tiếp liền động thủ. Hai tay quét ngang mà ra, có nhật nguyệt hoành hành, tựa như nhật nguyệt giáng lâm, hào quang rực rỡ, mang theo mênh mông lực lượng lan tràn mà ra, khí tức kinh khủng, sẽ đem toàn bộ thiên khung vỡ nát. Lưu Thiên Thành chiến lực không thấp, mà lại nội tâm cực kỳ tự ngạo, dù là đối mặt với đại thành bá thể, cũng cảm thấy mình có sức đánh một trận. Ngây thơ. Ngộng Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết mãnh liệt, tựa như một mảnh vương dương, tràn ngập kinh người uy năng. Hắn không có sử dụng cái gì thần thông bí thuật, chỉ có một nắm đấm thép huy động, hướng phía Lưu Thiên Thành đánh tới. Có lẽ có thể nói hắn tự tin, thậm chí ngạo mạn. Cảm thấy một quyền có thể phá vạn vật, lấy lực phá vạn vật. Tại lực lượng của hắn trước mặt, bất kỳ cái gì thần thông bí thuật đều là tái nhận, đều là vô dụng. Ầm ầm. Cả hai va chạm tại, sơn băng địa liệt, hư không vỡ vụn, phía dưới phương viên mấy ngàn dặm sự vật, dãy núi, sinh linh đều hóa thành bột mịn. Kinh khủng uy năng còn tại lan tràn, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, hướng phía bốn phía lan tràn, không ngừng tại hủy diệt. Ba nhờ. Lưu Thiên Thành thân hình lắc lư, lồng ngực trực tiếp lom xuống dưới, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng phía sau rút lui. Cuối cùng bay rất ra ngoài mấy ngàn mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá. Rất nhanh Lưu Thiên Thành liền ổn định thân hình, lại vọt lên, hai tay thôi diễn, nhật nguyệt hoành hành, đạo văn hội tụ, kim quang vạn đạo, nhật nguyệt bị thôi diễn đến cực hạn, giống như là đem toàn bộ nhật nguyệt đại đạo giáng lâm, có chấn kinh hoàn vũ uy thế, cường thế vô địch. Ngộng Thiên Cổ xuất thủ, một quyền sông ngang mà ra, vẫn là không có bất luận cái gì thần thông bí thuật, chỉ có một nắm đấm thép, đối mặt các loại thần thông. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ buộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, để bị trận pháp buộc phát lưu ra người cảm thấy tim đập nhanh, linh hồn đều đang run sợ. Thậm chí một chút cảnh giới yếu nhược một chút tu sĩ, thân hình trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lưu Thiên Thành thực lực thật không kém, nhật nguyện hoành hành, rất có nghiền nát thiên địa uy năng, để hắn nhìn tựa như một vị thần vương, đánh nát vạn vật. Đáng tiếc, hắn gặp Ngộng Thiên Cổ. Vị này đại thành bá thể, nhục thể vô song, lực chi đại đạo phát huy đến cực hạn, có thể phá diệt vạn vật. Chương 70, Trung Châu chấn động 8-10. Lưu Thiên Thành cực kỳ bất phàm, rất có thần vương chi tư, thậm chí có tư cách muốn tại đế lộ tranh đoạt, bước vào chí tôn con đường. Mà lại chuẩn đế thất trọng không phải kẻ yếu. Nếu là đổi lại còn lại cường giả, Lưu Thiên Thành còn có thể chống lại. Nhưng là hắn đối mặt chính là Ngộng Thiên Cổ. Đại thành bá thể. Dù là không sử dụng thần thông bí thuật, dựa vào nhục thân, đều có thể đem hắn nghiền ép. Ầm ầm. Liên tiếp va chạm, để Lưu Thiên Thành không ngừng đấm máu, chuẩn đế cùng đại thành bá thể so ra, vẫn là kém có chút xa. Cho dù là chuẩn đế thất trọng, cũng là như thế. Muốn cùng đại thành bá thể chống lại, có lẽ chuẩn đế cửu trọng có một tia cơ hội. Nhưng là chỉ là có cơ hội mà thôi. Đại thành vô song thể chất, cơ hồ đại biểu cho chí tôn cảnh trở xuống vô địch, trừ phi ngươi có được đồng dạng nghịch thiên thể chất. Nếu không, cuối cùng không phải là đối thủ. Ba nhờ. Lưu Thiên Thành có một lần bị đánh bạo, thân thể nổ nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, mặc dù rất nhanh thân thể ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là có thế nhìn thấy, Lưu Thiên Thành khí tức không có trước đó như vậy kinh khủng, trở nên có chút nhiễu loạn. Liên tiếp bị đánh bạo, để Lưu Thiên Thành nhận lấy ảnh hưởng. Lão tổ, ta không tin lão tổ thất bại, lão tổ khẳng định sẽ thắng. Lão tổ có nghịch thiên chi tư, cho dù là đối mặt với đại thành bá thể, cũng có thể đứng ở cuối cùng. Lão tổ sẽ không thua. Lưu Thiên Thành một lần lại một lần nổ nát vụn, để người của Lưu gia cảm thấy tan nát cõi lòng, trong lòng càng là có chút tuyệt vọng. Nếu như lão tổ đều không phải là đối thủ của đối phương, như vậy bọn hắn Lưu gia thật không có hy vọng. Có lẽ duy trì cái này hy vọng, không muốn để cho tự thân tuyệt vọng. Không ít người tại cho Lưu Thiên Thành động viên, hy vọng lấy loại phương thức này, để Lưu Thiên Thành tỉnh lại, hay là gia tăng mấy thành phần thắng. Mặc dù cách làm này, có chút lừa gạt người. Bất quá đối với bọn hắn tình cảnh hiện tại tới nói, đây có phải hay không là tốt nhất cách làm? Dù chỉ là lừa gạt mình, chỉ cần chẳng phải tuyệt vọng. Vậy cũng có thể. 31. Chuẩn đế cấp bậc va chạm, khí tức cường đại. Không phải thường nhân có thể lý giải. Dù là cách xa nhau rất xa, nhưng là làm cường giả đỉnh cao, vẫn có thể cảm nhận được cái này một cỗ khí tức cường đại. Đặc biệt là một cái là chuẩn đế thất trọng, một cái là đại thành bá thể. Song phương đều là thương lan giới cao cấp nhất đứng ở giữa. Tại hai người buộc phát đại chiến thời điểm, uy áp truyền bá, khí tức truyền đạt. Để vô số cường giả đều cảm nhận được. Lưu Thiên Thành khí tức, còn có một đạo khí tức rất lạ lẫm, lại cực kỳ bá đạo, mà lại khí tức so Lưu Thiên Thành còn ở kinh khủng hơn, đây chính là gần nhất xuất thế đại thành bá thể. Xem ra bởi vì phi tiên thành sự tình, đại thành bá thể muốn huyết tẩy Lưu gia. Đại Can Hoàng Triều. Tại một chỗ cấm khu bên trong, một vị lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, mắt thấy khí tức phương xa, tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn khí tức thu liễm, hoàn toàn lâm vào ngủ say. Mặc dù đây là một trận đại chiến, nhưng là cùng hắn không có quan hệ. Hắn QNZ không cần thiết quá khứ, mà lại dù là hắn đi qua, QNZ không thay đổi được cái gì. Cùng dạng này, còn không bằng tiếp tục ngủ say, chờ đợi lấy cơ hội đến. 35. Lưu gia xảy ra chuyện, đại thành bá thể đã tìm tới Lưu Thiên Thành. Tại một chỗ cổ thành bên trong, một vị lao giả tự lẩm bẩm. Hắn mặc áo vải, gánh vác lấy một thanh thần kiếm, xem ra thường thường không có gì lạ, không có chút nào chỗ thần kỳ. Lời này vừa nói ra, lao giả bên cạnh một vị người thanh niên sắc mặt đại biến, đối lao giả cơ hồ lấy khẩn cầu tư thái nói ra, lao sư, Lưu gia cùng ta có ân, hy vọng lao sư có thể xuất thủ cứu giúp. Nếu là lao sư không xuất thủ, Lưu gia tất nhiên khó thoát một kiếp. Nghe được mình lời nói này, lão giả cũng có chút bất đắc dĩ, nói ra, không phải lão sư không muốn cứu, mà là lão sư đi QNZ không làm được cái gì. Đại thành bá thể cường đại, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nghe vậy, người thanh niên cảm thấy chỉ nói là từ, nói ra, lão sư chính là chuẩn đế thất trọng thiên nhân vật, chính là trên đời này cử thế vô song nhân vật, trên đời mạnh hơn ngươi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại lão sư nếu là cùng Lưu Thiên Thành liên thủ, cho dù là đại thành bá thể, chưa hẳn không thể chống đối. Nếu là lao sư liên thủ với Lưu Thiên Thành, chém giết đại thành bá thể, chưa hẳn không phải một kiện chuyện may mắn. Về sau lão sư tính mệnh có thể lưu truyền thiên cổ. Lao giả miệng kéo ra, nói ngược lại là đơn giản, đại thành bá thể nơi đó có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu là hai tôn chuẩn đế thất trọng thiên liền có thể giết chết đại thành bá thể, như vậy đại thành bá thể QNZ không có khả năng được vinh dự trí tôn phía dưới người mạnh nhất. Giống bá thể, thánh thể, loại này trí cường thể chất, một khi đại thành, cái này đại biểu cho nhục thân thành đạo, đã tính khác loại thành đạo, chuẩn đế căn bản là không có cách chống lại. Dù là lao sư xuất thủ, cũng khó có thể chống đỡ. Chạy tới giết đại thành bá thể. Đây không phải muốn chết. Chuẩn đế thất trọng mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể đại biểu cho vô địch a, mạnh hơn bọn họ người hay là có. Mà đại thành bá thể chính là trong đó. Nếu như lão sư không nguyện ý, như vậy chỉ có thể để đồ nhi mình đi qua, Lưu gia chính là đồ nhi ân nhân, đồ nhi không thể như vậy mặc kệ. Người thanh niên ý chí 10 phần kiên định, tựa hồ nhất định phải đi trợ giúp Lưu Thiên Thành. Nói. Hắn tiếp tục nói ra, lão sư không ngại thử một lần, nếu quả như thật không cách nào chống lại, lão sư đi chính là. Được rồi, tùy ngươi nguyện đứng ốc. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, lần này hắn xem như bị đồ đệ của mình ép lên lương sơn. Không có cách nào. Sau đó, lão giả lôi kéo người thanh niên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 28. Lưu Thiên Thành đại chiến đại thành bá thể, đây là một trận không tệ chiến đấu, có lẽ ta có thể từ đó thu hoạch được một vài thứ. Chuẩn đế đại chiến, bao nhiêu năm không có một lần a, khó gặp, lần này nhất định phải quan sát. Đại thành bá thể, không biết là có hay không đúng như truyền thuyết cường đại như vậy. Lưu Thiên Thành cùng Ngộng Thiên cổ đại chiến, lập tức chấn động toàn bộ Trung Châu. Đông đảo cường giả nhao nhao khôi phục, hướng phía Lưu gia phương hướng mà đi. Bọn hắn đây là dự định quan sát trận này chiến đấu. Dù sao, loại tầng thứ này chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể quan sát một trận, chưa hẳn không thể lĩnh ngộ được một vài thứ. Có thể nói, lần này song phương đại chiến, bởi vì không có hư không phong tỏa đại chiến phong bế, đem Trung Châu đại đa số lão quái vật đều hấp dẫn tới. Chương 71, cực đạo binh khí khôi phục 90. Tự nhiên dự đoán quả nhiên không sai. Đại thành bá thể vẫn là động thủ. Đại Khôn Hoàng Triều. Một tòa tráng lệ trong cung điện, hai vị khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh chậm rãi nói. Hai người đều là Đại Khôn Hoàng Triều lão quái vật. Trước đó không lâu bị Lưu Thiên Thành sở kinh động. Bọn hắn cùng Lưu gia quan hệ cũng không tệ, Lưu Thiên Thành trước đây không lâu ủy thác bọn hắn, nếu là đại thành bá thể đột kích, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, đồng thời mang theo cực đạo binh khí mà tới. Hy vọng có thể bởi vậy liên thủ, đem đại thành bá thể lưu tại Trung Châu. Đối với chuyện này, bọn hắn lúc đầu không đồng ý, mặc dù song phương quan hệ không tệ, nhưng là muốn xuất động cực đạo binh khí, vẫn là kém một chút. Dù sao, đối mặt chính là đại thành bá thể, không phải bình thường cường giả. Muốn giết bực này cường giả, quá khó khăn. Cho dù là xuất động cực đạo binh khí, cũng chưa chắc có thể chu sát đại thành bá thể. Nhưng phía sau Lưu Thiên Thành bỏ ra cái giá không nhỏ. Bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Nói trắng ra là, Lưu Thiên Thành cho nhiều lắm, bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Mà lại Lưu Thiên Thành cu nở dê rất thông minh, tại Lưu gia vị kia chuẩn đế bị đại thành bá thể xóa bỏ về sau, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng hết thể biện pháp, chờ đợi lấy nên chiến đại thành bá thể. Lúc này, Mộng Thiên cổ tới, Lưu Thiên Thành chuẩn bị ở sau cu nở dê bắt đầu hành động. Khôi phục cực đạo binh khí. Đại Khôn Hoàng Triều hai vị lão quái vật đều là chuẩn đế, trong đó một năm già một chút mở miệng nói ra. Đại thành bá thể xuất thế. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn xuất động. Ừm. Sau đó, hai người ẩn vào giữa hư không. Tại Đại Khôn Hoàng Triều chỗ sâu, một tông đại đỉnh hiện hiện hào quang rực rỡ, sau đó buộc phát ra kinh người uy áp. Giống như là chân chính đại đế khôi phục, chấn nhiếp toàn bộ Trung Châu. Làm cho cả Trung Châu vì đó rung chuyển. Không ít cường giả vì thế mà kinh ngạc, không dám tin nhìn xem uy áp phương hướng. Đây là cực đạo binh khí khôi phục. Sau đó, Đại Khôn Hoàng Triều hai vị chuẩn đế mang theo người đại đỉnh phá không mà ra, theo thời gian sói mòn, đại đỉnh khí tức càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất thật là một tôn đại đế muốn khôi phục. 34. Một bên khác, là Thiên Đạo Tông. Tại cực đạo binh khí khôi phục một khắc này, tin tức liền truyền đến Phong Trần nơi này tới. Nhận được tin tức, Phong Trần trầm tư một lát, đối bên cạnh Tuyết Di nói ra, Tuyết Di, đem Diệp Thanh Trúc mời lên. Tốt. Tuyết Di nhẹ gật đầu, thân hình tiêu tán. Không đến bao lâu, Diệp Thanh Trúc bị Tuyết Di mang theo tới. Thanh Trúc, đưa ngươi trong tộc cực đạo binh khí ta mượn dùng một chút. Phong Trần nhìn về phía Diệp Thanh Trúc, đi thẳng vào vấn đề, cu nở dê không có quá nhiều bức. Cực đạo binh khí khôi phục, có chút vượt quá Phong Trần đoán trước. Mặc dù hắn tin tưởng Ngộng Thiên cổ thực lực. Bất quá đối phương tựa hồ chuẩn bị rất nhiều, cảm giác không chỉ một cực đạo binh khí, đối với cái này Phong Trần dự định xuất ra Diệp Thanh Trúc trong tộc cực đạo binh khí. Muốn mượn này cho Ngộng Thiên cổ, để hắn cùng có phần thắng một chút. Chủ yếu hắn cũng nhận được một chút tin tức. Lưu Thiên Thành chuẩn bị rất nhiều, cực đạo binh khí cũng không phải là toàn bộ, đằng sau còn có rất nhiều chuẩn đế động thủ. Thậm chí còn có thể có kiện thứ hai cực đạo binh khí. Đối với cái này, Phong Trần vì làm tốt hoàn toàn dự định, trước hết xuất ra Diệp Thanh Trúc cực đạo binh khí. Có cực đạo binh khí, dù là có hai kiện cực đạo binh khí, Ngộng Thiên Cổ cũng có thể đối phó. Nếu như thần tử điện hạ cần, Thanh Trúc hiện tại liền cho ngươi. Diệp Thanh Trúc không chút do dự, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, toàn bộ thần kiếm ảm đạm vô quang, phảng phất đã mất đi quang trạch, không có chút nào thần diệu có thể nói. Cái này một thanh thần kiếm chính là Diệp gia cực đạo binh khí, bất quá đã bị phong ấn, không cách nào khôi phục. Ừm. Phong Trần tiếp nhận thần kiếm, hư vô thần đồng mở ra, thần kiếm trên người phong ấn lập tức nhìn một cái không sót gì. Hư vô thần đồng có thể khám phá hết thảy, nhìn thẳng bản nguyên. Thăng thêm Phong Trần vốn là tinh thông phong ấn chi thuật. Thần kiếm phong ấn phía trên, tự nhiên không làm khó được hắn. Xoạt xoạt. Phong Trần đầu ngón tay hiện hiện một vòng thần quang, tại thần kiếm bên trên điểm liên tiếp mấy lần. Xoạt xoạt một tiếng. Giống như là cái gì vỡ vụn, toàn bộ thần kiếm hiện lên quang trạch, đồng thời có một đạo lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Ngươi cùng nó cho chuyện, nói cho đợi chút nữa ta sẽ đem nó đưa cho một người sử dụng, để người kia một chút sức lực. Tốt. Diệp Thanh Trúc rất quả quyết đáp ứng, sau đó thi triển ra tộc bí thuật liên hệ thần kiếm bên trong khí linh. Không đến bao lâu, khí linh vang dội ken ken, tựa hồ là đồng ý. Thân tử, nó đã đồng ý, mà lại nó hiện tại ngay tại khôi phục. Nghe vậy,